Chương 424, bất lực muội muội. Chương 424, bất lực muội muội. Buổi chiều tan học, Cao Thụ chậm rãi ung dung đi ra võ đạo quán, lại đi ra trường. Từ khi Phạo Dĩ ở cái kia tự cho là đúng người thông minh đem thân phận của Hỏa Vân Tà Thần suy đoán vì hắn tiện nghi ra phía sau, luôn là có một ít chẳng biết tại sao học sinh chủ động tiếp cận hắn. Vì phòng ngừa gặp được những này phiền lòng con rồi, hắn cũng chỉ đành trì hoãn mười mấy phút lại ra cửa trường. Bất quá cái này mới vừa đi ra khỏi cửa trường, hắn đã nhìn thấy nơi cửa đang cúi đầu nhìn xem mũi chân Nhan Đại Hoa Khôi. Không phải chuyên môn chờ ta à? Cao Thụ tuy là làm người hai đời, nhưng vẫn là không khỏi có chút tim đập rộn lên. Một đời trước hắn từ nhà trẻ đến đại học mấy chục năm bên trong, còn chưa hề tại tan học thời điểm bị nữ đồng học chuyên môn chờ thêm, nhất là xinh đẹp nữ đồng học. Cao Thụ, người đi đâu vậy rồi? Nhan Đại Hoa Khôi ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy đi tới Cao Thụ, có chút hiếu kỳ hỏi. Tại võ đạo quán ngủ quá thời gian. Thật xin lỗi à, để cho ngươi chờ lâu. Cao Thụ thuận miệng biên cái lý do, cũng không thể nói cho nàng, chính mình là vì trốn con rồi à? Không có việc gì, cũng không có bao lâu thời gian. Nhan Đại Hoa Khôi không để ý chút nào cười nói. Cao Thụ gãi đầu một cái, sớm biết Nhan Đại Hoa Khôi tại phía ngoài cửa trường chờ mình lời nói, hắn chắc chắn sẽ không muộn như vậy mới ra ngoài. Hai người dọc theo sân trường phía dưới cái kia con đường, sóng vai mà đi, bước chân không nhanh không chậm. Hai bên đường, đứng lặng thưa thất của điện, những cái kia hơi có vẻ rối loạn ăn kén chảo, giống như là tùy ý đường cong, cắt xanh thẳm trời trong. Bởi vì muộn đi ra mười nhiều phút nguyên nhân, trên con đường này đã không có bao nhiêu học sinh. Hơi có vẻ yên tĩnh trên đường phố, hơi có chút thế giới hai người hương vị. Cao Thụ, ngươi có vẻ giống như là lại cao lớn hơn một chút đâu. Nhan Đại Hoa Khôi dư quang nhìn lướt qua phía sau, mang theo ngạc nhiên nói. Ân, có sao? Cao Thụ sờ lên đỉnh đầu của mình, lại nhìn một chút bên cạnh Nhan Đại Hoa Khôi, cảm giác chính mình còn giống như thật sự là lại cao lớn. Mới vừa xuyên việt tới thời điểm, hắn nhớ phải tự mình cũng chính là một M75, một M76 thân cao. Mà muội muội ngoan thì là từ sơ trung bắt đầu, liền một đường phi đã tăng tới 1m70 trở lên. Có đôi khi hướng cái kia một chạm, thoạt nhìn so hắn còn muốn cao. Bất quá từ khi hắn giải quyết mộng cảnh thế giới quá nhiều, đồng thời tu luyện Hoàng Đại Ca đưa cho Kim Phật Quán Tượng Pháp phía sau, hắn liền được lần thứ hai trưởng thành. Vẹn vẹn chỉ là qua thời gian nửa năm, hắn liền đã dài đến một M85. Bây giờ không biết vì sao, chính mình lại cao lớn hơn một chút. Khả năng là Du Long Quán Tượng Pháp lại có chỗ tinh tiến nguyên nhân. Gần nhất khoảng thời gian này ăn ngon, ngủ ngon, tâm tình cũng tốt. Dưới tình huống như vậy, muốn không dài thân cao cũng có chút khó khăn. Cao Thụ cười trả lời. Trong lòng hắn, thế mà sinh ra như vậy một tia cảm giác hạnh phúc. Dù sao bị một nữ hài như vậy quan tâm, rất khó không cảm thấy hạnh phúc. Nhất là cô gái này còn vô cùng xinh đẹp, cực kỳ phù hợp hắn thẩm mỹ. Nghe sự miêu tả của ngươi, làm sao giống như là một đầu heo con đâu. Nhan Đại Hoa Khôi nghe vậy, buồn cười nói, bất quá ngươi có lẽ còn có thể lại tăng một chút. Dài đến quá cao cũng không quá tốt. Mà còn ta nếu là lại cao lớn hơn một chút lời nói, ngươi cùng Tiểu Diệp liền phải ngưỡng mộ ta. Cao Thụ lắc đầu. Hắn cũng không muốn biến thành lại cao lại cường tráng, cả người đầy cơ bắp lớn cơ bá. Nghe nói như thế, Nhan Đại Hoa Khôi đột nhiên dừng bước, một đôi trong suốt như suối con mắt nhìn chằm chằm về phía hắn, các người nam sinh rất thích bị nữ sinh ngưỡng mộ sao? Đương nhiên, có thể được mỹ nữ chỗ ngưỡng mộ, đã có thể thỏa mãn hư vinh đặc thù tâm lý, đồng thời cũng có thể nhìn thấy một chút không tưởng tượng được xuân sắc. Làm sau khi nói đến đây, Cao Thụ cười hắc hắc, trong lúc nhất thời lại có điểm Triệu Dương phụ thể hương vị. Sát lang. Nhan Đại Hoa Khôi tự nhiên minh bạch hắn nói là cái gì, khuôn mặt từ đỏ, ngượng ngùng khẽ sáng giọng. Hai người lại đi một hồi, mắt thấy sắp đi đến trạm xe lúc, Nhan Đại Hoa Khôi bỗng nhiên mở miệng nói, "Đúng, ta hôm nay vừa vặn khảo nghiệm chính mình khí huyết số liệu, đã vượt qua 10 giờ. Chúc mừng ngươi." Cao Thụ có chút khoa trương khoa tay hai cây ngón tay cái. Hắn thấy, Nhan Đại Hoa Khôi cùng muội muội ngoan là chân chính thiên phú phái, không như chính mình như vậy thuộc về bậc học phái. Sớm tại hắn vừa vặn xuyên việt mà đến thời điểm, nhân ra khí huyết số liệu liền đã vượt qua 9 giờ. Bây giờ cố gắng tu luyện phía dưới, đột phá 10 giờ cũng là chuyện đương nhiên. Ai? Như thế xinh đẹp, lại cố gắng như vậy, ngươi khiến người khác sống thế nào a? Còn tốt chính mình là chép bức, không phải vậy thật sẽ cảm thấy tự ti. Có chút sốc nổi. Bất quá ta vẫn là tiếp thu người chúc mừng. Nhan Đại Hoa Khôi tươi sáng cười một tiếng, phản phất xuân quang tại khỏe môi nở rộ. Ánh mặt trời từ nàng lọn tóc trượt xuống, trên gương mặt nàng chiếu ra vụn vặt chỉ riêng, nổi bật lên cái này một vệt mỉm cười càng trong vắt cùng linh động. Con mắt của nàng cũng theo đó cong thành trăng non, mang theo vài phần rảo hoạt cùng tiên chân. Phần này nụ cười, giống một trận lơ đang gió, thổi đến Cao Thụ không khỏi có chút tim đập thình thịch. Xe tới, ta đi trước. Xe buýt không đúng lúc đột nhiên xuất hiện, đánh gãy giữa hai người có chút mông lung tình cảm. Cùng Nhan Đại Hoa Khôi phất tay tạm biệt phía sau, Cao Thụ một mình dựa vào tại trạm dừng bên trên, tự nhủ, đây chính là yêu đương cảm giác sao? Hai đời đến nay, còn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác như vậy. Mẹ nó, ta đều nhanh đem chính mình cảm động khóc buổi chiều 5 giờ tả hữu, Cao Thụ cuối cùng về đến nhà. Mới vừa mở cửa phòng lúc, hắn liền ngửi thấy một cố vị khét, ngay lập tức liền nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Quả nhiên, muội muội ngoan chính luôn cuống tay chân tại nơi đó lật xào thứ gì. Đồ ăn đều rắn a. Ngươi xào cái gì đâu? Cao Thụ liền vội vàng tiến lên đóng lại rơi khí gas, đồng thời lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Muội muội ngoan dung mạo xinh đẹp, võ đạo thiên phú cũng tốt, chính là tại chủ nghệ phương diện hoàn toàn không có đạt được cao mẫu di truyền. Ngươi không thích hợp. Muội muội ngoan xoa xoa vừa vặn bắn tung tóe đến trên mặt mình giọt nước sôi phía sau, đồng nhiên nhíu mày nhìn về phía Cao Thụ. Có cái gì không đối? Cao Thụ sờ lên mặt mình, đột nhiên cười nói, không phải là trở nên đẹp trai đi. Muội muội ngoan nghe vậy, lập tức niết miệng nói, tướng mạo phương diện đã định hình, trừ phi ngươi đi chỉnh dung. Ta nói là tinh thần của ngươi trạng thái không thích hợp. Ta không vẫn luôn là như thế tích cực hướng lên trên, là quan sáng sủa sao? Cao thụ bị nha đầu này nói đến có chút không hiểu ra sao. Không, hôm nay ngươi nói như thế nào? Vậy mà nhiều một điểm mùi khai khai cảm giác muội muội ngoan nuốt ve chính mình chân bóng cái cằm, nhìn cao thụ chằm chằm một hồi phía sau, vô cùng xác định nói, đối, chính là loại kia mùi khai khai cảm giác, giống như là dưới lầu Trần A Di nhà phát tình mèo được đồng dạng. Ngươi nói nhăng gì đấy? Tranh thủ thời gian tránh ra, để ta làm cơm. Cao thụ tại muội muội ngoan duy trì liên tục chằm chằm tấm bên dưới, lại có loại cảm giác chột dạ. Các loại muội muội ngoan mới vừa nhường ra vị trí của mình phía sau, trong đầu chợt linh quang lóe lên nói, hôm nay tan học thời điểm, Tiểu Nghiên Nghiên nói phải đợi người. Nàng muốn chờ người, dù sao cũng nên không phải là ngươi chứ. Đậu phộng, ngươi mẹ nó chính là tử thần tiểu học sinh a, như thế sẽ suy luận. Không đợi cao thụ phủ định, muội muội ngoan lại đột nhiên giống như là mất đi chỗ có sức lực đồng dạng, hữu khí vô lực ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn xem nàng bộ này thất hồn lạc phách dáng dấp, cao thụ trong đầu không hiểu tung ra năm chữ. Bất lực muội muội. Chương 425, ra đi, ta giả bà bối. Chương 425, ra đi, ta giả bà bối. Mộng cảnh thế giới. Tối nay ánh trăng khó được trong suốt rất nhiều, không tại giống phía trước như thế mở nhạt u ám. Cao thụ đang ngồi ở chính mình cái gian phòng kia trong phòng học, nhìn qua bày ra trên bàn 5 kiện đồ vật. Cái này 5 kiện đồ vật theo thứ tự là khu hồn linh, bút bê bài, Phật tượng chờ 3 kiện linh khí, cùng với một tấm tài thần họa, một thanh ngọc như ý cái này 2 kiện nửa linh khí. Ngồi tại bên cạnh hắn, trừ Lao Dương, Thái Chính Diệp, Hoa Ân 3 người bên ngoài, còn có khác một nam một nữ. Nam 30 tuổi, tạo cái bản thốn, làn da tương đối đen, tên là Trương Khải. Hắn là tấm kia tài thần họa chủ nhân. Mà nữ nhân kia thì là 40 tuổi phụ nữ trung niên Dương Thúy, trôi này ngọc như ý chính là nàng lấy tới. Nô lão đệ, tại dạng này tận thế hoàn cảnh bên dưới, có phải là những cái kia thường xuyên được cung phụng vật phẩm, càng dễ dàng biến thành che chở mọi người chúng ta linh khí a? Lúc này, Thái Chính Diệp mở miệng dò hỏi. Thái đại ca, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng đỉnh đỉnh cái kia bút bê vải cũng không có bị được cung phụng a. Hoa Hân đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chỉ có chút cũ nát thỏ bé con, lắc đầu nói, ta cảm giác hình như cũng không phải trường hợp này. Phía trước ta cũng cho là như vậy, những cái kia bị mọi người cung phụng phật tượng, thần giống cái gì, rất có thể sẽ biến thành linh khí. Bởi vậy, tại ta ban ngày dẫn người đi ra lục soát vật tư thời điểm, cũng nặng tìm kiếm những vật này. Nhưng ta chỗ tìm tới tượng thần, Phật tượng chờ, tất cả đều là bình thường đồ vật, căn bản không phải linh khí. Lão Dương cũng đưa ra chính mình cái nhìn khác biệt. Đến mức Trương Khải cùng Dương Thúy hai người, bởi vì là mới vừa gia nhập vào người sống sót doanh địa, cùng cao thụ vị này doanh địa lão đại không quá quen, cho nên cũng không có mở miệng nói cái gì. Cao thụ nghe đến ba người thảo luận, khẽ gật đầu. Hắn cũng đang suy tư những này linh khí cùng nửa linh khí đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Kỳ thật lúc trước hắn dẫn đầu Thái Chính Diệp đám người đi tới đệ nhất trung học phía sau, liền lập tức mở rộng kỳ thứ hai linh khí nghiên cứu. Kỳ thứ nhất nghiên cứu đối tượng là Thái Đình Đình bút bê vải, kết quả vô cùng thành công, để bút bê vải từ nửa linh khí trực tiếp tiến giai thành linh khí. Có thể kỳ thứ hai nghiên cứu lại thất bại. Hắn vốn cho rằng, dùng chính mình quét đến điểm kinh nghiệm, cũng chính là khu hồn linh trong miệng bản nguyên tinh khí, có thể để vật phẩm bình thường cũng biến thành linh khí. Nhưng mà, hắn trước sau dùng bút máy, tấm gương, mỹ nữ chân dung họa các loại vật phẩm làm qua thí nghiệm, kết quả lại là một chút xíu biến hóa đều không có. Coi hắn đem điểm kinh nghiệm chuyển vận cho những này đồ vật thời điểm, tựa như châu đất xuống biển, không có nửa điểm đáp lại. Kéo dài một tuần sau, hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình lần thứ hai nghiên cứu thất bại. Xem ra chỉ có nửa linh khí mới có thể hấp thu điểm kinh nghiệm, từ đó lột xác thành chân chính linh khí. Đây là hắn tại thất bại phía sau, cho chính mình tổng kết ra kinh nghiệm. Đều muộn như vậy, các ngươi trước trở về ngủ đi. Linh khí cùng nửa linh khí các ngươi cũng lấy về, tạm thời ta còn không dùng đến cao thụ đưa đi Thái Chính Diệp đám người phía sau, lại tiến vào suy tư trạng thái bên trong. Hắn còn nhớ rõ, khu hồn linh phía trước nói chính mình được cung phụng ngàn năm, sau đó đột nhiên liền thức tỉnh. Căn cứ miêu tả thời gian đến xem, hẳn là tại quỷ linh thai nạn giáng lâm phía sau, khu hồn linh mới thức tỉnh thành linh khí. Tôn kia Phật tượng tình huống cũng là không sai biệt lắm. Nguyên bản đâu, Phật tượng là bị cung cấp tại Amnico bên trong, cũng chính là cái kia quang đầu nữ nhân vị trí Amnico. Phật tượng có khả năng phóng thích mắt thường không thể nhận ra đặc thù Phật quang, dùng để xua tan quỷ linh. Về sau Amnico bên trong phát sinh nội chiến, cái kia quang đầu nữ nhân đều trộm Phật tượng chạy ra đến bên ngoài. Nếu không phải gặp Hầu Văn Vũ, đoán chừng quang đầu nữ nhân cũng sống không được bao lâu. Mà bút bê vải lai lịch liền đơn giản nhiều. Đây là Thái Chính Diệp lão nương hắn cho nhà mình tôn nữ may đồ chơi, vẫn luôn bị Thái Đỉnh Đỉnh xem như chất bảo, buổi tối lúc ngủ đều muốn ôm vào trong ngực. Còn lại tấm kia tài thần họa là Quỷ Linh Chi Thai giáng lâm 5-6 năm trước, Trương Khải trong nhà mở tiệm lúc mời tới. Còn có chuôi này ngọc như ý là Dương Thúy Mụ Mụ mang đi của hồi môn. Dương Thúy Mụ Mụ chết đến tương đối sớm, Dương lão gia tử khi còn sống đem xem như chất bảo, yêu quý như mạng. Nếu không phải vì cho nữ nhi lưu cái tưởng niệm, lão gia tử đều chuẩn bị cùng nhau mang vào trong quan tài. Cho nên nói, cái này năm dạng đồ vật có cái gì điểm giống nhau sao? Cao thụ nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác bọn họ duy nhất điểm giống nhau, tựa hồ cũng ký thác người một loại nào đó tình cảm. Khu hồn linh tại trong Minh Vương tự bị các hòa thượng cung phụng ngàn năm, đã bị coi là trấn tự chi bảo, mỗi ngày đều muốn đối mặt các hòa thượng các loại cầu nguyện. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong Minh Vương tự giác tỉnh linh khí, thế mà không phải Phật tượng, mà là một cái chuông. Sát thực hôi hải. Amnico bên trong tôn kia Phật tượng liền càng không cần phải nói. Chẳng những muốn đối mặt Nico, còn muốn mặt đối bên ngoài bên trong khách hành hương. Búp bê vải là Thái Đình Đình đối với nãi nãi nhớ. Tài thần họa là Trương Khải người một nhà đối với tài phú chấp niệm, mà Ngọc Như ý đâu? Cái kia Dương lão gia tử đối với vong thế nhớ, chẳng lẽ chỉ có loại này được ký thác một loại nào đó chân thật tình cảm đồ vật mới có thể biến thành linh khí? Ký thác chân tình thời gian càng dài, có năng lực cũng lại càng lớn. Giống khu hồn linh như vậy được cung phụng trong ngàn năm, vừa thức tỉnh thành linh khí, liền nắm giữ xua tan đại quy mô năng lực của quỷ linh. Mà như Phật tượng dạng này, mặc dù không bằng khu hồn linh lâu như vậy, nhưng cũng được cung phụng hơn trăm năm, cũng có thể lợi dụng Phật quang đuổi đi quỷ linh. Đến mức bút bê bại, tài thần họa, Ngọc Như ý bà, mặc dù cũng bị người ký thác chân tình, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn nguyên nhân, chỉ có thể miễn cưỡng giác tỉnh thành nửa linh khí. Nghĩ tới đây, Cao Thụ đột nhiên cảm giác được tiếp xuống thí nghiệm nghiên cứu đã có mục tiêu rõ rệt. Bất quá trước mắt vẫn là quét kinh nghiệm trọng yếu. Rời đi nhất trung phía sau, hắn cũng không có lựa chọn lái xe, mà là đem cự xả từ trong thức hải không gian phóng ra. Tối nay cày quái khu vực đặt ở Nam Hồ phụ cận. Phía trước Lao Dương bọn người ở tại ban ngày tiến về bên kia tìm kiếm vật tư thời điểm, tựa như là nghe thấy được cái gì quái vật tiếng giống. Lúc ấy Phật tượng cũng lập tức lên tiếng, để bọn họ mau rời khỏi vị trí địa điểm. Từ đó về sau, Lão Dương đám người liền không còn có tiếp cận qua khu vực kia. Bởi vậy, tối nay Cao Thụ liền chuẩn bị đi Nam Hồ bên kia nhìn xem tình huống, có hay không có cái gì lại buồn. Chỉ cần hẳn là Minh Vương tự vị bên trong kia không hợp thói thường tồn tại, hắn đều có nắm chắc đem quét rơi. Ra đi, tà giả bà bối. Ngồi tại đầu rắn vị trí bên trên Cao Thụ, trực tiếp đem chính mình trong thức hải Thích Ca Mâu Ni Phật hiện hóa ra ngoài. Từ khi đạt tới thất trọng phía sau, hắn tôn này kim Phật quán tưởng hình tượng đã bạo đã tăng tới 10 trượng, cũng chính là 30 mét. Mà còn trong khi hiện rõ lúc, đã không có trước đây loại kia tượng gỗ cảm giác, hoàn toàn tựa như là Thích Ca Mâu Ni Phật giáng lâm hiện thế đồng dạng. Phật quang phổ chiếu theo Cao Thụ đầy cõi lòng trung nhị một tiếng quát nhẹ, Thích Ca Mâu Ni Phật nháy mắt thả ra vô số đạo Phật quang. Những này Phật quang còn lâu mới có được lấy trước như vậy chói mắt, tựa như lần đầu dương ấm áp, trầm tĩnh. Phật quang phóng xạ phạm vi, càng là mở rộng lớn đến xung quanh ngàn mét. Những cái kia ảnh quỷ, tam đầu quái, nhân bị thụ chờ tiểu cạ rẽ mì, vừa mới tiếp xúc đến Phật quang, liền trong phút chốc hóa thành từng sợi điểm kinh nghiệm. Mà những cái kia như mạng nệ quái, cốt cầu loại hình cường một chút tinh anh quái, cũng khó có thể kiên trì đến một giây đồng hồ. Chương 426, đạp mã, quá mẹ nó thôi. Chương 426, đạp mã, quá mẹ nó thôi. Dựa vào Thích Ca Mâu Ni Phật phạm vi cực lớn Phật quang, dọc theo con đường này, nhưng phạm là tông sư cấp bậc phía dưới quỷ linh, đều bị Phật quang phơi thành điểm kinh nghiệm. Mà Cao Thụ thì là tiêu sái ngồi tại rắn trên đầu, luyện hóa điên cuồng tràn vào đến trong thức hải không gian điểm kinh nghiệm. Mãi đến cự xà một đường đi tới Nam Hồ phụ cận phía sau, hắn cái này mới mở hai mắt ra. Kỳ quái, tới trên đường mặc dù gặp mấy cái tinh anh quái, nhưng không nên để Phật tượng mở miệng cảnh cáo a. Chẳng lẽ phiến khu vực này còn có cái gì khác cần tàng quỷ linh bột không được? Cao Thụ đứng dậy đứng tại đầu rắn bên trên, dương mắt nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đã không có bất luận cái gì quỷ linh tồn tại. Chỉ có ánh trăng như ngân xa rơi vãi ở trên mặt hồ, theo gió đêm thổi qua, hồ nước nổi lên có chút gợn sóng. Mặt hồ cũng phản xạ ánh trăng trong sáng, tựa như một mảnh lập lòe màu bạc mặt kính. Cảnh vật bốn phía bị cái này ánh sáng nhu hòa bao phủ, lộ ra đặc biệt yên tĩnh cùng thần bí. Chẳng lẽ là trong hồ? Cao Thụ cuối cùng đem ánh mắt định tại gần trong gang tấc trên Nam Hồ. Mà cùng lúc đó, nguyên bản yên tĩnh bình hòa mặt hồ đột nhiên mặt có chút nổi lên từng cơn sóng gợn. Mới đầu chỉ là một chút ba động, tựa như phía trước gió đêm thổi qua khỏi mặt nước. Nhưng mà rất nhanh, những này gợn sóng càng lúc càng lớn, hồ nước bắt đầu kịch liệt lan lộn, tựa như là đun sôi nước sôi đồng dạng, bọt nước vang khắp nơi. Vâng. Theo một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ, hồ nước kịch liệt lan lộn, đột nhiên kích thích từng đạo to lớn của nước. Lập tức, một đạo khổng lồ hắc ảnh chậm rãi từ hồ nước dưới đáy cấp tốc dâng lên. Thân thể của hắc ảnh lớn, gần như chống lên toàn bộ mặt hồ, mà còn theo nó to lớn thân thể từng chút nổi lên mặt nước, xung quanh hồ nước bị nó đẩy ra, tạo thành một mảnh ngập trời sóng nước. Mấy phút phía sau, cái này núp ở Nam Hồ dưới nước cự hình quỷ linh, cuối cùng lộ ra nó diện mạo thật sự. Chủ thể thoạt nhìn như là một cái vật bẹo lại xưng vụ cự nhân xem thi thể, làn da có hơi mở màu cho tàn. Cao Thụ đứng tại cự xà trên đỉnh đầu xa xa nhìn lại, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy dưới làn da mặt dây dưa nhúc nhích màu đen mạch máu, cùng với từng cây loạn thất bát tao bổ sung ở bên trong ảm đạm xương cốt. Cái kia dài đến gần 100 mét cự nhân quan quỷ linh hai bên, bất quy tắc buộc phát động tác ngàn đầu, thậm chí hơn vạn đầu nhân loại cánh tay. Những cánh tay này lớn nhỏ không đều, độ dày khác biệt, dài ngắn cũng có khác biệt. Có trung niên nam tính tráng kiện cánh tay, có nữ tính tinh tế cánh tay, có che kín da đốm mồi, khô héo như vỏ cây giả nhân cánh tay, thậm chí còn có hài đồng nhỏ bé thân thể. Những cánh tay này ở trong nước vô ý thức cầm nắm, run rẩy, phản phất tại lặp lại sinh mệnh sau cùng động tác. Mà tại đầu nó vị trí bên trên, cũng không có thông thường con mắt, cái mũi trở ngũ quan. Có, chỉ là rủ xuống từng trương nhân loại gương mặt. Những này gương mặt bên trong, có nam có nữ, có trẻ có già. Nét mặt của bọn nó toàn bộ đều đọc lại, thoạt nhìn như là chìm vòng trong nháy mắt cực hạn hoảng sợ cùng thống khổ. Mà còn tại nổi lên mặt nước thời điểm, môi của bọn nó còn lại không ngừng khép mở, chỉ là không có bất kỳ thanh âm gì. Làm đầu của cự nhân quan quỷ linh, lộ ra mặt nước, nhìn về phía Cao Thụ thời điểm, chẳng những lộ ra đặc biệt quỷ dị, hơn nữa còn có loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Có lẽ không bằng phía trước Nhục Sơn quỷ linh, càng không có trong Minh Vương tự, cái kia chưa lộ diện quỷ linh cho ta đánh tới hai hùng khiếp vía cảm giác. Cao Thụ tới liếc nhau một cái phía sau, lập tức ở trong lòng đã đoán được thực lực đẳng cấp. Đơn giản đến nói, chính là có thể quét. Nhưng mà, cứ việc trên thực lực có lẽ so ra kèm cái kia Nhục Sơn quỷ linh, nhưng tại tốc độ phản ứng phương diện, cự nhân quan quỷ linh nhưng là thắng được không chỉ một bậc. Tại cùng Cao Thụ đối mặt xong, nó đã là coi Cao Thụ như thu săn, cấp tốc phát động thế công. dù xuống tại nó trên đầu cái kia từng trương nhân loại gương mặt, cũng trong lúc đó hé miệng, duy trì liên tục phát ra trận trận nói nhỏ. Đây cũng không phải là chân thật âm thanh, mà là trực tiếp vang trong đầu tinh thần âm. Trong đó hỗn hợp hàng ngàn hàng vạn tên chết oan người không cam lòng, thống khổ cùng oán hận trở tâm tình tiêu cực. Cho dù là tâm trí kiên định người, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi tâm phiền ý loạn, không cách nào tập trung tinh thần, thậm chí rơi vào hỗn loạn cùng điên cuồng. Liên cái này chút thủ đoạn sao? Cao thủ nhàm chán ngáp một cái. Hắn tùy ý trận này trận tinh thần tạm tâm tại trong đầu khuếch tán, mặc dù trong đó hỗn hợp vô số tâm tình tiêu cực, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may. Có Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, Dược Sư Phật cái này ba tôn đại thần tọa chấn, chỉ là tinh thần công kích căn bản không tính là cái gì. Hiệp chế cho chơi. Người công một đợt, phía dưới kia liền đến với ta. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trong đầu những cái kia loạn thất bát tao tinh thần tạm tâm nháy mắt tan thành mây khói. Ngay sau đó, hắn ý niệm hơi động một chút, tôn điên lơ lửng sau lưng Cao Thụ Thích Ca Mâu Ni Phật quanh thân Phật quang đại phóng, như mặt trời mới mọc. Có thể cái này Phật quang lại cũng không chói mắt, chính là ẩn chứa vô biên từ bi cùng vô thượng uy nghiêm. Phật quang đi tới chỗ, từ trên người cự nhân quan quỷ linh chỗ phát ra hôi thối cùng hàn ý, lại cùng nhau như xuân tuyết gặp dương, nháy mắt tan rã lui tản. Cự nhân quan quỷ linh giống như cảm nhận được thiên địch, thân thể hai bên vô số cánh tay bắt đầu điên cuồng vũ động. Cái kia từng trương rủ xuống mặt người, càng là đồng thời phát ra bén nhọn đến người siêu biệt thai cực hạn tiêu diệt. Nó tính toán lấy càng đồng nạp phụ diện tinh thần công kích đi ảnh hưởng Cao Thụ, từ mà đối kháng cái này phổ chiếu ngàn vạn Phật quang. Nhưng mà Cao Thụ nhưng như cũ cũng không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Không cam lòng cự nhân quan quỷ linh đành phải từ trong cơ thể đẩy ra từng sợi không sạch sẽ hôi thối hắc yên, đem thân thể triệt để bao khỏa tại trong đó, như toan ngăn cản Phật quang chiếu rọi. Vậy mà lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật nhưng là chậm rãi nâng lên tay phải, bàn tay kia tại nâng lên quá trình bên trong thu nạp xung quanh Phật quang, nháy mắt ngưng tụ làm một cái che khuất bầu trời kim sắc cự trường. Vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đầu đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, sơn hà mạch lạc. Lớn dưới lòng bàn tay, gió ngưng thổi, sóng yên tĩnh, thời gian cùng không gian đều phảng phất đọc lại. Phật, động, sơn, hà tiếng như lôi, chỉ riêng phổ chiếu, không có đinh thai nhức góc tiếng vang, không có kinh thiên động địa vì thế. Kim sắc cự trưởng cứ như vậy mang theo không cho kháng cự, không thể nghi ngờ ý chí, hướng trong hồ cự nhân quan ảnh quỷ chậm rãi ép đi. Thế cũng không phải là tấn mãnh, mà là nặng nề như Thái Sơn sụp đổ, như thiên khung lật úp. Làm một trường này tiếp xúc đến cái kia bay lên đoán niệm hắc kiến lúc, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có từng trận giống như nung đỏ bàn ủi đụng vào khối băng lúc tiếng xèo xèo vang. Rất nhanh, cái kia hắc yên liền tiêu tán hầu như không còn, Phật quang cự trưởng cũng cùng cự nhân quan ảnh quỷ thân thể đến cái tiếp xúc thân mật. Một cái mắt, cái kia từ vô số nhân loại đoán niệm cùng thi thể chỗ tạo thành tà ác lục thể, lại như một khối lớn hoàng du bị thả vào nóng rực nồi sắt bên trong đồng dạng. Xì xì xì, bị đập trúng khu vực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu cấp tốc kịch liệt sôi trào, nổi bong bóng, hòa tan. Đại cổ mang theo hôi thối nồng đậm hắc yên, lập tức bốc hơi mà lên. Dù cho xa tại bên bờ Cao Thụ, cũng không nhịn được che lại cái mũi của mình. Đạp mã, quá mẹ nó thối. So táo bón một tháng kéo đi ra phần, còn thối hơn bên trên gấp trăm ngàn lần. Mà những cái kia phân loại tại thân thể hai bên vô số cánh tay, giờ phút này thì liền dãy ruột đều làm không được, liền dưới áp chế của Phật quang, nháy mắt làm yếu đi, khô héo. Ngay sau đó, lại hóa thành từng đạo đậm đặc hắc yên, cấp tốc khí hóa bốc hơi. Chương 427, đáng ghét a. Chương 427, đáng ghét a. Cự nhân quan quỷ linh hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy bị tiêu diệt, nó như cũ đang nỗ lực dãy ruột. Lúc đầu đâu, nó còn muốn đem tự thân hình khổng lồ chìm vào trong hồ, dùng cái này đến tránh né Phật quang cự trưởng duy trì liên tục tổn thương. Nhưng động tác của nó ngược lại còn gia tốc Phật quang đối với thân thể tổn thương. Theo Phật quang lan tràn phạm vi càng lúc càng lớn, cho dù là rủ xuống tại cự nhân quan quỷ linh đầu cái kia từng trương mặt người, cũng bắt đầu như ngọn nến hòa tan, nhỏ xuống, cuối cùng hóa thành hư không. Những thống khổ kia kêu trên mặt người, tại triệt để tiêu tán phía trước tại, biểu lộ lại từ vô biên thống khổ, ngắn ngủi biến thành một tia quỷ dị giải thoát. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, cự nhân quan quỷ linh giống như bị đầu nhập hồng lô băng tuyết, tại Phật động sơn hà một trường này phía dưới, triệt để tan rã hầu như không còn, liền một tia cặn bã đều chưa từng lưu lại. Một sợi tiếp lấy một sợi, căn bản đếm không hết điểm kinh nghiệm, điên cuồng tràn vào đến Cao Thụ trong thức hải không gian. Quán tưởng pháp tu luyện đến thất trọng cảnh giới phía sau, quán tưởng hình tượng đã triệt để từ hư chuyển thực. Chẳng những không có phía trước hiện ra thời gian hạn chế, đồng thời còn có thể giống như võ giả thi triển trường pháp, mà còn đang thi triển ra Phật quang phổ chiếu Phật động sơn hà thời điểm, uy lực hiệu quả so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm mạnh hơn hành. Cao Thụ rất là hài lòng một trường này uy lực. Hắn tại dùng ý niệm đến điều khiển Thích Ca Mâu Ni Phật hành động lúc, còn rất có điểm điều khiển ý của gần đảm. Chỉ bất quá bởi vì hắn lần đầu thử nghiệm thao tác, cùng Thích Ca Mâu Ni Phật ở giữa phối hợp còn có chút vấn đề, dẫn đến tốc độ xuất thủ cũng không nhanh. Nếu như ngày sau lẫn nhau ở giữa ăn ý tăng lên lời nói, có lẽ còn có thể tăng lên một chút tốc độ. Những ngày này luyện nhiều một chút, đem cùng Thích Ca Mâu Ni Phật ăn ý độ luyện ra. Đợi đến cái kia Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài đến lúc đến Thanh Nguyên thành phố, đưa cho bọn họ một cái kinh hỉ lớn. Trong lòng hắn rất nhanh liền có kế hoạch tiếp theo. Chỉ có thể cái kia hai vị vi huynh báo thù bạn tốt tự thân tới cửa, hỗ trợ kiểm tra một cái hắn tu hành kết quả. Thứ bảy lúc chạm vào tối, Cao Thụ người một nhà đưa đi trở về Thượng Kinh Cao Chí Dương người một nhà. Đi qua trong vài ngày, Cao Chí Dương toàn gia có chút ân cần đến quá phận. Nhất là Cao Lâm, nếu là không biết người này đã có bạn gái, Cao Thụ còn tưởng rằng tiểu tử này xu hướng tình dục có vấn đề đâu. Tiểu Diệp, tiếp xuống 3 tháng ngươi thêm ít sức mạnh. Tranh thủ cùng ca ca ngươi cùng nhau thi vào Thượng Kinh Đại học. Cao Phụ tâm tình rất tốt. Tại trước khi đi, Cao Chí Dương đã đáp ứng, chờ trở về Thượng Kinh về sau thì giúp một tay thu thập Thượng Kinh tất cả đại học tư liệu.
Ân,
muội muội ngoan có chút dầu dĩ không vui. Ngày trước đâu đều là phụ mẫu để cao thủ cố gắng, bây giờ nhưng là càn khôn điên đảo, đảo ngược thiên cương, ngược lại là đốc thúc nàng cố gắng đuổi theo cao thủ. Chúng ta Kỳ lão sư nói, khoảng cách thi đại học thừa lại tháng sau thời điểm, sẽ có đại học đến liên hệ võ đạo thiên phú tốt học sinh. Hắn đoán chừng sẽ có rất nhiều đại học đến liên hệ các ngươi, cho nên các ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Trên cao thủ sau xe, chợt nhớ tới phía trước chủ nhiệm lớp Kỳ Văn lời nói, đem báo cho phụ mẫu. Muội muội ngoan tiên phú mặc dù xuất chúng, nhưng cũng chỉ là giới hạn tại Trung Nam tỉnh. Những tỉnh khác cũng có rất nhiều ngày phú rất tốt võ đạo người kế tục. Muốn cùng các tỉnh phần thiên tài tranh đoạt thượng kinh nhất lưu đại học danh ngạch, kỳ thật cũng không dễ dàng. Nhưng cao thủ chính hắn lại khác biệt. Cho dù là hắn cố gắng che lấp lại khí huyết số liệu, cũng là nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm vi. Nếu không, lại làm sao có thể để ban đầu cao lãnh cao trí dương một nhà, đột nhiên thay đổi đến ân cần nóng bỏng đâu? Nếu không phải là bởi vì Thiên Võ Quốc có quy định, vì không trở ngại thi đại học học sinh bình thường tu hành, chỉ có tại khoảng cách thi đại học một tháng cuối cùng lúc mới có thể để đại học chiêu sinh bộ môn đi tiếp xúc thí sinh. Có thể tưởng tượng, một cái tại lớp 12 thời kỳ liền có thể lấy được nhị cấp võ giả chứng nhận học sinh, đến tuột cùng sẽ có cỡ nào chạm tay có thể bỏng. Làm không tốt cả nước nhất lưu đại học đều sẽ nghe tiếng mà động. Cho nên cao thủ cảm thấy rất cần thiết trước nhắc nhở một chút phụ mẫu. Yên tâm đi, ngươi Chí Dương thúc thúc phía trước nói, ta đã biết. Cao phụ nghe vậy, gật đầu cười. Ngày trước bọn họ phu thê đồng thời không lo lắng nữ nhi tốt, dù sao nữ nhi tốt võ đạo thiên phú xuất chúng, thi đỗ nhất lưu đại học cũng không khó. Nếu mà so sánh, ngày trước cao thụ chỉ cần có thể thi lên đại học, cũng đã là cảm ơn trời đất cảm ơn tổ tông. Nhưng bây giờ, hoàn toàn trái ngược. Cao thụ tình huống, hoàn toàn không cần bọn họ quan tâm. Nói câu khoa trương một chút, chỉ cần nhi tử của bọn họ nguyện ý, cả nước đại học thật sự là tùy ý chọn tuyển chọn. Mà bọn họ nữ nhi tốt đâu, nếu muốn đi thượng kinh nhất lưu đại học, cái kia liền cần nhiều hao tâm tổn trí. Cao Diệp im lặng ngồi ở hàng sau. Nàng kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, theo gió thu phất qua, cuốn lên đầy đất lá rụng. Khô héo lá cây trong gió đánh lấy xoáy, giống như là tại im lặng tạm biệt. Nơi xa sắc trời dần tối, trời chiều tại giữa tầng mây vẩy hạ tối hậu một vệt kim quang, chiếu vào trên mặt của nàng, lại mang không đi đến từ đáy lòng cái kia có chút ý lạnh. Những cái kia đã từng hoạt bát màu xanh biếc, bây giờ đều biến thành lá khô, bị gió mang đi. Cái này liền giống nàng tình cảm. Mới đầu nóng bỏng, về sau tiệm tiệm làm lạnh, cuối cùng hóa thành không tiếng động thở dài. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được liếc cao thụ một cái, trong mắt lóe lên một vệt bi thương. Đáng ghét ta. Gần nhất nàng cùng Tiểu Nghiên Nghiên tán gẫu bên trong, đối phương đã bắt đầu hỏi thăm một chút liên quan tới đồ vật của cao thụ. Cô này nhàn nhạt yêu đương mùi hôi chua, đã rốt cuộc không che giấu được. Rõ ràng là nàng tới trước, làm sao sẽ biến thành dạng này đâu? Cao thụ làm sao biết muội muội ngoan trong lòng đau thương cùng đau buồn? Ngay tại vừa rồi, Kim Chân Châu cho hắn phát tới thông tin. Thu ca, căn cứ tin tức đáng tin, Kim Lượng Nghi cùng Kim Tam Tài đã lặng lẽ chui vào Trung Nam tỉnh. Nói cho ta ra cẩn thận một chút ta. Nhìn thấy cái tin tức này phía sau, cao thụ không khỏi nhíu mày. Đối với hai người này đến đâu, hắn kỳ thật đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao căn cứ Kim Nhất Nguyên lưu lại ký ức tiết điểm đến xem, bọn họ ba huynh đệ tình cảm cực kỳ thâm hậu. Nhất là xem như đại ca Kim Nhất Nguyên, ngày bình thường đối hai cái đệ đệ thật là chiếu cố. Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài nếu là không vì đại ca báo thủ, đó mới là có quỷ đâu. Chỉ bất quá thiếu Kim Nhất Nguyên phía sau, Tam Cực kiếm trận liền thiếu đỉnh cao, uy lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Như vậy Kim Lưỡng Nghi hai người dựa vào cái gì dám đến Trung Nam tỉnh, tìm kiếm Hỏa Vân Tà Thần báo thù đâu? Cảm ơn. Cao thụ mặc dù không nghĩ thông suốt, nhưng không trở ngại hắn đánh chữa hồi phục Kim Chân Châu. Hành động lần này cũng không phải là chỉ có Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Ba hai người bọn họ, còn giống như có người thứ ba. Đoán chừng bọn họ cũng biết, thiếu Kim Nhất Nguyên phía sau, không cách nào bày ra Tam Cực kiếm trận. Bởi vậy, mới sẽ tìm đến người thứ ba, hoàn thiện bọn họ Tam Cực kiếm trận. Kim Chân Châu vô cùng giảng nghĩa khí, lại lần thứ hai nhắc nhở. Cái tin tức này ngược lại là giải đáp cao thụ vừa rồi trong lòng nghi hoặc. Chắc không được Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài dám đến đâu, nguyên lai là tìm kỹ người thứ ba đến giúp đỡ. Dựa theo Kim Nhất Nguyên ký ức, cái này Tam Cực kiếm trận bày ra phía sau, có khả năng tụ tập ba người lực lượng. Bất quá Tam Cực kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng yêu cầu cũng không thấp, nhất định phải ba tâm ý người tương thông mới được. Kim Nhất Nguyên còn không có cúp máy thời điểm, ba huynh đệ ở giữa vô cùng ăn ý, kiếm trận uy lực tự nhiên siêu phàm tuyệt luân. Nhưng bây giờ, bổ sung người kia chưa hẳn có thể cùng Kim Lưỡng Nghi, Kim Tam Tài hai người có quá nhiều ăn ý cho nên người này sẽ là nhược điểm lớn nhất. Chương 428, Trường Lan Võ Quán. Chương 428, Trường Lan Võ Quán. Sau khi về đến nhà, cao thủ đem chính mình nhốt ở gian phòng bên trong, còn đem Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị đều từ trong thức hải không gian phong ra. Đem phía trước liên quan tới Kim Nhất Nguyên ký ức tiết điểm, lại phản hồi cho ta xem một chút. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiểu Nhị, mở miệng phân phó nói: "Tuân mệnh, thần phụ đại nhân." Tiểu Nhị lập tức nhẹ gật đầu, đem phía trước chứa đựng xuống Kim Nhất Nguyên ký ức tiết điểm, lần lượt phản hồi cho cao thủ. Những cái kia người vô dụng lưu lại vô dụng ký ức, đều đã tại cao thủ yêu cầu bên dưới bị thủ tiêu. Có khả năng bị lưu lại, gần như đều là tông sư cấp cao thủ ký ức. Những ký ức này bên trong đều là quý giá tư liệu, cũng tỉ như Kim Nhất Nguyên ký ức. Vị này Kim lão đại ký ức tiết điểm bên trong, chẳng những có lưu tu luyện quán tường pháp, kiếm pháp, kiếm trận các loại, đồng thời còn có một chút quan tại bọn hắn ba huynh đệ, cùng với Kim Lĩnh gia tộc tình báo. Hiện tại cao thủ liền muốn thông qua Kim Nhất Nguyên lưu lại ký ức, tìm kiếm được Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài vị trí. Kim Lĩnh gia tộc có thể là bị Thiên Võ Quốc nghiêm phòng tử thủ ngoại cảnh thế lực. Nhất là lúc trước Kim Lĩnh gia tộc kích động địa hạ loại nhân tiến công bốn tỉnh thời điểm, khiến tuyệt đại bộ phận thành viên đều leo lên quốc gia bảng truy nã đơn. Xem như trong Kim Lĩnh gia tộc tương đối có đại biểu tính nhân vật, Kim gia tam huynh đệ tự nhiên cũng khó thoát lên bảng. Có thể nói, Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài một khi dám ở Thiên Võ quốc cảnh nội lộ diện, liền muốn đối mặt đặc ứng cục cái này phiền phải lớn. Dù cho hai người này vũ lực phi phàm, có thể đối mặt đại đương lượng bom thời điểm, 10 cái mạng cũng không đủ chết. Bởi vậy, Kim Lưỡng Nghi hai người tất nhiên sẽ lựa chọn cùng Kim Lĩnh gia tộc hợp tác thế lực, đem tự thân ẩn tàng tốt, sau đó lại tìm cơ hội tranh thủ một kích chí mạng. Kim Chân Châu tình báo, phần lớn là tới từ đặc ứng cục. Đặc ứng cục mặc dù biết Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài mang theo người thứ ba lẻn vào đến trong Trung Nam tỉnh, nhưng bọn hắn chưa hẳn có khả năng tra đến ba người này bây giờ trốn tại nơi nào. Mọi thứ còn phải dựa vào chính mình a. Cao Thụ tại lặp đi lặp lại tra xét xong Kim Nhất Nguyên ký ức tiết điểm phía sau, lông mày không những không có buông ra, ngược lại càng nhăn càng chặt. Kim Lĩnh gia tộc cứ việc bị đã bị đuổi ra ngoài một mấy trăm năm, có thể tại Thiên Võ quốc cảnh nội thế lực vẫn có không ít. Đặc biệt là một chút còn tồn lưu võ đạo thế gia, càng là hoài niệm lúc trước muốn làm gì thì làm sinh hoạt. Dù sao tại Kim Lĩnh gia tộc thống trị bên dưới, võ đạo thế gia trôi qua có thể so với hiện đang làm dịu nhiều. Đó là yếu địa có, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Đến mức người bình thường, có thể để cho ngươi sống, cũng đã là hoàng đế lao ra đặc biệt khai ân. Bất quá tại những thế lực này bên trong, Kim Nhất Nguyên tới tiếp xúc qua, đồng thời lưu lại ấn tượng, kỳ thật cũng không nhiều. Chờ đến Trung Nam tỉnh đâu, cái kia thì càng ít. Tại trong tỉnh, có thể để cho Kim Nhất Nguyên từng có ký ức, chỉ có hai nhà thế lực. Thanh Châu tập đoàn dược phẩm. Trường Lan võ quán tại nhớ kỹ hai chữ này phía sau, Cao Thụ lập tức mở ra chính mình máy tính. Hắn đầu tiên là tìm tòi một cái Thanh Châu tập đoàn dược phẩm. Nhà này Thanh Châu tập đoàn dược phẩm nguyên thân đâu, tên là Thanh Châu Dược Đường, thành lập tại ba mấy trăm năm phía trước. Đã từng một nhà nhỏ dược đường, bây giờ lắc mình biến hóa, thành trong tỉnh nói 102 y dược từ đầu. Nên y dược tập đoàn danh tiếng tại trong tỉnh rất tốt, sinh ra mấy khoản thường dùng dược phẩm, chẳng những giá cả rẻ tiền, đồng thời dược hiệu còn vô cùng tốt, thâm thụ bình thường các thị dân hoan nghênh. Đương nhiên, thường dùng dược phẩm lợi nhuận căn bản không đủ để chống đỡ tập đoàn công trạng. Xanh Truyền y dược sở dĩ sẽ càng dương càng lớn, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ nắm giữ ba khoản có thể nói nắm đấm sản phẩm khí huyết thuốc bổ. Cái này ba khoản sản phẩm được đến quốc gia phương diện hạng A chứng nhận, không những tại tăng lên khí huyết phương diện, ôm có không tệ hiệu quả, đồng thời tác dụng phụ còn cực nhỏ. Một vài điều kiện không sai gia đình đều sẽ mua sắm cái này ba khoản sản phẩm cho nhà mình hài tử dùng để tăng lên khí huyết số liệu. Cao Thụ trong đầu còn có một chút tương quan ký ức. Sớm tại sơ trung thời điểm, Cao Phụ liền từng cho tiền thân mua qua Thanh Châu tập đoàn cái này ba khoản thuốc bổ sản phẩm, hy vọng có thể đem nhi tử khí huyết số liệu hướng bên trên nhắc tới. Nhưng cũng tiếc chính là, tiền thân võ đạo thiên phú, hoàn toàn chính là bùn nhão không dính lên tường được. Bớt ăn bớt mặc bổ 3 tháng, kết quả cái dám dùng không có. Từ đó về sau, Cao Phụ cùng Cao Mẫu cũng liền tiếp thu hiện thực, nhà mình nhi tử xác thực không có phương diện này năng khiếu. Toàn bộ địa chỉ nằm ở Cựu Nguyên thành phố, Cao Thụ tiện tay cầm qua điện thoại, trước đem Thanh Châu y dược tập đoàn địa chỉ đi xuống. Sau đó, hắn lại tìm tòi một cái Trường Lan võ quán. Cái này Trường Lan võ quán cũng là nằm ở Cựu Nguyên thành phố. So với Thanh Châu tập đoàn dược phẩm, Trường Lan võ quán danh khí liền không có lớn như vậy. Bất quá căn cứ quan phương trang web bên trên giới thiệu, nên võ quán thành lập tại 120 năm phía trước. Bàn về lịch sử phương diện, có thể so với Tiền Gia võ quán lâu dài nhiều. Võ quán trải qua trăm năm mưa gió, bồi dưỡng được rất nhiều võ thuật đại sư, cùng với các loại xã hội tinh anh, là Trung Nam tỉnh võ đạo giới cọc tiêu võ quán một trong. Trang web bên trên những này giới thiệu, nói đến là quang minh chính đại, thổi đến là thiên hoa luận truy, nhìn xem là được. Nếu ai thật tin, như vậy đời này cũng liền có. Tại đóng lại võ quán trang web phía sau, Cao Thụ lại tại cùng thành diễn đàn này địa phương một lần nữa tìm tòi một phen. Đây thật là không lục soát không biết, vừa tìm giật mình a. Căn cứ một chút diễn đàn giấu tên người giới thiệu, nhà này Trường Lan võ quán lại là Hồ gia sản nghiệp. Không sai, chính là Hồ Nghị Viên vị trí cái kia Hồ gia. Hồ Nghị Viên phía trước bị Phảo Di ở đám người làm thành người thực vật, còn là hắn hỗ trợ giải thoát. Kết quả sau đó thì sao? Một chút người không biết nội tình đem đoan ức vung đến trên đầu của hắn. Tốt tại Hồ gia tương đối sáng suốt, mặc dù không có hướng hắn nói cảm ơn, nhưng cũng không có đến tìm hắn gây phiền phức. Tất cả giống như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Thậm chí liền Thiên Võ quốc chính phủ phương diện cũng không có cái gì truy cứu trách nhiệm ý tứ. Khả năng là Hồ Nghị Viên cùng Phảo Di ở loại này nhân vật đặc biệt hợp tác, có chút để quan phương cùng Hồ gia bất mãn. Cái này Hồ gia thế mà còn có quan hệ với Kim Lĩnh gia tộc. Than buồn, những gia tộc này quả nhiên đều cùng đám chính khách bọn họ đồng dạng, đều thích hai đầu đặt cược. Cao Thụ cẩn thận suy tư một chút, cảm giác Kim Lưỡng Nghi chờ người vẫn là có khả năng nhất tiến về cái này Trường Lan võ quán. Muốn tìm được Hỏa Vân Tà Thần vậy thì nhất định phải tìm con đường, tìm quan hệ, tìm thông tin. Mà làm võ quán cái này một nhóm nha, thông tin bốn phương thông suốt, đen trắng cũng đều có giao tình. Tối nay nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai lại đi cái kia Trường Lan võ quán dò xét một chút. Cao Thụ đồng thời không nóng nảy. Kim Lưỡng Nghi đám người thật vất vả lại trở về Trung Nam tỉnh một chuyến, nên để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Sau đó lấy để bọn họ lấy bung lòng nhất tâm thái, tiến về Tây Thiên Cực Lạc thế giới cùng đại ca Kim Nhất Nguyên đoàn tụ. Ân, ta quả nhiên vẫn là quá thiện. Một đêm không có ngộng, đảo mắt chính là sáng sớm ngày thứ hai. Cao Thụ trước đây hướng Tiền Gia võ quán làm danh nghĩa, từ Cao Phụ Cao Mẫu được đến một ngày nghỉ kỳ. Sau đó lại là quen thuộc trình tự, trước đi chạm xe lửa, sau đó tìm chạy dây trước xe hướng Cửu Nguyên thành phố. Buổi sáng 7 giờ từ trong nhà xuất phát, chờ đến 9 giờ, hắn đã là ngồi tại Cửu Nguyên thành phố ven đường quán mì ăn cơm. Thanh Dương khu kinh vĩ lộ 880 số 8 nhét đầy cái bao tử phía sau, hắn mở ra điện thoại bản đồ, rất nhẹ nhàng liền định vị đến Trường Lan võ quán vị trí. Tiếp xuống đâu, chính là đón xe chạy thẳng tới nơi muốn đến. Chương 429, tìm người. Tìm người. Chương 429, tìm người. Tìm người. Trường Lan võ quán nằm ở Cựu Nguyên thành phố Thanh Dương khu Kinh Vĩ lộ 880 số 8. Võ quán chỉnh thể chiếm đoạt diện tích tương đương với một cái cỡ nhỏ khu dân cư nhỏ. 20 dư tòa nhà 3 năm tầng tiểu lâu đều là dùng đồng dạng lối kiến trúc, vẻ ngoài ngắn gọn đại khí, bên ngoài mặt chính lấy thủy tinh làm chủ, rộng rãi cửa sổ sắt đất để ánh mặt trời rải vào trong phòng, mang đến sáng tỏ mà tươi mát khí tức. Những này tiểu lâu thuộc về tại khác biệt khu dạy học vực, ví dụ như nhi đồng tổ, thanh thiếu năm tổ, trưởng thành tổ các loại. Có thể nói, Trường Lan võ quán là trong tỉnh nhà thứ nhất dựa theo tuổi tác phân loại dạy học võ quán, thu hoạch không ít gia trưởng tán thành. Lại thêm võ quán mời tới chỉ đạo lao sư kém nhất, cũng là nhị cấp võ giả. Thậm chí mỗi năm cuối năm thời điểm, quan chủ sẽ còn mời đến tông sư cấp cường giả đến là các học viên giảng giải võ đạo kinh nghiệm. Như vậy mở trường thái độ, như vậy giáo viên đội hình, như vậy giao thiệp quan hệ, làm cho Trường Lan võ quán ngồi vững vàng trong Trung Nam tỉnh đệ nhất danh đầu của võ quán. Cho dù là lúc trước Cựu Chân võ quán Mãnh Long quá giang, cũng không có dung chuyển được Trường Lan võ quán địa vị. Mà tại võ quán phía sau bên cạnh, còn có một chỗ yên tĩnh đình viện, ngoại bộ cây xanh rậm mát, trong hồ nước mặt nước sóng nước lấp loáng. Đình viện bên trong sắp đặt một tòa nhỏ đình nghỉ mát, mấy tấm ghế dài, cho người một loại yên tĩnh cùng hài hòa cảm giác. Lúc này, Trường Lan võ quán quán chủ Triệu Trường Phát đang ngồi ở đỉnh trong nội viện. Vị này từ trước đến nay lấy nghiêm túc chứ danh quán chủ, hôm nay nhưng là trên mặt nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười của hắn, cứng ngắc bên trong mang theo khẩn trương còn ẩn hàm e ngại. Vị này Trung Nam tỉnh võ quán hiệp hội hội trưởng, sở dĩ sẽ bộ dáng như vậy, toàn bộ bởi vì ngồi đối diện hắn ba người. Bất quá, càng nói đúng ra, là đang ngồi hai cái, đứng một người. Nhị gia, tam gia, ngài hai vị hôm nay tại sao tới đây? Triệu Trường Phát vội vàng chủ động pha trà rót nước, thuận tiện ăn nói khép nép dò hỏi. Tìm người. Kim Lương Nghi cũng là dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ổn. Cùng đại ca Kim Nhất Nguyên so sánh, hai đầu lông mày không có nặng như vậy ngạo khí. Triệu Trường Phát nghe vậy, hai tay không khỏi run lên, đổ ra nước trà cũng theo đó vẩy ra đến bên ngoài. Mọi người đều biết, trong Thần Kiếm Tam Hiệp lão đại Kim Nhất Nguyên tại Thanh Lâm thành phố không hiểu mất tích. Về sau trải qua một chút thông tin xác nhận, mất tích Kim Nhất Nguyên có 9 thành xác suất là chết. Đến mức hung thủ giết người nha. Đại gia mặc dù không có tại hiện trường tận mắt nhìn thấy, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng có thể là Hỏa Vân Tà Thần làm án. Dù sao tìm khắp toàn bộ Trung Nam tỉnh, cũng tìm không ra cái thứ hai có thể tùy tiện giết chết Kim Nhất Nguyên như vậy đỉnh cấp tông sư cường giả. Mà còn hung thủ còn tại giết người xong phía sau, đem thi thể toàn bộ đều thanh lý đến không còn một mảnh. Dạng này phong cách hành sự, trừ ngoài Hỏa Vân Tà Thần, cũng không có cái thứ hai. Đương nhiên, cũng có người phản bác, cho rằng đây là một vị nào đó cường giả cố ý lợi dụng đồng dạng phong cách giết người, sau đó vu oan giá họa cho Hỏa Vân Tà Thần. Các ngươi hỏi vị cường giả này là ai? Thần Kiếm Tam Hiệp nhiều năm như vậy xông xáo giang hồ, trêu chọc qua cửu nhân nhiều vô số kể. Cụ thể là ai, vậy liền để còn lại hai cái đi từ từ chia tích ra. Dạng này phản bác âm thanh cũng có, nhưng vẫn là không cách nào quấy nhiều đến đại gia ngầm thừa nhận ý nghĩ. Hôm nay, trong Thần Kiếm Tam Hiệp hai vị khác chủ động đến, trong lòng Triệu Trường Phát đã liền có dự cảm. Có thể nghe tới tìm người hai chữ này lúc, trong lòng hắn vẫn không khỏi giật mình. Tìm người? Tìm người? Tìm là ai a? Đương nhiên là cựu nhân. Đến mức cựu nhân này là ai, đó còn cần phải nói sao? Trường Phát, ngươi năm đó cũng là kém chút bước vào tông sư chi cảnh thiên tài, làm sao hiện tại tay run đến lợi hại như vậy? Kim Tam Tài liếc Triệu Trường Phát một cái, khẽ cười một tiếng nói, cùng ngạo khí đại ca, lãnh đạo nhị ca so sánh, xem như lão tam hắn, xem như là nói nhiều. Đoạn thời gian trước lại thử một cái xung kích tông sư chi cảnh, kết quả vẫn là thất bại, dẫn đến nhận một chút nội thương. Triệu Trường Phát miễn cưỡng cười nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, có tin tức về Hỏa Vân Tà Thần sao? Kim Tam Tài không tại bán cái gì quan tử, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có. Không có. Đem Kim gia hai huynh đệ chén trà đổ xong trà nước phía sau, Triệu Trường Phát lại ngồi về tới trên vị trí của mình. Khi nghe đến Kim Tam Tài tra hỏi phía sau, hắn chần chờ một chút, khẽ lắc đầu. Là không có. Vẫn là không muốn nói. Lúc này, hiện trường duy nhất còn đứng nữ nhân kia, lạnh giọng chất vấn. Nữ nhân này ước chừng 13-14 tuổi răng dấp, Trường Phát áo choàng, tướng mạo xinh đẹp, dáng người tinh tế. Trong ngực của nàng chính ôm ba thanh trường kiếm, thẳng vào nhìn về phía Triệu Trường Phát. Trường Phát, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tái lệ, nhị ca ta đồ đệ, phía trước một mực ở bên ngoài tôi luyện, lần này khó được mang ra thấy chút việc đời. Đối với Trường Phát nữ nhân đột nhiên xen vào, Kim Tam Tài chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn chủ động giới thiệu một phen. Nguyên lai là nhị gia cao túc. Triệu Trường Phát vội vàng chất lên nụ cười, đứng dậy hướng đối phương chắp tay. Hắn phía trước còn tưởng rằng nữ nhân này là Kim Lượng Nghi tình nhân, không nghĩ tới lại là đồ đệ. Cũng khó trách hắn sẽ có ý nghĩ như vậy, ai bảo vị này Kim nhị gia là nổi tiếng phong lưu đâu. Kim nhị gia lưu lại những cái kia phong lưu nợ, so ba huynh đệ lưu lại cửu nhân còn nhiều. Ngươi cũng biết, ta đại ca qua đời về sau, ta cùng nhị ca không cách nào bày ra cái kia tam cực kiếm trận. Cho nên đành phải lâm thời để tái lệ nha đầu này cùng theo tới. Tốt tại nàng cũng không chịu thua kém, một tuần trước vừa bận đột phá tông sư chi cảnh sau khi nói đến đây, không quản là Kim Tam Tài bản nhân, vẫn là một bên Kim Lưỡng Nghi, trên mặt đều lộ ra một tia tốt sắc. Ba mươi mấy tuổi tông sư, chẳng những là đối tái lệ bản nhân thiên phú tán thành, càng là đối với nàng sư phụ tán thành. Triệu Trường Phát nghe vậy, không khỏi sững sờ. Hắn nhìn qua thần sắc nhàn nhạt, nhưng lại hiện lộ ra mấy phần tự ngạo tái lệ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói những gì. Nghĩ hắn cả một đời yêu cầu xa vời tông sư chi cảnh, kết quả mỗi lần đều là kém như vậy một bước. Mà một bước này chính là lệch trời. Vĩnh viễn bắt ngang ở trước mặt hắn, để hắn không cách nào vượt qua. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng tái lệ tiểu thư đột phá tông sư chi cảnh. Chờ lấy lại tinh thần đến phía sau, Triệu Trường phát phảng phất nháy mắt già mấy tuổi, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười chúc mừng. Nhưng tại đáy mắt của hắn, cái kia lau ghen tị cùng ghen ghét, cuối cùng vẫn là vùng đi không được. Trường Phát, ngươi chi tiết nói cho ta, cái này Hỏa Vân Tà Thần gần nhất thật không có tin tức sao? Nhìn xem cảm xúc có chút thất lạc Triệu Trường Phát, Kim Tam Tài lại tiếp tục hỏi. Nhị gia, Tam gia, ta là thật không có lựa các ngươi a. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hỏa Vân Tà Thần tựa như là từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, vẫn luôn chưa hiện thân. Triệu Trường Phát bất đắc dĩ cười khổ nói. Nghe nói như thế, Kim Tam Tài cùng bên cạnh nhị ca Kim Lưỡng nghi liếc nhau một cái. Chẳng lẽ là cái này Hỏa Vân Tà Thần tại giết xong đại ca phía sau, sợ bọn họ trả thù, bởi vậy trốn đi? Nếu là như vậy như muốn tìm tới, sợ rằng liền không dễ dàng. Lần này, bọn họ có thể là giấu trong lòng phải giết Hỏa Vân Tà Thần quyết tâm mà đến, há có thể cứ như vậy không công mà lui. Nghĩ tới đây, Kim Lưỡng nghi trầm giọng nói, ta nhớ kỹ cái kia Hỏa Vân Tà Thần thân phận chân thật, tựa như là gọi là Cao Giang a. Triệu Trường Phát nghe vậy, chần chờ một chút phía sau, thấp giọng nói, thuyết pháp này là từ trước Ngân Tinh Quốc mặc cho ngoại giao đại sứ Phảo Di ở nơi đó truyền ra tới. Tất cả mọi người tại nói như vậy, đến mức có phải là thật hay không, cái kia liền không nói được rồi. Tất nhiên biết thân phận chân thật của hắn, cái kia liền có thể bắt đến người nhà của hắn a. Kim Lưỡng Nghi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Trường Phát. Chương 430, người nào? Đến cùng là ai? Chương 430, người nào? Đến cùng là ai? Nghe đến nhị ca Kim Lưỡng Nghi lời nói, Kim Tam Tài đồng thời không có lên tiếng, mà là cũng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường Phát. Hắn ý nghĩ cũng cùng nhị ca đồng dạng. Hỏa Vân Tà Thần xuất quỷ nhập thần tìm cũng được, cái kia người nhà không còn tại sao? Luôn không khả năng liền người nhà cũng là xuất quỷ nhập thần a. Cái này Triệu Trường Phát giờ phút này cả người đều đã tê dần, so đưa tay trực tiếp mò công tắc điện còn muốn tê dại. Hỏa Vân Tà Thần Cao Giang xác thực còn có người nhà tại, nhưng hắn dám sao? Các ngươi hai cái dám đi trêu chọc Hỏa Vân Tà Thần, có thể hắn không có lá gan này a. Dù sao Hỏa Vân Tà Thần có thể là có tiếng có thủ tất báo, nhưng phàm là trêu chọc qua vị này sát nhân của ma, còn không nghe nói có còn sống thở dốc, toàn bộ đều thành đoàn đi địa phủ trình diện. Làm sao vậy, Trường Phát? Chẳng lẽ nhà của Hỏa Vân Tà Thần người cũng đều tìm không thấy sao? Kim Tam Tài đột nhiên thu liễm vừa rồi nụ cười, thâm trầm lạnh giọng hỏi. Ta Triệu Trường Phát chỉ cảm thấy toàn thân từng trận phát lạnh, mồ hôi lạnh trên trán vụ vụ ra bên ngoài bốc lên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền xa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Nếu như trợ giúp Kim gia huynh đệ lời nói, cái kia hắn nhưng là phải đắc tội vị kia giết người không chớp mắt Hỏa Vân Tà Thần. Phía trước từng trợ giúp qua Phảo Dị ở thiết kế đối phó Hỏa Vân Tà Thần Hồ Nghị Viên, chính là hắn vết xe đổ. Kết quả cũng tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là chết. Nhưng không giúp Kim gia huynh đệ, sợ rằng giờ phút này ngồi tại đối diện hai người liền sẽ trực tiếp xuất thủ, lấy đi hắn đầu này mà ra. Một cái là muộn một chút chết, một cái là lập tức phải chết. Cái này để hắn lựa chọn thế nào? Nhị gia, Tam gia, Cao Giang xác thực có một cái nhi tử tại Thanh Nguyên thành phố, mà còn hắn đứa nhi tử này còn mọc ra một đôi con cái. Triệu Trường Phát nghĩ sâu tính kỹ phía sau, đột nhiên cắn răng một cái, lựa chọn đứng ở Kim gia huynh đệ bên này. Dù sao nếu như không giúp đối phương, hắn hiện tại sẽ chết, mà trợ giúp Kim gia huynh đệ giết chết Hỏa Vân Tà Thần lời nói, có lẽ còn có như vậy một chút hy vọng sống. Nghĩ rõ ràng điểm này phía sau, hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Thuyền này, hắn đã bên trên, liền không có đường quay về. Rất tốt. Nghe nói như thế, Kim Lưỡng Nghi cái kia một mực tấm mặt già bên trên, cuối cùng là nở một nụ cười. Sau đó, hắn cười nhạt một tiếng, lại nói, ta hy vọng ngày mai buổi sáng, liền có thể thấy được Hỏa Vân Tà Thần con cháu. Cái này, tốt. Ta cái này liền phái người đi đem nhà của Hỏa Vân Tà Thần người mời tới. Nhị gia, Tam gia, ngài hai vị hôm nay nghỉ ngơi một ngày, chỉ đợi ngày mai, liền có thể nhìn thấy hai vị muốn nhìn thấy người. Triệu Trường Phát hơi chần chờ một chút phía sau, liền dùng sức nhẹ gật đầu. Trường Phát, chúng ta cũng đều là lão bằng hữu, chỉ cần có thể vì chúng ta đại ca báo thù rửa hận, sau khi chuyện thành công, huynh đệ ta hai người nhất định giúp ngươi đột phá hiện có ràng buộc, thành tựu tông sư chi cảnh. Kim Tam Tài đối với Triệu Trường Phát tỏ thái độ, tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Bất quá hắn cũng biết, muốn kêu con ngựa chạy, liền phải kêu con ngựa ăn nhiều cỏ. Liền trước mắt mà nói, Triệu Trường Phát bây giờ có quyền có tiền có địa vị, lại cho những này cùng loại thù lao, vậy liền không có bất kỳ cái gì cần thiết. Mà từ phía trước đối thoại, cùng với đối tái lệ thành tiểu tông sư ghen tị cùng ghen ghét, đủ để nhìn ra lão tiểu tử này trong lòng muốn nhất, đó chính là tông sư chi cảnh. Nhưng nếu thật có thể câu ra Hỏa Vân Tà Thần, đồng thời đem chi giết chết lời nói, hắn cùng nhị ca Kim Lưỡng Nghi cũng không ngại trợ giúp Triệu Trường Phát hoàn thành tâm nguyện. Làm nghe nói như thế phía sau, Triệu Trường Phát lại là sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Kim gia huynh đệ sẽ mở ra điều kiện như vậy. Bây giờ hắn đã tuổi đã hơn 50, đợi đến 60 tuổi thời điểm, khí huyết suy bại, liền không còn có cơ hội tấn thăng tông sư. Nếu là có thể được đến hai vị này thâm niên tông sư cấp cường giả tương trợ, chỉ sợ hắn thật đúng là có cơ hội nhất phi trùng thiên. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Đây là kích động, đây là hưng phấn. Không, không cần ngày mai xế chiều hôm nay, ta liền đem nhà của Hỏa Vân Tà Thần người tới nhị gia cùng Tam gia trước mặt. Cái này mồi là Triệu Trường Phát tha thiết ước mơ, cho nên hắn không có chút gì do dự cùng do dự, trực tiếp lựa chọn cắn đi lên. Kim Lưỡng Nghi nghe vậy, nghiêng đầu cùng Hảo Đệ Đệ liếc nhau một cái. Hai người đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hài lòng. Uy hiếp thêm lợi dụ, từ trước đến nay đều là hữu dụng nhất vũ khí. ta trước mang nhị gia cùng tam gia đi nghỉ ngơi, sau đó liền đích thân dẫn người tiến về Thanh Nguyên thành phố. Triệu Trường Phát lập tức từ trên ghế đứng dậy, nếu không phải còn muốn an bài Kim gia huynh đệ nghỉ ngơi, hắn hiện tại cũng nghĩ chắp cánh bay thẳng đi Thanh Nguyên thành phố bắt người. Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài nghe vậy, cười nhạt một tiếng, sau đó cũng chuẩn bị đứng dậy đi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, một trận thu gió nhẹ nhàng phất qua, cuốn lên trên đất từng mảnh hoa rơi lá rụng, xoay tròn lấy bay về phía bốn phương tám hướng. Nhưng mà, cái này rất có ý thơ hình ảnh, lại bị trong nháy mắt bị đánh mỡ. Trên không đống dương truyền đến một trận rồn dập âm thanh xé gió, một đạo vạch phá chân trời. Triệu Trường Phát nghe đến âm thanh phía sau, vô ý thức xoay người lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Vừa lúc liền tại hắn quay đầu lúc, chỉ thấy một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, như là cỗ sao chổi đâm rách màn trời. Trường Phát, cẩn thận! Mới vừa từ chiếc ghế bên trên đứng dậy Kim Tam Tài, lập tức phát giác đạo hàn quang kia không thích hợp. Vì vậy, hắn vội vàng lên tiếng, muốn nhắc nhở đối phương. Triệu Trường Phát hơi sửng sốt một chút, chờ hắn lấy lại tinh thần đến thời điểm, đạo hàn quang kia đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Giờ khắc này, hắn cuối cùng thấy rõ ràng cái này đạo hàn quang là cái gì. Đó là một thanh trường kiếm, một thanh lóng lánh như băng tuyết lạnh lẽo quang huy, phản phất ngưng tụ vạn năm xương lạnh trường kiếm. Trường kiếm còn giống như một đạo thiểm điện đánh tới, có thể Triệu Trường Phát lại không có nửa điểm phản ứng. Chờ hắn ý thức tới khi nào thời điểm, đã cảm thấy một tia trước nay chưa từng có đau đớn. Cái kia đột nhiên đánh tới trường kiếm, đã như đao như cắt đậu hũ, trực tiếp xuyên qua đầu của hắn. Ta mà tại thoáng nhìn chỗ mi tâm cái kia hàn quang lập loè thân kiếm phía sau, trong mắt Triệu Trường Phát tràn đầy mê hoặc cùng kinh ngạc. Hắn muốn nói cái gì, nhưng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Duy nhất còn để hắn có cảm giác, chính là cô kia thâm nhập tủy não kịch liệt đau nhức. Một cái mắt, đã từng quá khứ hồi ức, tại trong đầu hắn từng màn hiện lên. Từ con nhỏ đến bây giờ, quá khứ phấn đấu cùng phấn đấu, đã từng vinh quang cùng khuất đủ. Vào giờ phút này, ngay tại trong đỉnh Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài hai người đều có chút một bức. Bọn họ cũng là tại giờ khắc này, phương mới nhìn rõ ràng cái kia từ trên trời giáng xuống hàn quang, lại là một thanh trường kiếm. Hơn nữa còn là một thanh không thể quen thuộc hơn được trường kiếm. Cái kia đúng là bọn họ đại ca Kim Nhất Nguyên Hồng Hộ Kiếm. Từ khi đại ca Kim Nhất Nguyên mất tích phía sau, trôi này Hồng Hộ Kiếm tự nhiên cũng không có bóng dáng. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày phía sau gặp lại lần nữa, lại là một kiếm xuyên thủng đầu của Triệu Trường Phát. Phù phù. Theo một tiếng vang trầm, đầu bị sỏ xuyên Triệu Trường Phát mới ngã xuống đất, thân thể đã không có một tia sinh khí. Người nào? Đến cùng là ai? Kim Lưỡng Nghi cấp tốc hướng về phía trước bước ra hai bước, lao ra đình nghỉ mát phía sau, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, tức giận quát hỏi. Kim Tam Tài cũng cho sư điệt nữ Tái Lệ một ánh mắt, từ trong ngực thu hồi chính mình thanh loan kiếm. Tái Lệ thì là dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua chết không nhắm mắt Triệu Trường Phát, sau đó hít sâu một hơi, đem trong ngực bên sổ kiếm ném cho nàng sư phụ. Mà chính nàng thì là rút ra trong ngực còn sót lại đàn cổ kiếm. Chương 431, các ngươi mau nhìn. Cái kia, đó là cái gì? Chương 431, các ngươi mau nhìn. Cái kia, đó là cái gì? 10 giờ 20 phút, trên trường Lan Võ quán buổi trưa cuối cùng một tiết khóa kết thúc, không cùng tuổi đoạn các học viên cùng chỉ đạo các lao sư nhộn nhịp đi ra võ đạo quán. Tuổi con nhỏ một chút nhi đồng tổ, phụ mẫu sớm đã đợi chờ tại bên ngoài cửa chính. Thanh thiếu năm tổ các học viên kề vai sát cánh, hoặc là thảo luận nhà ai hoa khôi của trường càng xinh đẹp, hoặc chính là thảo luận gần nhất lên khung cái kia trò chơi chơi rất hay. Đến mức đã thành niên các học viên thì là tam tam hai hai tập hợp một chỗ, trao đổi lẫn nhau học võ kinh nghiệm. Chỉ đạo các lao sư cũng là như vậy, một bên thảo luận các học viên võ đạo thiên phú, một bên thì là thảo luận một hồi giữa chưa đi nơi nào ăn cơm. Một ngày này không có gì đặc biệt, nhìn như cùng ngày xưa đồng thời không có gì khác nhau, nhưng lại tại những học viên này lần lượt đi đến võ quán cửa chính thời điểm, lại phát hiện những cái kia tới đón con cái các gia trưởng nhưng là ngây ra như phóng, sững sờ đâm tại nguyên chỗ. Tình cảnh kỳ lạ này để đại gia không khỏi có chút hiếu kỳ. Các ngươi mau nhìn, cái kia đó là cái gì? Đậu phộng, đây rốt cuộc là cái gì a? Cái này, đây là Phật tổ hiện thế. Ta đây là con mắt hoa sao? Có người xoay người lại, theo các gia trưởng ánh mắt nhìn lại, sau đó cũng theo đó ngu ngơ ngay tại chỗ. Chỉ có chút ít mấy người đang khiếp sợ sau khi, còn có thể lên tiếng đi nhắc nhở những người khác. Nghe đến những này thay đổi âm điệu tiếng thán phục, phía trước vui cười đùa giỡn, nghị luận tranh chấp, tại giờ khắc này im bặt mà dừng. Một đám các học viên vội vàng chuyển người qua đến, sau đó miệng tiệm tiệm mở lớn, biểu lộ tiệm tiệm ngốc trệ. Mà tại bọn họ trong con mắt thì là phản chiếu ra để bọn họ cả đời đều khó mà quên được một màn cảnh tượng. Chỉ thấy võ quán phía sau bên cạnh, cũng chính là Trường Lan võ quán quán chủ làm việc đỉnh viện chỗ, một tôn to lớn Phật đà chính đang nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Tôn này Phật đà cũng không phải là một thai tượng bùn, cũng không phải kim thạch điêu khắc, mà là từ từng đạo sáng lạn như sao dày đặc kim quang tập hợp mà thành. Từ đại gia vị trí nhìn lại, nhìn ra tôn này Phật đà ít nhất phải có 3 cao 10 mét, gần như cùng cách đó không xa tháp truyền hình cân bằng. Dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt đầy đặn, hai lỗ tai buông xuống vòng, hiển thị rõ từ bi chí tướng. Buông xuống tầm mắt cũng không phải là hoàn toàn khép kín, mà là hé mở một đường, khe hở kia bên trong hiện lộ, cũng không phải là con người, mà là càng thêm hừng hực kim sắc Phật quang, phảng phất là tại quan sát trần thế. Thân thể thẳng tắp mà nặng nề, bả vai mượt mà rộng lớn, trên thân chỗ khoác đồng thời không tầm thường ca sa, mà là từ thuần túy Phật quang ngưng kết mà thành áo trời. Ngay trên áo, lại hiện ra vô số hoa sen, bảo châu, chuỗi ngọc hư ảnh. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, quang ảnh lưu động, hoa mỹ mà trang nghiêm. Hai tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Mỗi một ngón tay đốt ngón tay đều sung mãn rõ ràng. Chỗ đầu ngón tay kim quang nhất là ngưng tụ, tựa hồ tùy thời có thể điểm phá hư không. Dưới chân tuy không vật thật, lại có một đóa từ Phật quang tạo thành thập nhị phẩm kim liên. Cái kia xoay chậm chậm phía trên kim liên, mỗi một cánh hoa đều lóe ra huyền ảo khó lường phản văn ký hiệu. Từ bi, từ bi thiện hai. Thiện hai từng trận phản âm tiền sướng, quên quần tại đáy lòng của mỗi người, để nhất sao động tâm linh cũng theo đó thay đổi đến yên tĩnh an lành. Cái này, đây thật là Phật tổ hiển linh. Phật tổ đến thế gian. Phật tổ lão nhân gia ông ta đến thế gian. Ngã Phật từ bi. Ngã Phật từ bi trên thế giới này thật có thần tiên. Phật tổ hiện thế. Lão tử muốn quy y Phật môn những cái kia trước đến tiếp hải tử các gia trưởng, giờ phút này tự lẩm bẩm. Một chút niên kỷ khá lớn, càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu cầu nguyện. Đậu phộng, đây là thật hay giả a? Không phải là hình chiếu 3D a? Phật tổ đều đi ra, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Linh khí sống lại đi. Đây là thiên mệnh tại ta a. Ha 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 mẹ nó, bệnh tâm thần a. Khẳng định là cái nào đó khoa học kỹ thuật công ty lại làm ra manh lưới. Tiểu thanh niên bọn họ ngược lại là không có khoa trương như vậy, nhưng cũng một cái so một cái khiếp sợ. Có ít người mưu toan dùng khoa học đi giải thích, chỉ là liền bọn họ thanh âm của mình bên trong cũng hiện lộ ra không xác định run rẩy. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian chụp ảnh a. Đúng đúng đúng, chụp ảnh. Chụp ảnh. Còn đập cọp lông a. Trực tiếp thu hình lại một chút, gan lớn thanh niên thì là lựa chọn giơ tay lên cơ hội, đem màn ảnh nhắm ngay nơi xa tôn kia kim sắc Phật đà. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào một loại hỗn hợp có kính sợ, nghi hoặc cùng hưng phấn kỳ dị trạng thái bên trong. Liền những cái kia đi qua những người đi đường cũng không ngoài hồ như vậy. Nhưng mà lúc này, Phật đà cái kia nguyên bản cụp xuống tầm mắt, tựa hồ nhẹ nhàng nâng lên một kia, chỉ hướng ngay bên cạnh tay phải cũng theo đó chậm rãi giơ lên. Chỉnh thể động tác thư giãn, lại mang theo một loại cầm nắm phép tắc, quyết định sơn hà vô thượng lực lượng cảm giác. Làm bàn tay nâng đến cùng vai cao bằng lúc, đầy trời mây trôi, điều hữu gió thu phảng phất cũng vì đó ngưng kết. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay hướng lên trên, hướng lên bầu trời vung ra một trường. Đem so sánh với Phật đà phía trước hiện thế lúc rung động, một trường này lại có vẻ chẳng biết tại sao, mà còn thường thường không có gì lạ. Mọi người còn tưởng rằng Phật đà vung ra một trường này sẽ là thiên băng địa liệt, thiên địa đổi màu. Thật không nghĩ đến một trường này vung sau khi rời khỏi đây, vậy mà không có hiệu quả gì. Liền cái này, mọi người xem xong phía sau, cùng nhau khẽ giật mình, lông mày không hẹn mà cùng nhíu lại. Phía trước những cái này quỳ lạy dập đầu các gia trưởng, cũng là một mặt xấu hổ, lại vội vàng từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi nhìn đi, ta liền nói lại là cái nào đó khoa học kỹ thuật công ty làm ra manh lưới. Mẹ nó, vừa rồi kém chút đem ta cho sợ tè ra quần. Đúng thế, ta còn tưởng rằng một trường này bổ xuống, muốn đem chúng ta đều đập thành thịt muối đâu. Xem ra đích thật là hình chiếu 3D a. Cũng không biết là cái nào công ty làm ra, quá mẹ nó có tài. Mặc dù có chút chẳng biết tại sao, nhưng kỹ thuật lực cũng không tệ lắm. Đang lúc đại gia càng cho rằng đây chính là cái nào đó khoa học kỹ thuật công ty làm ra hình chiếu 3D lúc, bên hai lại chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng vang. Ầm ầm. Cái này tựa như kinh lôi nổ tung tiếng vang, chấn động đến đại gia màng nhĩ đau nhức. Nhưng sau đó, mọi người lại một lần nữa lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc, trong mắt trừng đến lão đại, gần như đều muốn trừng ra hốc mắt. Chỉ thấy một đạo vô cùng to lớn, đường vân rõ ràng kim sắc trưởng ấn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Làm kim sắc trưởng ấn rơi xuống một khắc này, không khí bởi vì cực hạn lực lượng mà bặm mẹo, nổi lên như nước gợn vận sóng. Đến không hết nhỏ bé kim sắc phản văn như sao lốm đốm đầy trời, vờn quanh tại trưởng ấn xung quanh bay lượn, xoay quanh. Tại trưởng ấn cùng không khí ma sát bên trong, còn sinh ra một đầu chói mắt trắng lóa đuôi lửa, xa xa nhìn lại, tựa như lưu tinh. Mà theo trưởng ấn hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến gần như vượt ra khỏi thị giác bắt giữ cực hạn. Làm lại ra chớp mắt thời điểm, nhắm mắt phía trước còn có thể nhìn thấy kim sắc trưởng ấn, nhưng làm mở mắt phía sau, lại chỉ có thấy được một đạo kết nối thiên địa, đốt đả thương mắt người kim bạch sắc quang trụ. Ngắn ngủi mấy giây, cái kia kim sắc trưởng ấn liền mang theo từ trên trời giáng xuống hủy diệt thế, bao trùm tuyệt đại bộ phận Trường Lan võ quán. Oeng! Kim quang cự trưởng tiếp xúc mặt đất lúc, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cái mắt, phản phất toàn bộ đại địa đều đang rung động. Giờ khắc này, không có ánh lửa, cũng không có bạo tạc, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng nghiền ép. Chương 432, Trường Lan võ quán. Không tồn tại. Chương 432, Trường Lan võ quán. Không tồn tại. Tại vô số đạo hoàng sợ không hiểu, hoàng sợ muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ. Khoảng cách mọi người trăm mét có hơn khu vực, không quản là cái kia từng tòa 3 năm tầng tiểu lâu, hoặc là võ quán phía sau bên cạnh đình viện, đều giống như bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng bôi qua. Tiểu lâu, thao trường, đình nghỉ mát, cây cối, hoa cỏ các loại, tại tiếp xúc với kim quang một máy mắt, sụp đổ, tan rã. Cuối cùng, tất cả hóa thành một biển. Va chạm sinh ra cường đại xung kích, cuốn theo bụi bằng ngập trời mà lên. Cái kia thành trình viên hình cái vòng sóng xung kích càng là bỗng nhiên khuyết tán ra đến, như tồi khô lạc hủ càn quét toàn bộ võ quán. Phía trước không có bị kim quang cự trưởng lan đến gần một số công trình kiến trúc, giờ phút này cũng gặp hai bạn. Nhất là cái kia phiến nguyên bản ngắn gọn đại khí, thanh tịnh sáng tỏ cửa sổ sắt đất, càng là trong nháy mắt vỡ nát thành cát bã. Đứng tại võ quán cửa chính chỗ mọi người, cũng khác biệt trình độ chịu ảnh hưởng. Phía trước nhất những người kia trực tiếp bị xung kích sóng hất tung ở mặt đất, ngã mặt mũi bầm dập. Nhưng bọn hắn lại cố nén trên nhục thể đau đớn, lấy tốc độ nhanh nhất từ dưới đất bò dậy, tranh nhau chen lấn trốn hướng ngoài cửa lớn. Tối tăm bên trong, võ quán cửa lớn tựa như là một cái điểm phân định. Làm đại gia chạy trốn tới bên ngoài võ quán thời điểm, sóng xung kích uy lực rõ ràng liền nhỏ rất nhiều. Mà đợi đến bụi mù chậm rãi tàn đi, mọi người tầm mắt dần dần khôi phục rõ ràng lúc, xếp hạng trong tỉnh đệ nhất Trường Lan võ quán đã biến mất không thấy gì nữa. Võ quán nguyên chỉ thượng chỉ còn lại như vậy mấy tòa nhà hoàn toàn thay đổi, chịu đủ tàn phá tiểu phá lâu. Lại hướng nơi xa nhìn lại lúc, đại gia lại khiếp sợ phát hiện, nguyên bản nằm ở võ quán phía sau bên cạnh đỉnh viện, nhưng là đã triệt để không có vết tích. Thay vào đó là một cái sâu sắc khảm vào đại địa, biên giới bóng loáng vô cùng to lớn năm ngón tay trường ấn. Trường ấn sâu đạt mấy mét, dưới đáy bằng phẳng, liền lòng bàn tay đường vân đều có thể thấy rõ, phảng phất vừa vặn có một vị thiên thần tại cái này đè xuống dấu tay. Tĩnh mịch, mọi người lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Mấy giây sau, khủng hoảng giống như ôn dịch bùng phát. Hai hòa rồi, đi mau đi mau, nơi này không thể lưu lại, ai biết có thể hay không ngay cả chúng ta cũng cùng nhau đập chết ta. Đúng đúng đúng, mau về nhà. Phật tổ phù hộ. Phật tổ phù hộ các gia trưởng thất kinh, lập tức mang theo chính mình hài tử, xoay người chạy. Còn có một bộ phận niên kỷ khá lớn gia trưởng đã sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng lặp đi lặp lại không tuyệt vọng lẩm bẩm cái gì. Nhưng mà càng nhiều người thì là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sát mặt tạm đạm. Cái chết của bọn họ nhìn chằm chằm cái kia cái cự đại trưởng ấn, không thể nào hiểu được trước mắt siêu hiện thực một màn. Đại gia tỉnh táo, không muốn đưa đẩy, chấm một chút, đừng sốt ruột. Một số chỉ đạo lao sư nhìn thấy hiện trường quá mức hỗn loạn, lập tức đứng ra duy trì trật tự. Chỉ là trải qua vừa rồi khiếp sợ phía sau, bọn họ âm thanh không tự chủ được mang theo mấy phần run rẩy. Đậu phộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tôn kia Phật đã xét động, căn bản cũng không phải là hình chiếu 3D. Một trường đi xuống, chúng ta võ quán cứ như vậy. Không có. Khu khu. Ta muốn hỏi một chút, cái này học phí còn cho lùi sao? Triệu quán chủ chỉ sợ là chọc tới cái gì cường nhân đi. Nếu không làm sao đưa tới đại họa như thế? Ta cảm giác vừa rồi tôn kia Phật đà, rất có thể là một vị nào đó cường giả tuyệt thế quán tưởng hình tượng. Không thể nào. Cái này cần đem quán tưởng pháp tu luyện tới bao nhiêu tầng, mới có thể kinh thiên như vậy động địa. Những cái kia đã thành niên các học viên, dũ khí lớn thêm không ít, như cũng đứng tại chỗ nghị luận. Mà cùng lúc đó, cái kia kim sắc Phật đà tại vung ra một trường kia phía sau, đã như ảo ảnh chậm rãi tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục trong suốt. Chỉ là cái kia đã biến thành phế tích võ quán, như cũng lưu tại đại gia trước mắt, nói vừa rồi chỗ đụng phải tàn phá. Tống Dương Dương, ngươi điểm nhiều đồ như vậy, kết quả liền ăn điểm này. Cái nào đó nổi danh phòng ăn bên trong, Tống Huy nhìn lên trước mặt một bàn đồ ăn, cùng với đang dùng khăn giấy lau miệng tốt chất nữ, khắp khuôn mặt là im lặng nói. Khó được tới một lần đắt như vậy phòng ăn, đương nhiên đều muốn điểm một chút đến nếm thử. Tống Dương Dương nghe vậy, chuyện đương nhiên trả lời. Ngươi nếu có thể gạt đi, vậy liền ra quỷ. Tống Huy yếu ớt thở dài, cầm lấy đũa chuẩn bị phân chiến một phen. Nhưng vào lúc này, trên mặt bàn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Hắn cầm qua điện thoại xem xét, dưới tay phải ý thức run lên, kém chút không có đem điện thoại ném ra. Tứ thúc, ngươi cái này mới bao nhiêu lớn niên kỷ a, làm sao tay đều thành dạng này? Tống Dương Dương nhìn thấy phía sau, nên miệng nói, yên tĩnh một chút. Tống Huy chừng tốt chất nữ một cái phía sau, hít sâu một hơi, nhấn xuống nút trả lời. Tiếp thông điện thoại phía sau, vị này tại trong Thanh Nguyên thành phố nói 102, nhân mạch quan hệ thâm hậu võ đạo hiệp hội hội trưởng, lại giống như là gà con mổ thóc đồng dạng, liên tục gật đầu. Chờ sau khi cúp điện thoại, hắn càng là bá lập tức đứng dậy, biểu lộ nghiêm túc nói, Dương Dương, ngươi tiếp tục ăn à, ta có việc gấp rời đi trước. Không đợi Tống Dương Dương nói cái gì, liền thấy vị này thân ảnh của Tống đại hội trưởng đã biến mất tại phòng ăn bên trong. Tống Dương Dương mặt lộ mờ mịt, không biết là người nào đến tột cùng lợi hại như vậy, một điện thoại liền đem nàng tứ thúc như chó cho kêu đi. Mà rời đi phòng ăn phía sau, Tống Huy lập tức lái xe của mình, đi tới Trung Nam tỉnh trong võ đạo hiệp hội tâm. Đợi đến ngồi thang máy, đi tới ước định phòng hội nghị lúc, trong đại sảnh đã ngồi 20 mấy người. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều là hắn người quen, không phải các thị võ đạo hiệp hội người phụ trách, chính là một chút nổi danh võ quán quán trưởng. Trừ cái đó ra, thế mà còn có người của đặc ứng cục. Tống Huy tại những người này bên trong, thậm chí còn chứng kiến Mục Linh. Mục Linh cũng tương tự thoáng nhìn đội vã đi vào Tống Huy, khẽ gật đầu, xem như là đánh cái âm thanh chào hỏi. Đối xử mọi người đếm đến không sai biệt lắm phía sau, một tên thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng râu dài lão giả đứng dậy, chậm rãi đi tới phòng hội nghị trên bục giảng. Đại gia trước yên lặng một chút, râu dài lão giả chỉ là một câu, liền để mới vừa rồi còn có chút hò hét ầm ĩ bên trong phòng hội nghị, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Sau đó, hắn thần sắc nghiêm trọng, cao giọng tiếp tục nói, lần này đem các ngươi tất cả mọi người kêu đến, là vì phát sinh một kiện đại sự. Vừa dứt lời, liền lại có người đẩy ra cửa lớn, đồng thời còn dẫn người đi vào phòng hội nghị. Có lỗi với, sở lão, là ta tới chậm. Người tới ước chừng 40 tuổi, thân cao gần 2 mét, cả người đầy cơ bắp, đem một bộ quân trang đẩy lên phình lên. Nhìn thấy người này phía sau, Tống Huy hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhớ tới người trước mắt, chính là Trung Nam tỉnh chú quân cao nhất người phụ trách. Không nghĩ tới thế mà liền vị này đều cho kinh động đến. Dâu dài lão giả đồng thời không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Chờ đối phương đám người vào chỗ phía sau, hắn vừa rồi nói tiếp, 10 năm trước phút, đặc ứng cục vừa bận tiếp vào thông tin hiện nay xếp hạng trong tỉnh đệ nhất Trường Lan võ quán đã triệt để không tồn tại. Trường Lan võ quán, không tồn tại. Nghe nói như thế phía sau, mọi người nhộn nhịp nhíu mày, trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang. Liên Tống Huy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu biết rõ, cái này Trường Lan võ quán quán trưởng Triệu Trường Phát có thể là khoảng cách tông sư chi cảnh chỉ có một bước ngắn. Càng quan trọng hơn là, Triệu Trường Phát nhân mạch quan hệ thâm hậu, liền tông sư cấp cường giả đều có thể thỉnh cầu. Mà còn không quản là trong tỉnh các đại bang phái thế lực, vẫn là quan phương cảnh cục, đặc ứng cục, đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Dạng này một vị vượt ngang hắc bạch hai đạo đại lao, ai ăn gan hùm mật báo dám đi trêu chọc. Chương 433, đây chính là thần hiện cảnh giới sao? Chương 433, đây chính là thần hiện cảnh giới sao? Sở lão, ngài nói tới không tồn tại là chỉ lúc này, đột nhiên có người lên tiếng dò hỏi. Sở lão liếc người kia một cái phía sau, nhẹ nhàng trả lời, ta nói tới không tồn tại, là chỉ Trường Lan võ quán đã bị san thành bình địa, triệt để xóa đi. Nghe nói như thế, mọi người vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, Trường Lan võ quán lại bị san thành bình địa. Bọn họ phía trước còn tưởng rằng Sở Lão trong miệng không tồn tại, là đem quán chủ Triệu Trường Phát đám người các nhà. Không nghĩ tới kết quả so các khoa trương hơn, toàn bộ võ quán đều bị san thành bình địa. Đây là khái niệm gì? Nếu biết rõ, Trường Lan võ quán có thể là tương đương với một cái cỡ nhỏ khu dân cư, các loại kiến trúc chung vào một chỗ, tối thiểu phải có 3-4-10 tòa nhà. Dạng này quy mô, liền xem như trực tiếp phái phá rỡ đội tới, cũng phải mở ra bên trên vài ngày. Sở Lão, Trường Lan võ quán bị san thành bình địa, cái kia Triệu quán chủ hắn ở đâu? Một vị nào đó cựu nguyên thành phố nổi danh võ quán quán chủ, giờ phút này cũng kiểm chế không được, lập tức mở miệng hỏi. Mà ngồi ở bên trong phòng hội nghị mặt khác võ quán quán chủ bọn họ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tâm tình lộ ra rất là phức tạp. Kỳ thật đâu, Trường Lan võ quán tồn tại, rất lớn trình độ chèn ép bọn họ riêng phần mình võ quán sinh ý. Dù sao Trường Lan võ quán có thể là trong tỉnh tổng hợp xếp hạng thứ nhất võ quán, muốn giáo viên lực lượng có giáo viên lực lượng, muốn nhân mạch bối cảnh có nhân mạch bối cảnh. Bất kể thế nào so, bọn họ thật đúng là không so được. Cái này cũng liền để đám kia có tiền có thế có thiên phú các học viên, toàn bộ đều một mạch chạy tới Trường Lan võ quán. Mà bọn họ đâu? Chỉ có thể tại những cái kia ăn cơm thừa rượu cặn bên trong, chọn lựa một chút thích hợp đệ tử. Cứ kéo dài tình huống như thế, danh đầu của Trường Lan võ quán tự nhiên là càng ngày càng thịnh, càng ngày càng vang. Dưới tình huống như vậy, muốn nói đại gia trong lòng không có lời oán giận, vậy khẳng định là giả dối. Nhưng mà, nghe tới Sở Lão nói Trường Lan võ quán bị san thành bình địa, triệt để không tồn tại về sau, đại gia trong lòng lại khó tránh khỏi có như vậy mấy phần thọ tử hồ bi cảm giác. Đồng dạng đều là tại Cửu Nguyên thành phố võ quán, Trường Lan võ quán bị diệt phía sau, kế tiếp là không lại sẽ đến phiên bọn họ đâu. Sở Lão nghe vậy, khẽ bước dâu dài nói, chúng ta tại hiện trường cũng không có phát hiện Triệu Trường Phát thi thể. Nhưng căn cứ cái nhìn của ta, Triệu Trường Phát cũng đã không tại nhân thế. Mọi người lại lần nữa giật mình. Lấy thực lực của Triệu Trường Phát đến xem, khoảng cách tông sư chi cảnh chỉ kém như vậy một chút, gần như có thể tính là tông sư phía dưới người mạnh nhất. Nhưng coi như là cao thủ như vậy, thế mà cũng đã chết. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường, dù sao hung thủ có thể là đem toàn bộ Trường Lan võ quán san thành bình địa, giết cái Triệu Trường Phát còn không phải thuận tay sự tình. Thêm lời thừa thái, ta liền không nói cái gì. Mọi người cùng nhau đến xem chúng ta tại hiện trường quay chụp bức ảnh a. Sở Lao nói xong, xoay chuyển ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía đặc ứng cục nhân viên công tác. Đối phương thấy thế, lập tức mở ra máy chiếu, bắt đầu thả xuống đặc ứng cục tại hiện trường quay chụp bức ảnh. T. T. T là mọi người thấy những này hiện trường bức ảnh lúc, toàn trường nháy mắt biến thành cỡ lớn bơm hơi tranh tài, hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tục không ngừng, quả thực so quạt điện còn ồn ào. Tống Huy tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Hắn cảm giác chính mình hôm nay hít một hơi lãnh khí số lần, so đã qua một tháng. Không, là ba tháng còn nhiều. Đặc ứng cục chỗ quay chụp những này hiện trường bức ảnh, vẫn thật là như Sở Lão nói như vậy, toàn bộ Trường Lan võ quán hoàn toàn đã không tồn tại, chỉ còn lại như vậy mấy tòa nhà hoàn toàn thay đổi tiểu phá lâu. Đương nhiên, nhất làm cho đại gia cảm thấy khiếp sợ, vẫn là in tại võ quán phía sau bên cạnh, cái kia sâu đạt mấy thước to lớn năm ngón tay trường ấn. Thậm chí liền lòng bàn tay đường vân đều có thể thấy rõ ràng, quả thực quá nguy tiên. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Một trường liền đem toàn bộ võ quán cho mình. Liền xem như Chu Thiên tông sư, cũng không có như thế không hợp thói thường a. Triệu Trường Phát đến tột cùng là trêu chọc như thế nào cường giả, lại sẽ chọc đến đại họa như thế. Chắc không được Sở Lão nói Triệu Trường Phát đã không tại nhân thế, cứ như vậy trưởng lực, liền xem như 10 cái, 100 cái Triệu Trường Phát cũng ngăn cản không nổi a. Chúng ta trong Trung Nam tỉnh, còn ẩn tàng cao thủ như vậy sao? Lấy Triệu Trường Phát cẩn thận chặt chẽ tính cách, không nên sẽ trêu chọc cường địch như thế a. Lão Triệu người này ta hiểu rõ, làm việc thích lưu ba phần chỗ trống, làm sao lại rước lấy như vậy tai họa. Trải qua ban đầu khiếp sợ phía sau, mọi người tại đây lại nhịn không được mở miệng, nhộn nhịp lên tiếng nghị luận. Yên lặng một chút. Lúc này, Sở Lão vỗ nhẹ cái bàn, ra hiệu mọi người im lặng xuống. Tất cả mọi người chính thảo luận tại cao hứng, nhưng cũng không thể không lại lần nữa ngậm miệng lại. Ngay sau đó, Sở Lão lại nói, ta biết đại gia rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai đem Trường Lan võ quán san thành bình địa. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết, nhưng làm sao đối phương cũng không tại hiện trường lưu lại dấu vết gì. Bất quá nói đến đây, hắn đông nhiên lời nói xoay chuyển, tốt tại làm người kia xuất thủ lúc, còn có thật nhiều người chứng kiến liền tại hiện trường. Bọn họ không những tận mắt nhìn thấy toàn bộ xuất thủ quá trình, đồng thời còn đập xuống tương quan video. Những video này tại trên internet khuyết tán tốc độ rất nhanh, nhưng may mà chúng ta nhân viên công tác phản ứng cấp tốc, ngay lập tức liền cấm chỉ tương quan video lưu truyền. Chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây cũng rất tò mò những người chứng kiến này đến cùng đập thu hút tới cái gì nội dung. Như vậy hiện tại, liền để chúng ta lại nhìn xem những video này nói xong, Sở Lão lại cho tên kia nhân viên công tác một ánh mắt. Đối phương lập tức hiểu ý, đem từ trên internet thu thập đến những cái kia video, từng cái ném đặt ở hình chiếu màn sân khấu bên trên. Đem so sánh với vừa rồi cự hình dấu tay, khi thấy cái kia tựa như Phật tổ hiện thân đồng dạng kim quang Phật đà, cùng với xuất thủ lúc, tựa như hủy thiên diệt địa khí thế phía sau, thân thể tất cả mọi người phảng phất đều trong nháy mắt bị đông cứng. Mỗi người con mắt đều trừng đến lao đại, con ngươi cũng cấp tốc phóng to, ánh mắt lại dần dần mất cháy xém. Bọn họ bờ môi run nhẹ nhẹ, liền một câu cũng nói không nên lời, tựa hồ liền lưỡi cũng biến thành một bề, không cách nào phối hợp đại não truyền đạt bất luận cái gì ngôn ngữ. Hô hấp càng trở nên càng thêm gấp rút, giống như là bị một cô áp lực vô hình đè lại ngực, khó mà thông suốt. Thậm chí liền trong cổ họng cũng giống như kẹt lại cái gì, liền cơ bản nhất nuốt đều thay đổi đến 10 phần khó khăn. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Sở Lão đồng thời không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh chờ đợi đại gia khôi phục bình thường. Qua sau một lúc lâu, đại gia cái này mới từ vừa rồi cực độ trong lúc khiếp sợ, khó khăn lắm lấy lại tinh thần đến. Nếu không có video làm chứng, bọn họ gần như không thể tin được, Tôn Tiêu Kim Quang Phật Đà lại là chân thật tồn tại. Cái này, đây chính là thần hiện cảnh giới sao? Chỉ có làm quán tưởng pháp tu luyện đến đệ thất trọng phía sau mới có thể đem chính mình quán tưởng hình tượng cố voi chân thật hóa đồng thời tại trong thế giới hiện thực hiện hóa ra ngoài lúc này, một tên quang đầu lão giả đột nhiên lên tiếng nói. Hắn lời nói này, cấp tốc hút đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Cái này lại có thể là quán tưởng hình tượng. Gần như một cái mắt, đại gia lại cảm thấy đến cảm giác quen thuộc, tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Tại bọn họ trong Trung Nam tỉnh. Không, càng nói đúng ra, hẳn là không có võ đạo thánh địa trong tiên võ quốc, lại có người có thể đem quán tượng pháp tu luyện tới đệ thất trọng cảnh giới. Chương 434, thích hợp đáp án chương 434, thích hợp đáp án Nghiêm Lão nói không sai. Căn cứ quan sát của ta cùng lý giải, Tôn Tiêu Kim Sắc Phật Đà chính là một vị võ đạo cao thủ quán tượng hình tượng. Đứng tại trên bục giảng Sở lão, giờ phút này cũng khẽ gật đầu, đối quang đầu lão giả ngôn ngữ biểu thị ra đồng ý nghe thấy nhị lão đều nói như vậy, những người khác nơi nào còn có cái gì dị nghị. Dù sao hai vị này đều là tông sư cấp bậc cao thủ. Nên qua muối, so với bọn họ đi qua đường đều nhiều. Ban về kiến thức đến, bọn họ chỗ nào có thể hơn được. Lúc này Tống Huy, thì là cao mày. Bởi vì hắn chợt phát hiện, video này hình ảnh bên trong Tôn kia Kim Sắc Phật Đà, vậy mà có chút quen mắt. Đến cùng là ở nơi nào gặp qua đâu. Hắn vội vàng bắt đầu hồi ức, chính mình vào giờ nào địa điểm nào, gặp qua tới tương tự quán tưởng hình tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, nét mặt của hắn liền bỗng dưng đọc lại. Bởi vì hắn đã xác định, mình đích thật đã từng thấy qua tương tự quán tưởng hình tượng. Không thể nào. Hắn thế mà đều đem quán tưởng pháp tu luyện đến đệ thất trọng cảnh giới. Tống Huy liên tục xác nhận không sai phía sau, trong lòng giống như là tới biển gầm đồng dạng, nháy mắt nâng lên sóng to gió lớn, khó lấy lắng lại. Mọi người đều biết, tu luyện quán tưởng pháp cần cực cao võ đạo thiên phú. Không có võ đạo thiên phú người bình thường đi tu luyện quán tưởng pháp, liền xem như đem một thời gian cả đời đều dựa vào, cũng không có chưa hẳn có thể tu luyện xong đệ nhất trọng cảnh giới. Tuyệt đại bộ phận tam cấp võ giả, tu luyện quán tưởng pháp cũng chỉ là tại nhị trọng, tam trọng bồi hồi. Chỉ có thiên phú của tông sư cấp bậc mới có thể đem quán tưởng pháp tăng lên tới đệ tứ trọng, đến mức đệ ngũ trọng nha. Tống Huy chỗ người quen biết bên trong, trừ vị kia bên ngoài, còn không ai có thể đem quán tưởng pháp tu luyện tới dạng này cảnh giới. Cho dù là liền ở hiện trường Sở lão, Nghiêm lão cũng đều là đệ tứ trọng cảnh giới quán tưởng pháp. Không có cách nào, hiện đại quán tưởng pháp liền là như thế khó tu luyện. Nếu mà so sánh, cổ truyền quán tưởng pháp ngược lại là dễ dàng tu luyện, chỉ là quỷ linh chi thai kết thúc phía sau, muốn tìm được tài nguyên tu luyện khó như lên trời. Cho dù là nhất nguyên đạo, tam Phật hội dạng này tà giáo tổ chức, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể đem quán tưởng pháp tăng lên tới ngũ trọng cảnh giới. Ta tin tưởng, tất cả mọi người rất hiếu kỳ Triệu Trường Phát đến cùng là chọc tới người nào, thế mà lại tìm đến dạng này mầm thai bạn. Lúc này, Sở lão lên tiếng lần nữa, chậm rãi giảng đạo, ta lập tức điều tra cùng Triệu Trường Phát tồn tại mối thù truyền kiếp võ giả. Nhưng cũng tiếc chính là, Triệu Trường Phát người này rất là cẩn thận, thù cũng không có nhiều người. Mà tại cái này số lượng không nhiều cựu nhân bên trong, nhưng là liền một vị tông sư cũng không có, thực lực mạnh cũng bất quá là tam cấp võ giả mà thôi. Mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng nhíu mày. Nói như vậy, vậy liền có chút kỳ quái. Chỉ bằng vào video hình ảnh bên trong thất trọng quán tưởng hình tượng đến nói, cho dù là tông sư cũng khó có thể tu luyện tới. Huống chi là chỉ là tam cấp võ giả, không phải Triệu Trường Phát cựu nhân, cái kia còn sẽ là người thế nào? Tổng sẽ không phải là chạy trốn ngẫu nhiên giết người diệt môn a? Vậy coi như có chút khó trị a. Sở lão khẽ bước dưới cằm râu dài, không nhanh không chậm lại nói, tại ta nghĩ đến, người này tất nhiên không phải Triệu Trường Phát cựu nhân, cái kia có khả năng hay không là người khác mà giận lây sang Triệu Trường Phát đâu. Vì vậy, ta lại cấp tốc để người điều tra Triệu Trường Phát đi qua một đoạn thời gian bên trong chỗ tiếp xúc qua người. Hết hạn đến ngày hôm qua mới thôi, Triệu Trường Phát tiếp xúc qua những người kia cũng đều rất bình thường. Nhưng duy chỉ có hôm nay nói đến đây, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Mà như vậy sao hừ lạnh một tiếng, nhưng là hút đưa tới mọi người tại đây hứng thú. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Triệu Trường Phát đến tột cùng là tiếp xúc người nào, mới sẽ để vị này Sở lão biểu hiện ra như vậy chán ghét thái độ đâu. Chắc hẳn đại gia cũng đều biết, đoạn thời gian trước Kim Lĩnh gia tộc Kim Nhất Nguyên bị giết sự tình a. Sở lão cũng không có nói thẳng, mà là đánh một vòng hướng đại gia hỏi. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ biết. Dù sao Kim Nhất Nguyên cái chết, có thể là chấn động toàn bộ Thiên Võ Quốc, mà bọn họ tham dự những người này, làm sao có thể không biết đâu. Hai ngày trước, chúng ta đặc ứng cục tiếp đến một tin tức nội dung rất đơn giản, đó chính là của Kim Nhất Nguyên hai cái đệ đệ dẫn người lẻn vào đến chúng ta quốc cảnh bên trong. Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài tại sao lại muốn tới, vậy cũng không cần ta nói thêm cái gì à. Sở lão thuận miệng liền tuôn ra một cái đại liêu. Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài lại trở về. Nghe nói như thế phía sau, mọi người như có điều suy nghĩ như mày. Nhưng rất nhanh, đại gia trên mặt lại nhộn nhịp lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhắc tới hai người trở về còn có thể là làm cái gì? Đương nhiên là muốn vì bọn họ đại ca Kim Nhất Nguyên báo thù rửa hận. Phía trước Kim Nhất Nguyên cái chết, tất cả mọi người cho rằng hung thủ là gần nhất nhiều cái thằng đến, sinh động tại trong tỉnh Hỏa Vân Tà Thần. Dù sao thích giết người, còn muốn tại giết người phía sau mang đi thi thể, trừ bị này cũng không có người khác. Bởi vậy, lần này Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài dẫn người trở về, tất nhiên là muốn tìm Hỏa Vân Tà Thần đến báo giết huynh mối thù. Nghĩ tới đây, đại gia lại không khỏi liên tưởng đến vừa vặn Sở lão biểu hiện ra chán ghét thái độ. Chẳng lẽ Triệu Trường Phát tiếp xúc người chính là Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài? Chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ đến Trường Lan Võ Quán nhân viên công tác. Từ miệng của bọn họ bên trong chứng thực, ngay hôm nay buổi sáng 9 giờ tả hữu, xác thực có 3 người đi tới võ quán tìm Triệu Trường Phát. Đáng tiếc là, bởi vì một trưởng kia nguyên nhân, dẫn đến võ quán tất cả giám sát tư liệu tất cả đều bị hủy hoại. Bất quá cũng có một đầu tin tức tốt, Sở lão đột nhiên cười nói, tại một vị võ quán học viên trong điện thoại, chúng ta phát hiện một đoạn thú vị video thu hình lại. Vị học viên này vốn là muốn đập bạn gái hắn, lại ngoài ý muốn đem 3 người kia cho đập đi bảo. Trải qua chúng ta liên tục so với cùng xác nhận, chứng minh 3 người kia 2 vị nam tính, chính là Kim Lượng Nghi cùng Kim Tam Tài. Còn lại tên kia nữ tính thì là Kim Lượng Nghi đồ đệ, tên là Tái Lệ lần này vô dụng. Sở lão nháy mắt, tên kia đặc ứng cục nhân viên công tác liền nhanh chóng đem video xịn soát cùng đối so bức ảnh, toàn bộ đều hình chiếu tại màn sân khấu bên trên. Cứ việc video xịn soát hơi có chút mơ hồ, nhưng đại gia vẫn có thể nhìn ra là Kim Lượng Nghi cùng Kim Tam Tài. Kết quả là, chuyện này cũng liền có một cái thích hợp đáp án. Kim Lượng Nghi cùng Kim Tam Tài là báo huynh thủ, chuyên môn mang theo đồ đệ lẻn về Trung Nam tỉnh. Nhưng vì để tránh cho đả thảo kinh xà, hoặc là quấy rầy đặc ứng cục, cho nên bọn họ liên hệ đến Triệu Trường Phát. Đại gia mặc dù không biết Triệu Trường Phát cùng Kim Lĩnh gia tộc đến tuột cùng là quan hệ ra sao, có thể dưới loại tình huống này, Kim gia hai huynh đệ có thể đến tìm Triệu Trường Phát, đủ để nhìn ra bọn họ tín nhiệm đối với Triệu Trường Phát. Nói không chính xác, Triệu Trường Phát chính là Kim Lĩnh gia tộc tại trong Trung Nam tỉnh chôn xuống một cái cây đinh. Mà Kim gia hai huynh đệ đến tìm Triệu Trường Phát mục đích, không cần nhiều lời, khẳng định là nghĩ muốn nhờ tại trong tỉnh giao thiệp quan hệ, tìm tới Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ Hỏa Vân Tà Thần. Kết quả chẳng biết tại sao, Hỏa Vân Tà Thần nhưng là đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Lại sau đó nha, đó chính là Hỏa Vân Tà Thần hiện ra quán tưởng hình tượng, một trưởng đập chết Triệu Trường Phát cùng Kim gia huynh đệ đám người, đồng thời cũng thuận đường đem Triệu Trường Phát khổ tâm kinh doanh Trừng Lan Võ quán cho san thành bình địa. Đối với cái này, đại gia còn có thể có cái gì tốt nói đâu? Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chương 435, tuyệt đối không cần trêu chọc Hỏa Vân Tà Thần. Chương 435, tuyệt đối không cần trêu chọc Hỏa Vân Tà Thần. Làm Tống Huy đi ra Trung Nam tỉnh trong võ đạo hiệp hội tâm lúc, một tia nắng vậy ở trên mặt, ấm áp, rất dễ chịu. Hắn giờ phút này khá có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại đặc ứng cục tổ chức hội nghị kết thúc phía sau, hắn sư phụ cũng chính là tên kia quang đầu lão giả, lấy Trung Nam tỉnh võ đạo hiệp hội hội trưởng danh nghĩa, lại cho bọn họ những này thuộc hạ thị võ đạo hiệp hội hội trưởng bọn họ mở một cái tiểu hội. Trận này tiểu hội trung tâm tư tưởng chỉ có 10 cái chữ: tuyệt đối không cần trêu chọc Hỏa Vân Tà Thần. Tuyệt đối không cần trêu chọc Hỏa Vân Tà Thần. Tuyệt đối không cần trêu chọc Hỏa Vân Tà Thần. Chuyện quan trọng muốn nói 3 lần. Cái kia hải cốt không còn Triệu Trường Phát chính là ví dụ tốt nhất. Người này quả thực là ngốc đến mức không biên giới. Để đó thật tốt trong tỉnh đệ nhất võ quán quán chủ không làm, cùng Kim Lĩnh gia tộc hợp tác, muốn mưu hại Hỏa Vân Tà Thần. Kết quả không những mình bỏ mình, đồng thời khổ tâm kinh doanh mấy chục năm võ quán, cũng theo đó bị san thành bình địa. Càng mấu chốt chính là, làm xảy ra chuyện lớn như vậy phía sau, quan phương vậy mà không có ý định truy cứu trách nhiệm Hỏa Vân Tà Thần. Hiển nhiên, tại quan phương trong mắt, Triệu Trường Phát dám can đảm cấu kết quốc gia một cấp tội phạm truy nã, hoàn toàn là chết không có gì đáng tiếc. Đến mức Kim Lương Nghi, Kim Tam Tài cái chết, vậy thì càng để quan phương vỗ tay bảo hay. Nói một cách khác, Triệu Trường Phát chết cũng là chết vô ích, mà bị san thành bình địa, biến thành phế tích Trừng Lan võ quán, ngược lại là so Triệu Trường Phát chết, càng làm cho đại gia cảm thấy hứng thú. Dù sao võ quán địa chỉ ban đầu vị trí địa lý tốt, mà còn diện tích còn đủ lớn, không quản là xây nơi ở, vẫn là làm trung tâm thương mại, hoặc là mở lại võ quán, đều là một môn hảo sinh ý giết gà dọa khỉ a. Đoán chừng từ nay về sau, toàn bộ trong Trung Nam tỉnh lại cũng không có người dám đối Hỏa Vân tiền bối bày âm như quỷ cái gì. Tống Huy khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thán nói: Hồng Phong Quốc, OK nhãn thị, nên thị gọi tên tại tượng trưng cho cứng cỏi cùng lâu đời OK nhãn cây. Loại này chỉ sinh trưởng tại Hồng Phong Quốc Tây Nam cây cao, tán cây rộng dương, cành lá nông đậm, lâu dài thường xanh, cây cao có thể đạt tới 30 mét, có cực mạnh hút thuốc lá ngưng đọng bụi, hàm dưỡng nguồn nước, cố thổ phòng cát, cùng với xanh hóa hoàn cảnh năng lực. Mỗi khi mùa hè lúc, OK nhãn cây xanh biếc cùng dâm trở thành các thị dân nghỉ mát nơi đến tốt đẹp. Nhất là dưới tàng cây hóng mát, đương theo gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến một loại như thơ như họa yên tĩnh cảm giác. Cho dù là hiện tại mùa thu, OK nhãn như cũ bảo lưu lấy màu xanh biếc, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, là dần lạnh thời kỳ tăng thêm một vẻ chưa từng rút đi sát thái. Một chiếc giá trị ngàn vạn lì mù xỉn cấp tốc chạy đi sân bay, ước chừng nửa giờ sau, chậm rãi dừng ở nằm ở OK nhãn thị tây vùng ngoại ô một tòa trang viên phía trước. Sư phụ, đến. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế là một tên 25-16 tuổi thanh niên, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm. Tại xe sang trọng đỗ ngay lập tức, hắn liền lập tức xuống xe, đi tới hàng sau vị trí, chủ động kéo cửa xe ra. Nhỏ hướng, như loại này việc nhỏ, giao cho tài xế là được rồi. Ngươi là đồ đệ của ta, cũng không phải là người hầu của ta, không cần như vậy. Theo phía sau cửa xe mở ra, một tên dáng người thấp bé, chỉ một M50 tả hữu lao giả từ sau xếp xuống xe. Cứ việc lao giả dáng người thấp bé phải có chút quá đáng, thậm chí còn không bằng một chút học sinh tiểu học, nhưng trên người hắn lại tản ra một cỗ cùng tuổi tác không hợp tinh khí thần. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, hắn làn da trắng non như ngọc, tuy có một chút nhăn, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ lộ ra tuổi trẻ mà sinh động, phảng phất tuế nguyệt chưa hề nghiêm khắc. Mà đang nghe được lão giả lời nói phía sau, thanh niên cung kính cười nói, "Sư phụ, đây đều là ta phải làm." Người A Đồng Nhan lão giả nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. "Sư phụ, tam hoàng tử vội vã như vậy tìm chúng ta tới, khẳng định là có đại sự gì phát sinh đi." Thanh niên anh tuấn cười hắc hắc phía sau, thấp giọng hỏi, "Không rõ ràng." Đồng Nhan lão giả đáp lời đồng thời, trong mắt cũng lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Dù sao lúc trước trò chuyện bên trong, tam hoàng tử lộ ra rất là sốt ruột, nhưng cũng không muốn ở trong điện thoại nói rõ, cho nên hắn cũng chỉ đành lợi dụng máy bay đuổi trở về. Sư đồ hai người tiến vào trang viên phía sau, tại người hầu dẫn đầu xuống, đi tới Tam hoàng tử ngày bình thường phụ trách tiếp đãi khách nhân thư phòng. Hai người bọn họ vừa mới vào thư phòng, đã nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nổi Tam hoàng tử. Tê thanh niên anh tuấn thấy thế, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu biết rõ, tại ngày trước thời điểm, vị này Tam hoàng tử trên mặt luôn là mang theo khiêm tốn nụ cười, được vinh dự có tiên tổ chi phong. Nhưng mà, thời khắc này Tam hoàng tử lại hoàn toàn không có ngày xưa thong dong bình tĩnh, cả người u ám đến giống như là muốn trời mưa đồng dạng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mới sẽ để Tam hoàng tử có to lớn như thế biến hóa? Thanh niên anh tuấn ở trong lòng nhịn không được âm thầm thầm nói: "Vị giả, mời ngồi vào." Tại nhìn đến đẩy cửa vào đồng nhan lão giả hai người phía sau, Tam hoàng tử miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, đưa tay ra hiệu đối phương vào chỗ. "Điện hạ, ngài đột nhiên triệu ta trở về, đến tột cùng vì chuyện gì?" Đồng nhan lão giả cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở bàn đọc sách đối diện, sau đó nghi hoặc hỏi: "Ai?" Tam hoàng tử đầu tiên là trùng điệp thở dài, sau đó cái này mới thương cảm ưu sầu nói: "Phí giả, căn cứ ta an bài tại Thiên Võ quốc đặc ứng cục nội tuyến báo đáp nhị thúc cùng tam thúc bọn họ đã không may ngộ hại."
Cái
gì?" Nghe nói như thế, đồng nhan lão giả trực tiếp một bước. Đứng tại phía sau hắn thanh niên anh tuấn, càng là trong đầu trống rỗng. Qua sau một lúc lâu, hắn cái này mới lấy lại tinh thần. Tam hoàng tử trong miệng nhị thúc tam thúc chỉ tự nhiên là Kim Lượng Nghi cùng Kim Tam Tài. Kim Nhất Nguyên bọn họ Tam Bảo Thai huynh đệ cũng là Kim Lĩnh gia tộc hậu duệ, nhưng cùng hoàng thất ở giữa thân thuộc quan hệ đã sớm ra ngũ phục. Vì tranh thủ ba người bọn họ hỗ trợ, giống Tam hoàng tử dạng này hoàng tộc hậu duệ, nhộn nhịp dựa theo đối phận quan hệ, mở miệng một tiếng đại bá nhị thúc tam thúc dạng này kêu. Bọn họ không phải từ Thiên Võ quốc trở lại về sau, vẫn lưu tại Ok nhăn sao? Làm sao có thể đột nhiên ngộ hại đâu? Chẳng lẽ là Thiên Võ quốc phái người làm? Đồng nhan lão giả lông mày đều nhanh muốn vặn thành bánh quai trèo, đầy mặt đều là vẻ khó tin. Tam hoàng tử nghe vậy, biểu lộ có chút xấu hổ. Rất rõ ràng, ngồi ở trước mặt hắn vị này phí giả không hề biết Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài lại lén lút lặn trở về Thiên Võ quốc, chuẩn bị vì đó huynh báo thủ sự tình. Phía trước Kim Nhất Nguyên bị hại, cứ việc tất cả mọi người đang hoài nghi, hung thủ giết người chính là Hỏa Vân Tà Thần, nhưng người nào cũng không có chứng cứ. Thậm chí bọn họ trong tộc còn có người cho rằng là Thiên Võ quốc cao thủ mạo danh giết người. Tại tình huống như vậy không rõ rệt điều kiện tiên quyết, tùy tiện trở về Thiên Võ quốc báo thủ, hiển nhiên không phải một cái quyết định sáng suốt. Cho nên trong tộc các trưởng đối cái này mới nghiêm lệnh Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài rời đi Ok nhãn thị. Nhưng mà, hai người này so như còn muốn cố chấp, so con lửa còn muốn bướng bỉnh. Thừa dịp hắn ra ngoài dạo chơi lúc, hai người vậy mà không chào hỏi, trực tiếp lẻn về Thiên Võ quốc. Sau đó đâu, hắn mặc dù có chút sinh khí, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Hắn thấy, Kim Lưỡng Nghi, Kim Tam Tài huynh đệ hai người, cậu thêm đã tấn thăng tông sư chi cảnh tái lệ, đủ để giết chết cái kia 5 lần 7 lượt hỏng bọn họ chuyện tốt Hỏa Vân Tà Thần. Nhưng cũng tiếc là, Kim Lưỡng Nghi ba người chẳng những không thể giết chết Hỏa Vân Tà Thần, ngược lại là còn làm cho đối phương đạp đầu của hai người, lại lần nữa dương danh hải ngoại. Chương 436, chúng ta còn có cơ hội báo thù sao? Chương 436, chúng ta còn có cơ hội báo thù sao? Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài chết, chẳng những quạt toàn bộ Kim Lĩnh hoàng tộc một bạt hai, đồng thời còn hung hăng đả kích Tam hoàng tử một phen. Thế hệ này Kim Lĩnh hoàng tộc tộc trưởng, tổng cộng sinh 4 cái nhi tử. Tam hoàng tử tự nhiên là đứng hàng lao tam, cùng phía trước hai người ca ca so sánh, tài nguyên cùng nhân mạch trời sinh liền không đủ, mà còn bàn về bị sủng ái trình độ, cũng không bằng nhỏ nhất tứ hoàng tử. Lúc trước vì lôi kéo Kim Nhất Nguyên ba huynh đệ, hắn nhưng là không ít vâng các loại điều kiện. Cái gì xe xịn bảo mã, vàng bạc châu báu gì, thậm chí liền ba huynh đệ thân nương qua đời, đều là hắn đích thân an bài xuống chốn cất. Cũng chính bởi vì được đến cái này ba huynh đệ hỗ trợ, mới để cho hắn từ một hoàng tộc tiểu trong suốt, nhảy lên trở thành tương lai tộc trưởng có lực tranh đoạt người. Nhưng ai có thể nghĩ à, chẳng qua là cùng Du Long hội một lần hợp tác hiệp đàm, liền để Kim Nhất Nguyên mất mạng. Ngay sau đó, Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài cũng không có. Thần kiếm tam hiệp cái này danh hiệu lớn như vậy triệt để bị xóa đi. Mà mất đi cái này ba huynh đệ hỗ trợ, dù cho hắn là cao quý tam hoàng tử, lại có thể thế nào đâu? Ai? Tam hoàng tử yếu ớt thở dài, cảm giác chính mình tiền đồ hoàn toàn u ám, đã không có hy vọng. Căn cứ tên kia nội tuyến thông tin, giết chết nhị thúc, tam thúc người, chính là phá hư chúng ta nhiều lần kế hoạch cái kia Hỏa Vân Tà Thần. Nhìn thấy phí giả cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, tam hoàng tử vỗ trán một cái, đội vàng trả lời, ta chỗ này còn có hắn phát tới một đoạn video hình ảnh, nghe nói là hiện trường có người dùng điện thoại quay chụp. Nói xong, hắn liền đem điện thoại của mình đưa tới phí giả trước mặt. Hỏa Vân Tà Thần. Đồng nhan lão giả hơi khẽ to mày. Đối với vị này gần đây quật khởi tông sư cường giả, hắn sớm đã có nghe thấy. Như bị diệt nên xuân đường cả nhà, giống như sức một mình, phản sát ba tên tam Phật hội đỉnh cấp tông sư các loại. Nhưng trước đó, hắn vẫn thật không nghĩ tới qua, đối phương lại có thể có thực lực giết chết Kim gia tam huynh đệ, cho dù là phân hai lần hoàn thành. Mà khi hắn điểm mở trước mặt trên điện thoại video phía sau, rất nhanh liền sử sốt. Đây là thần hiện cảnh giới. Một lúc lâu sau, hắn vừa rồi tự đủ. Sư phụ, cái gì là thần hiện cảnh giới a? Ta làm sao chưa nghe nói qua đâu? Không chỉ là thanh niên anh tuấn lộ ra vẻ tò mò, liền có chút hợp lực tam hoàng tử cũng không nhịn được bằng tới ánh mắt hỏi thăm. Đồng nhan lão giả chậm rãi đáp, thần hiện cảnh giới, liền đem tự thân quán tưởng pháp tu luyện đến đệ thất trọng phía sau, mới có thể đạt tới cảnh giới. Làm ngươi quán tưởng hình tượng thành công bước vào thất trọng phía sau, chẳng những có thể tại thế giới hiện thực lấy chân thật hình tượng hiện ra, hơn nữa còn có thể phối hợp tới tương ứng võ học, phát huy ra lớn lao uy lực. Đoạn video này hình ảnh bên trong kim sắc Phật đà, hẳn là cái kia Hỏa Vân Tà Thần quán tưởng hình tượng. Ta thật sự là không nghĩ tới, người này lại có thể đem quán tưởng pháp tu luyện tới cao như thế cảnh giới. Nói xong lời nói này phía sau, dù là kiến thức rộng rãi hắn cũng không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ chấn động. Hỏa Vân Tà Thần vậy mà đem quán tưởng pháp tu luyện đến đệ thất trọng cảnh giới, chắc không được thần kiếm tam hiệp đều chết tại trên tay của hắn. Thực lực như vậy, e là cho dù là Chu Thiên Tông sư đích thân xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cầm được hắn. May mắn ta một mực tại Hồng Phong Quốc hoạt động, chưa hề trêu chọc qua vị này hung thần đồng nhan lão giả, trong lòng thầm nghĩ nói. Phí giả, ngài nói chúng ta còn có cơ hội báo thù sao? Tam hoàng tử đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Thần kiếm tam hiệp chết, cơ hội là Kim Lĩnh gia tộc chật vật thoát đi cố quốc phía sau, hơn trăm năm đến nhất là mất mặt một chuyện. Lại thêm phía trước cái kia một loạt tân đoán, nếu là không trả thù lại lời nói, sợ rằng cái này mặt mũi thật sự muốn quét sân. Đồng nhan lão giả nghe vậy, hơi nhíu mày, hơi có vẻ không vui nói, điện hạ, lấy ta lực lượng, sợ rằng khó mà chống lại vị kia Hỏa Vân Tà Thần. Lời này gần như chính là rõ ràng nói cho đối phương biết, lão tử làm không được cái kia Hỏa Vân Tà Thần. Ngươi nếu là muốn báo thù, liền đi tìm người khác. Nói đùa cái gì, lão tử ném dựa vào các ngươi Kim Lĩnh gia tộc, đó là vì tu hành tài nguyên, vì tăng cường thực lực bản thân, không phải là vì tìm đường chết. Càng mấu chốt chính là, lão tử liền Kim Nhất Nguyên đều đánh không lại, làm sao có thể cho Kim gia tam huynh đệ báo thù? Đi không phải cũng là không công chịu chết sao? Gặp đồng nhan lão giả tựa hồ có chút nổi giận, tam hoàng tử vội vàng giải thích nói, phí giả, ta nói không phải chúng ta, mà là hắn cũng không có nói hết lời, nói đến đây một nửa thời điểm, dùng bên phải ngón tay chỉ phía trên. Đồng nhan lão giả giờ mới hiểu được, nguyên lai là chính mình hiểu lầm đối phương. Tại thêm chút suy tư phía sau, hắn trầm giọng đáp, điện hạ, vị kia Hỏa Vân Tà Thần đã là đem quán tượng pháp tu luyện đến đệ thất trọng, đạt tới thần hiện cảnh giới. Đạt tới cảnh giới như thế phía sau, hắn nói không chừng sẽ tu luyện một chút quán tượng bí thuật. Nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào, lấy mạng tương bác lời nói, những cái kia quan tưởng bí thuật đủ để chấn nhiếp Chu Thiên Tông sư. Mặc dù hắn cũng sẽ phải gánh chịu đến thảm trọng phản vệ, nhưng điều này cũng làm cho hắn có cơ hội, có khả năng liều rơi một vị Chu Thiên Tông sư tam hoàng tử. Sau khi nghe xong, nhíu chặt lông mày, thần sắc nghiêm trọng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, một cái Hỏa Vân Tà Thần vậy mà khó trị như vậy. Một tên tông sư vậy mà có thể liều rơi một vị Chu Thiên Tông sư. Cái này cũng không tránh khỏi quá không hợp thói thường đi. Nếu biết rõ, bọn họ Kim Lĩnh gia tộc từ khi rời đi cố quốc phía sau, mặc dù còn có Hồng Phong Quốc hoàng thất chiếu cố, nhưng tại Chu Thiên Tông sư phương diện, nhưng cũng tàn lụi đến chỉ còn lại ba vị. Tại cái này ba vị trong Chu Thiên Tông sư, một vị đã gần như đại nạn, không còn sống lâu nữa. Vị thứ hai mặc dù cũng là người trong hoàng thất, nhưng bởi vì trước kia một chút bận rộn, cùng bọn hắn tộc trưởng mạch này quan hệ không tốt. Vị cuối cùng đâu, hiện nay ngay tại bế quan tu luyện, lúc nào rời núi cũng có nói. Riêng lấy tình huống trước mắt đến xem, Kim gia tam huynh đệ thủ, sợ rằng thật đúng là báo không được nữa. Cũng không thể để vị kia sắp chết Chu Thiên Tông sư xuất mã a. Vạn nhất Hỏa Vân Tà Thần không ứng chiến, chủ động trốn lên, sợ rằng trực tiếp là có thể đem vị này cho tươi sống mà chết. Cứ như vậy, bọn họ Kim Lĩnh hoàng tộc sợ rằng lại muốn thành vì mọi người chê cười. Đến mức để trong hoàng tộc cung phụng những cái này tông sư xuất thủ. Trước đó, có thể còn có chút cơ hội. Nhưng tại tôn kia Kim Sắc Phật đã video chuyển tới phía sau, liền triệt để không có cơ hội. Dù sao hắn cũng biết, mấy cái này tông sư nguyện ý trở thành Kim Lĩnh hoàng tộc cung phụng, chủ yếu vẫn là vì tốt hưởng thụ tốt, cùng với càng nhiều tu hành tài nguyên. Giải quyết một chút việc nhỏ, đám này cung phụng tông sư chắc chắn sẽ không chối từ. Có thể như loại này liều mạng. Không, càng nói đúng ra là chuyện chịu chết, đoán chừng người nào cũng không nguyện ý đi làm. Điện hạ, Hỏa Vân Tà Thần thực lực cao cường, mà còn lai lịch bí ẩn. Nếu là không có nắm chắc mười phần, tốt nhất vẫn là đừng xuất thủ thì tốt hơn. Đồng nhan lão giả sợ vị này tam hoàng tử có thứ gì không thiết thực ý nghĩ, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Phí giả, ngài quá lo lắng. Tam hoàng tử nghe vậy, tự nhiên nghe rõ đối phương ý tứ. Hắn cười khổ một tiếng nói, lấy ta tình huống hiện tại, liền hiện nay kế thừa thuận bị đều chưa hẳn có thể bảo vệ, còn đi đâu dám tìm người khác phiền phức. Lời này ngược lại là không giả. Thần kiếm tam hiệp chết phía sau, hắn thật vất vả tranh thủ được thứ hai kế thừa thuận bị, sợ rằng sẽ vừa giảm đến cùng. Chương 437, châu cái thăm người thân. Chương 437, châu cái thăm người thân. Làm một cái hợp cách học sinh cấp 3, cao thủ bây giờ lại trở về bình thường sân trường sinh hoạt. Gần như mỗi ngày đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng, từ nhà tới trường học, lại từ trường học về nhà. Buổi chiều 4 điểm, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hôm nay tu luyện đã kết thúc, sắp chuẩn bị tan học. Nhưng vào lúc này, điện thoại lại đột nhiên chấn động mấy lần. Trong nhóm lại đang thảo luận cái gì? Hắn đưa tay cầm qua điện thoại, tò mò lướt qua. Quả nhiên, chính là Ngư Long nhóm trò chuyện. Một tuần trước, làm Trừng Lan võ quán bị Kim Sắc Phật Đà một trưởng san thành bình địa video, bị bên trên chuyển đến trong nhóm phía sau, sắp thực đưa tới toàn bộ 7 thành viên lớn thảo luận. Cũng chính là lúc kia, hắn mới biết được, nguyên lai đem quán tưởng pháp tu luyện tới đệ thất trọng cảnh giới phía sau, còn chuyên môn có một cái tên, gọi là thần hiện. Trước đó, hắn thật đúng là một chút xíu cũng không biết. Giống như lúc trước đột phá tông sư chi cảnh lúc, còn là dựa vào chính mình bước ve. Từ sau lúc đó trong vài ngày, tương quan chủ đề thảo luận không ngừng, điện thoại cả ngày đều là chấn đến chấn đi. Thậm chí tại bị Triệu Dương nhìn thấy, cậu vật này vẫn là một mặt hèn mọn hỏi, điện thoại này phòng không phòng nước. Mẹ nó, người này võ đạo thiên phú nếu là cùng Dâm Thương đồng dạng, sợ sớm đã nhất phi trùng thiên. Là mở ra gờ giúp chat phía sau, cao thủ lúc này mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải là trong nhóm thảo luận, mà là Kim Chân Châu tại bốn người quản lý trong nhóm phát thông tin. Các huynh đệ tỉ muội, ta gần nhất tại một bản cổ tịch bên trong, phát hiện một cái thượng cổ di tích vị trí. Nếu như có thể tìm tới cái này thượng cổ di tích, chúng ta có phải là liền phát đạt? Từ trong câu chữ, có khả năng nhìn ra thời khắc này Kim Chân Châu thật là hưng phấn. Thượng cổ di tích. cái đồ chơi này liền xem như để ngươi khai quật đến, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì a. Kim Chân Châu mới vừa gợi chuyện, liền bị Bách Lý Thí Thiên tạt một chậu nước lạnh. Cũng không phải nói vô dụng, vạn nhất có thể tìm tới cái gì võ học công pháp đâu. Vẫn luôn tại Lạn Vũ Văn Kình Thiên, lúc này cũng đột nhiên nổi bong bóng nói: "Đừng làm rộn, thượng cổ di tích cái đồ chơi này, ra ra ta đều khám phá không dưới 10 cái. Kết quả đây, cái gì vật hữu dụng đều không có. Toàn thế giới phát hiện những cái kia thượng cổ di tích, đều chứng minh thời kỳ thượng cổ võ đạo, cùng chúng ta bây giờ võ đạo, căn bản là không phải thằng tốt. Cho dù là thật để cho ngươi tìm tới cái gì công pháp võ học, ngươi cũng không tu luyện được." Bách Lý Thí Thiên có chút nhàn nhạt khinh thường nói. Nhìn thấy ba người này đối thoại, Cao Thụ ngược lại là tới một chút hứng thú. Hắn có chút hiếu kỳ, vì cái gì hiện tại không cách nào tu luyện cổ môn phái công pháp võ học. Đang lúc hắn chuẩn bị đập chữ hướng Bách Lý Thí Thiên hỏi thăm thời điểm, Kim Chân Châu nhưng là lại lên tiếng nói: "Ta đương nhiên biết, chúng ta không tu luyện được thời kỳ thượng cổ công pháp võ học, nhưng ta tìm tới cái này thượng cổ di tích, cùng ra ra ngươi khai quật những cái này khác biệt. Bởi vì cái này thượng cổ di tích có thể còn có một đầu thánh địa thông đạo, thánh địa thông đạo. Đây cũng là một cái thứ gì?" Cao Thụ lập tức sững sờ, tạm thời ngừng đập chữ động tác. Hắn cố gắng nhớ lại một phen, tốt như chính mình từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua cái gì thánh địa thông đạo. Bất quá thánh địa hai chữ, tựa như là có như vậy một chút xíu ấn tượng. Tại cẩn thận hồi tưởng một lần phía sau, hắn xác định trong đầu của mình liên quan tới thánh địa yêu đất ấn tượng, là tại Đại Tuyết Sơn hai người kia ký ức tiết điểm trông được đến. Đáng tiếc hai người này trong trí nhớ, chỉ là xuất hiện qua mấy lần dạng này từ ngữ. Đến mức cụ thể cái gì là thánh địa vậy liền không có bất kỳ cái gì thuyết pháp. Không phải chứ, ngươi thế mà còn có thể tìm tới thánh địa thông đạo. Lúc này, Vũ Văn Khỉnh Thiên đầy cõi lòng khiếp sợ trả lời: "Còn không tìm được, chẳng qua là có như vậy một chút xíu manh mối mà thôi." Kim Chân Châu mặc dù cũng không có nhanh ra biển cửa ra vào, nhưng trong lời nói vẫn là có như vậy mấy phần kiêu ngạo. "Hội trưởng, ngươi thật đúng là châu cái thăm người thân, như đến nhà a." Dù là luôn luôn thích dội nước lạnh Bách Lý Thí Thiên, giờ phút này cũng không nhịn được tán dương một tiếng. "Chư vị, manh tân có thể hỏi một chút, cái gì là thánh địa thông đạo sao?" Cao Thủ cũng không tại dòm màn hình, trực tiếp nổi lên mặt nước nói: "Thu ca, ngươi thế mà liền thánh địa thông đạo cũng không biết." Nhìn thấy Cao Thủ phát ngôn phía sau, Kim Chân Châu có chút kỳ quái hỏi ngược lại: "Hội trưởng, ta là thật không biết. Còn chư vị lão đại vì ta giải thích nghi hoặc trong lòng Cao Thủ khổ a. Chính mình là một cái phổ thông gia đình hài tử bình thường, nơi nào sẽ biết như vậy nhiều đồ vật loạn thất bát ao. Ta tới cho ngươi nói một chút a, còn phải là chúng ta lấy giúp người làm niềm vui Bách Lý Thí Thiên phó hội trưởng a. Thánh địa thông đạo bốn chữ này, tên như ý nghĩa, chính là thông hướng thánh địa thông đạo. Đến mức thánh địa là cái gì, kỳ thật chính là một chỗ nắm giữ cấp bậc cao hơn, càng cao mật độ tụ linh chi địa. Linh khí, ngươi biết a. Nghe nói chỉ cần hút vào như vậy một cái, cũng tăng thêm luyện hóa lời nói, liền có thể để ngươi khí huyết số liệu tăng vọt một đoạn. Ở vào tình thế như vậy tu luyện, tự nhiên là trên phạm vi lớn gia tốc chúng ta tu hành, có thể nói một ngày ngàn dặm. Giống Đại Tuyết Sơn chờ võ đạo thánh địa, sở dĩ sẽ được xưng là võ đạo thánh địa, cũng chính bởi vì bọn họ đều khống chế cùng loại dạng này thánh địa. Bách Lý Thí Thiên ngón tay tung bay, đem thánh địa khái niệm đơn giản giải thích một lần. Vũ Văn Khỉnh Thiên cũng đi theo giới thiệu nói, thánh địa có thể nói là chúng ta võ giả theo đuổi vĩnh sinh cùng đột phá bình cảnh cuối cùng mục tiêu. Trong truyền thuyết, thánh địa linh khí chẳng những có thể trợ giúp võ giả tăng cao tu vi, còn có thể chỉ toàn hóa thể bên trong tạp chất, để cho thân thể của võ giả đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Mà còn linh khí cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thảo, linh mục, thậm chí còn có thể thai nghén thần vật. Càng khoa trương hơn là, thánh địa là một cái siêu thoát tại chúng ta thế giới bên ngoài dị giới không gian. Bọn họ cùng ngoại giới thời không có chỗ khác biệt, võ giả ở trong đó tu luyện, thường thường sẽ phát hiện trong thánh địa thời gian trôi qua tốc độ cùng chúng ta chỗ ở thế giới hoàn toàn khác biệt. Tại một số bên trong thánh địa, khổ tu sau mấy tháng, có thể ngoại giới mới vẹn vẹn đã qua một tháng, thậm chí mấy ngày. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, thánh địa là thế lực khắp nơi, thậm chí là các nước đều muốn tranh đoạt khổng lồ lợi ích. Hiện nay các quốc gia võ đạo thánh địa gần như đều khống chế một chỗ, hoặc là nhiều chỗ thánh địa thông đạo. Chúng ta Thiên Võ Quốc võ giả bọn họ nằm ngậm cũng muốn nắm giữ một chỗ thánh địa. Nhưng cũng tiếc là, đại gia cố gắng tìm nhiều năm như vậy, cũng không tìm được qua một chỗ hoàn hảo thánh địa thông đạo. Nhìn xong sau, Cao Thụ giờ mới hiểu được tới, tại sao tới từ Đại Tuyết Sơn rồ nạ cùng Triệu Tưởng ký ức tiết điểm bên trong, sẽ xuất hiện thánh địa cái từ ngữ này. Nguyên lai chỉ có nắm giữ thánh địa phía sau, mới có thể được gọi là võ đạo thánh địa. Bất quá hắn làm sao cảm giác, cái này thánh địa có chút cùng loại một đời trước đọc tiểu thuyết lúc, nhắc tới động thiên phúc địa đâu. "Hội trưởng, nếu là ngươi tìm tới thánh địa thông đạo lời nói, cần phải mang ta lên cùng nhau thăm dò." Tại cho Cao Thụ giới thiệu xong thánh địa khái niệm phía sau, Vũ Văn Khỉnh Thiên thay đổi ngày xưa lời nhắc, thái độ tích cực yêu cầu nói: "Ta cũng muốn đi xem." Bách Lý Thí Thiên cũng biểu hiện ra tích cực thái độ: "Yên tâm đi, chờ ta tìm tới tương quan vị trí phía sau, nhất định mời các ngươi đi thăm dò." Kim Chân Châu ngược lại là phi thường lớn vương, vỗ ngực bảo đảm nói: "Chương 438, chương 438, Cao Thụ hôn đản này vương bắt đản, chương 438, Cao Thụ hôn đản này vương bắt đản, một lời đã định." Cao Thụ cũng rất tò mò cái gọi là thánh địa tự nhiên nguyện ý gia nhập vào Kim Chân Châu đội thám hiểm ngũ bên trong. Tại trong nhóm bốn người ước định cẩn thận phía sau, tiếng trung tan học cũng đúng giờ vang lên. Hắn đóng lại gờ giúp chat, cùng Nhan Đại Hoa Khôi rất có ăn ý, vai sóng vai đi ra phòng học. Nhan Đại Hoa Khôi khẳng định là bị buộc. Cao Thụ hôn đản này vương bắt đản, dựa vào chính mình khí huyết số liệu cao, liền bức bách Nhan Đại Hoa Khôi cùng hắn cùng nhau tan học, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Nhìn xem Nhan Đại Hoa Khôi cùng hắn vừa nói vừa cười, so giết ta còn khó chịu hơn. Hiện tại đừng nói Nhan Đại Hoa Khôi, liền các lớp khác Hoa Khôi lớp cũng bắt đầu vòng quanh Cao Thụ cái này tên hôn đản chuyện. Không chỉ ta hôm trước còn nhìn thấy cao nhị học muội chủ động tiến lên muốn số điện thoại của hắn. Đáng ghét ta, rõ ràng ta lớn lên so hắn đẹp trai hơn, vì cái gì không nhận các nữ hải hoan nên đâu. Cái này chỉ nhìn khí huyết số liệu thế giới, thực sự là hưởng cố ta tấm này anh tuấn xoáy khí khuôn mặt cứ việc trên đường đi, đại gia đối hai người bọn họ đã không có ban đầu khiếp sợ, nhưng nhìn về phía cao thụ cái kia giết người ánh mắt, lại như cũng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Cao thụ, liền làm cao thụ cùng Nhan Đại Hoa Khôi mới vừa đi ra cửa trường học thời điểm, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến một tiếng la lên. Tiếng hô hoán này, cố ý kéo cực kỳ dài, lẫn vào ba phần đoán trách, ba phần đắng chát, ba phần bất đắc dĩ, còn có một điểm tức hồn hện. Hai người nghe tiếng xoay đầu lại, cái này đứng ở cửa trường học chờ lấy bọn hắn, không phải muội muội ngoan, còn sẽ là ai? Nhìn thấy muội muội ngoan đi tới gần, Nhan Đại Hoa Khôi chẳng biết tại sao, khuôn mặt đột nhiên có chút đỏ lên. Trông thấy nàng bộ dáng này phía sau, muội muội ngoan thì là lần thứ hai cảm nhận được có chút xót xa trong lòng. Ba người cứ như vậy đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ chốc lát sau liền hút đưa tới một đám học sinh vây xem. Đi thôi, ta mời các ngươi ăn một chút. Cao thủ cũng không muốn đứng ở chỗ này, giống như con khỉ bị người vây xem, vì vậy chủ động phá vỡ ba người ở giữa xấu hổ. Muội muội ngoan nghe vậy, cùng Nhan Đại Hoa Khôi liếc nhau một cái phía sau, nhột nhịp nhẹ gật đầu. Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của cao thủ, một nhóm ba người đi về phía trước 100 mét hơn, quẹo vào một đầu ngõ hẻm phía sau, vào một nhà đồng thời không đáng chú ý quán ăn nhỏ. Cái này quán ăn nhỏ nghe nói ở chỗ này mở gần tới 30 năm, danh tiếng cũng không tệ. Cao thủ phía trước cùng trên Triệu Dương lưới chơi game lúc, thích nhất tới đây muốn chút lợi lộc và vật lót dạ một chút. Bây giờ thời gian qua đi gần tới 10 tháng, lại lần nữa đi tới nhà tiểu điểm này, cao thủ thật đúng là có chút tổn thức cảm khái. Tiền thân thi đại học vô vọng, cái này mới lựa chọn trốn tránh hiện thực, xa vào trò chơi. Đáng tiếc còn không có qua 2 năm, liền bị chính mình hoặc kim thủ chỉ làm cho chết. Ngược lại là để hiện tại cao thủ nhặt một món hời lớn. Tùy tiện điểm, ta mời khách. Lúc này không giống ngày xưa hắn, lộ ra đặc biệt hào khí. Trong cửa hàng nhỏ các thực khách nhộn nhịp hướng ném khinh bị ánh mắt. Than buồn, mang theo như thế hai cái xinh đẹp nữ hài tử, kết quả liền tới chốt như thế ăn cơm. Một chút tuổi trẻ nam các thanh niên, càng làm một mặt ước ao ghen tị, suýt nữa đều muốn đem đũa cho cắn đứt. Tại bọn họ xem ra, nếu có thể có muội tử nguyện ý cùng chính mình cùng nhau đi ra ăn cơm, tối thiểu phải đi một chút đắt đỏ phòng ăn. Chỉ có những cái kia như thế phòng ăn mới có thể xứng với như vậy xinh đẹp muội tử. Cao thụ không nhìn thẳng ánh mắt của những người này, phối hợp mang theo hai nữ ngồi xuống cửa hàng nhỏ nơi hẻo lánh vị trí. Vô luận là muội muội ngoan, vẫn là Nhan Đại Hoa Khôi, tựa hồ cũng là lần đầu tiên tới dạng này cửa hàng nhỏ. Hai nữ khắp nơi vòng nhìn, trong mắt đều lóe ra hiếu kỳ quan mang. Cao thụ thấy các nàng bộ dáng này, đoán chừng cũng không biết điểm thứ gì. Vì vậy, hắn liền trực tiếp dựa theo menu, các điểm một phần. Rất nhanh, nhỏ chủ tiệm liền đem điểm tốt quả vặt, từng cái bưng đến trên bàn. Vị này tóc đã xanh tươi không tại chủ tiệm, tựa hồ còn nhớ rõ cao thụ, tại trước khi đi, còn cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Cao thụ khẽ mỉm cười, thật là đắc ý mà tại nhìn đến hắn bộ này tiểu nhân đắc chí dáng dấp phía sau, nam các thanh niên liền càng thêm khó chịu. Đại gia dùng sức đâm trong mâm đồ ăn, phản phất là tại đem người nào đó tháo thành tám khối. Thế nào, ăn ngon sao? Cao thụ một bên ăn, một bên hướng hai nữ hỏi. Ăn ngon, chỉ là có chút cay. Muội muội ngoan đầu cũng nhất trả lời. Ân, ăn ngon. Đây là Nhan Đại Hoa Khôi trả lời. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, chờ chúng ta tốt nghiệp sẽ rất khó lại ăn bảo. Cao thụ cảm giác một màn này, thật đúng là có chút ít cảm giác hạnh phúc. Đương nhiên, nếu là không có muội muội ngoan cái này bóng đèn, vậy thì càng tốt hơn. Tại đem cả bàn quả vật quét sạch sành xanh phía sau, cao thụ cái này mới sở lấy chính mình đã chống lên bụng, mang hai nữ rời đi quán ăn nhỏ. Đi thôi, trước đưa ngươi về nhà. Đi tới trên đường phía sau, đã nhìn không thấy tan học các học sinh. Cao thụ tiện tay ngăn lại một chiếc xe taxi, chuẩn bị trước đưa Nhan Đại Hoa Khôi về nhà. Đang lúc hắn kéo mở cửa sau, chuẩn bị để Nhan Đại Hoa Khôi trước ngồi đi vào, sau đó chính mình lại đuổi theo lúc, lại không nghĩ muội muội ngoan hành động càng nhanh, đặt mông trực tiếp ngồi bên cạnh Nhan Đại Hoa Khôi. Cảm ơn rồi. Muội muội ngoan nhìn thấy cao thụ cái kia có chút sững sờ biểu lộ, đắc ý cười cười. Quả nhiên là một cái bóng đèn. Cao thụ chỉ đành chịu ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Ước chừng 40 phút phía sau, trước đem Nhan Đại Hoa Khôi đưa về nhà hai huynh muội, cũng cùng nhau về đến nhà. Lão ba, người tại sao trở lại? Khi nhìn thấy ngồi trong phòng khách cao phụ lúc, muội muội ngoan lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dựa theo ngày trước tình huống, cao phụ tối thiểu muốn tại 7 giờ về sau mới có thể về nhà. Không nghĩ tới hôm nay thế mà sớm như vậy liền trở về. Trước đi thay quần áo, ta có chút việc muốn cùng các ngươi nói. Cao phụ xua tay, thúc giục hai người tranh thủ thời gian trở về phòng thay quần áo. Nhìn hắn miệng hơi cười gián dấp, cao thụ nghĩ hẳn không phải là chuyện gì xấu. Chờ hai người bọn họ đổi xong y phục phía sau, cao mẫu cũng ngồi xuống trên ghế sofa. Hôm nay thượng kinh đệ nhất đại học chiêu sinh bộ trưởng gọi điện thoại tới cho ta, muốn mời ngươi cùng tiểu diệp đi thượng kinh xem bọn hắn trường học. Chờ con cái ngồi xuống phía sau, cao phụ cái này mới chậm rãi lên tiếng nói. Thượng kinh đệ nhất đại học. Cao thụ còn nhớ rõ, trường đại học này tựa như là trong thiên võ quốc nhất đại học tốt, có chút cùng loại hắn một đời trước Thanh Hoa Bắc Đại, thực lực tổng hợp vô cùng cường. Đối. Cao phụ nhẹ gật đầu, lại nói, ngươi tuần trước không phải đo ra 70 nhiều một chút khí huyết số liệu nha, đã để những này nhất lưu đại học ngồi không yên. Cao thụ nghe vậy, trên mặt nhiều ra một vẻ bất đắc dĩ. Đang lao ra tử cho huyết khí phân tán thuật hắn đều đã tu luyện đến viên mãn, nhưng coi như là dạng này, cũng không thể ngăn chặn chính mình khí huyết số liệu. Cái này 70 nhiều một chút khí huyết số liệu, kém chút không có đem hiệu trưởng làm phát bệnh tim làm. Quốc nội những này nhất lưu đại học được đến thông tin, có thể ngồi được vững liền có quỷ. Đoán chừng mấy ngày kế tiếp, Cao Phụ sẽ còn tiếp vào càng nhiều đại học chiêu sinh bộ điện thoại. Lão ba, đi qua không phải đại học chiêu sinh bộ người tới gặp mặt sao? Làm sao lúc này, ngược lại là để chúng ta đi qua đâu? Muội muội ngoan hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cao Phụ nghe vậy, cười giải thích nói, quốc gia không phải quy định, những này đại học chỉ có thể tại khoảng cách thi đại học chỉ còn một tháng cuối cùng lúc, mới có thể tiếp xúc thí sinh sao. Mà bây giờ cách các ngươi thi đại học, còn có 2 tháng, bọn họ đương nhiên không dám trực tiếp phái người tới tiếp xúc chúng ta. Bất quá tại pháp luật phương diện, lại không có cấm chỉ chúng ta chủ động đi thượng kinh tiếp xúc bọn họ. Chương 439, chương 439, mở rộng lần thứ 3 thí nghiệm. Chương 439, mở rộng lần thứ 3 thí nghiệm. Mở nhạt ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào yên tĩnh thổ địa bên trên. Đứng tại ngoài cửa sổ nhìn lại, bầu trời đêm hình như bị một tầng bệnh hoạn vàng xa bao phủ, mơ hồ không rõ. Lầu dạy học hai bên rừng cây, cành cây như vặn bẻo ngón tay, tại ánh trăng chiếu rọi, lưu lại loang lổ cái bóng. Thỉnh thoảng, một trận thê lương dạ phong nhẹ nhàng lướt qua, mang theo khiến người khó chịu âm lãnh khí tức, thổi ở trên những cây, phát ra tiếng xào xạc. Đi tới mộng cảnh thế giới lâu như vậy, cũng không biết lúc ban ngày có hay không giống buổi tối như thế quỷ dị đâu. Cao Thụ nhẹ nhàng cảm thán một tiếng phía sau, đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Trong phòng học cũng không có những người khác, chỉ có Tiểu Ảnh, Tiểu Nhị cùng với mới vừa được thả ra Xích Long. Xích Long chính vây quanh cái bàn vừa đi vừa về đi dạo, nước bọt gần như đều muốn chảy ra tới. Tốt tại quá khứ một đoạn thời gian bên trong, Tiểu Ảnh đối với Xích Long dạy dỗ đã đơn giản quy phạm, cho nên tại không có Cao Thụ mệnh lệnh dưới tình huống, nó cũng chỉ có thể như thế bay tới bay lui, không dám có nửa điểm dư thừa suy nghĩ. Đến mức trên bàn là cái gì, để Xích Long cảm thấy hứng thú như vậy? Đương nhiên là lần trước thu hoạch chiến lợi phẩm. Hồng Hộc, Thanh Loan, Uyên Sổ, Đan Phượng, cái này 4 thanh trường kiếm đều là do bí kim chế tạo. Hơn nữa còn là độ tinh khiết tại 90 trở lên bí kim. Tùy tiện cầm đi ra ngoài một thanh, tất nhiên sẽ dẫn động vô số người đến tranh đoạt. Căn cứ kim lưỡng nghi ký ức, Kim Lĩnh gia tộc vốn là tính toán chế tạo 5 thanh trường kiếm, lấy tên phương diện cũng đúng lúc đối với Nam Phượng. Đáng tiếc tại chế tạo xong thứ tư trôi Đan Phượng kiếm thời điểm, bí kim tài liệu đột nhiên không đủ. Kết quả là, từ ban đầu dự định Nam Phượng trực tiếp biến thành hiện tại tứ phượng Cao Thụ ngồi tại trước bàn sách, nhìn lên trước mặt cái này 4 thanh trường kiếm, trong đầu không khỏi hiện ra Kim Lưỡng Nghi một chút ký ức. Xích Long, giúp ta đem cái này 4 thanh trường kiếm bí kim tinh luyện một cái. Hắn ánh mắt chuyển hướng chính quấn cái bàn vừa đi vừa về phi Xích Long, nhẹ giọng phân phó nói. Lúc này Xích Long đã không còn là ban đầu 10 nhiều cm dài bộ dáng. Tại thời gian dài dung luyện tinh luyện bí kim quá trình bên trong, nó cũng ăn không ít bí kim cặn bã. Cứ việc chỉ là một chút bí kim cặn bã, nhưng vẫn là để thân thể của nó dài, đạt tới 30 cm, cơ hồ là đi qua 2 lần. Cao Thụ chuẩn bị đem cái này 4 thanh trường kiếm bí kim tài liệu tái để thuần một cái, sau đó lại đi tìm vị kia Đồng Hải Sơn Đồng đại sư chế tạo lần nữa một phen. Cứ như vậy, cũng coi là hủy thi di tích. Cho dù Kim Lĩnh gia tộc tìm tới cửa, cũng tuyệt đối nhận không ra. Tiểu Nhị, đem ta phía trước giao cho ngươi cái kia màu đen dương hành lý nhỏ phun ra. Liên tại Xích Long bắt đầu luyện hóa tinh luyện phía sau, Cao Thụ vừa nhìn về phía Tiểu Nhị. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu Nhị lập tức ứng thanh, sau đó từ trong miệng phun ra một cái màu đen tiểu hào dương hành lý. Từ khi thôn vệ Kim Nhất Nguyên ba huynh đệ phía sau, Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị cũng xuất hiện một ít biến hóa mới. Cả hai từ phía trước gần như trong suốt màu trắng, triệt để biến thành trong suốt. Chẳng những tốc độ cùng trên lực lượng đều có tăng lên cực lớn, hơn nữa còn có thể biến ảo trừ nhân loại ra chủng tộc khác. Ví dụ như mèo, ví dụ như chó, ví dụ như lá hổ, ví dụ như sư tử các loại. Thậm chí còn có thể biến ảo thành mộng cảnh cự xà dáng dấp. Chỉ bất quá hình thể phương diện không có lớn như vậy mà thôi. Mà tại trí lực phương diện, cả hai cũng đạt tới nhân loại bình thường tiêu chuẩn. Biến ảo thành nhân loại dáng dấp phía sau, liền xem như ném tới đống người bên trong, chỉ sợ cũng không người có thể phân biệt ra được. Càng mấu chốt chính là, hai bọn chúng còn có thể thu lại trên thân quỷ linh khí tức. Cho dù là Tam Phật hội những cái kia tà giáo đồ, chỉ cần không phải Chu Thiên Tông sư cấp bậc, cũng là không cách nào phán đoán ra thân phận của bọn nó. Đáng tiếc, ta Phật Quang vẫn là không cách nào để càng nhiều quỷ linh quy y. Nếu không, ta thậm chí đều có thể chế tạo một cái thuộc về thế lực của mình. Cao Thụ hơi có vẻ không cam lòng thở dài. Từ khi Tiểu Nhị gia nhập hắn dưới trướng phía sau, cái này lại có một đoạn thời gian rất dài, không có dụ dỗ đến mới quỷ linh. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chẳng biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến trong Minh Vương tự cái kia cái thần bí quỷ linh. Cái kia chiếm cứ tại trong Minh Vương tự, đuổi xung quanh tất cả tiểu cạ rẻ mì cường đại quỷ linh, tuyệt đối là Chu Thiên Tông sư cấp độ này. Nếu như có thể đem dụ dỗ đến hắn dưới trướng, hắn cũng không dám nghĩ chính mình sẽ có cỡ nào vui vẻ. Đương nhiên, đây nhất định đều là về sau sự tình. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định là không làm gì được đối phương. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn đã cấm chỉ Lão Dương chờ người sống sót tiến về Minh Vương tự vị trí khu vực. Chính mình đi chịu chết có thể, nhưng cũng đừng liên lụy đến những người khác. Tiếp xuống thí nghiệm sẽ phải theo dựa vào các ngươi. Cao Thụ từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi đi tới tiểu hào màu đen dương hành lý phía trước. Tại mở ra dương hành lý phía sau, bên trong chứa đồ vật, đầu đôi ngọn nguồn có hiện tại trước mặt hắn. Toàn bộ trong dương hành lý chỉ chứa có một vật, đó chính là từng mai ước chừng 5 cm dài, từ nhựa cây đại lượng gia công thành cỡ nhỏ tượng thần. Những tượng thần này đâu, tất cả đều là dựa theo hắn dáng dấp gia công mà thành. Mới đầu thời điểm, nhà máy gia công lão bản còn tưởng rằng hắn là bệnh tâm thần đâu, tốt tại có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Dựa theo ta lần trước suy đoán, vật phẩm bình thường có thể biến thành nửa linh khí là vì có người chân tình ký thác. Nếu như ta để trong này những người sống sót mỗi ngày đều đối với ta tượng thần nói thầm vài câu, cầu nguyện một phen vậy có thể không cũng để cho ta tượng thần biến thành linh khí, hoặc là nửa linh khí đâu. Cao Thụ nói thầm một phen phía sau, quyết định mở rộng lần thứ 3 thí nghiệm. Bởi vậy, hắn trực tiếp xách theo Dương hành lý, đánh thức đã chìm vào giấc ngủ Thái Chính Diệp cùng Lao Dương đám người. Gần nhất không có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh a? Nhìn xem ngủ đến mơ mơ màng màng Thái Chính Diệp đám người, Cao Tụ theo miệng hỏi.
Không có, tất cả bình thường.
Thái Chính Diệp nghe vậy, lắc đầu. Lao Dương đám người phụ trách đi ra tìm kiếm vật tư, tiện thể cứu trở về mặt khác người sống sót. Mà Thái Chính Diệp thì là phụ trách nhất trung phụ cận an toàn, dùng khu hồn linh xua tan một chút dạo chơi mà đến quỷ linh.
Vậy liên tốt.
Cao Thụ khẽ gật đầu, sau đó lại nói, lần này đâu, ta chuẩn bị ra một chuyến xa nhà. Mà trước lúc rời đi đâu, ta chuẩn bị mở ra lần thứ 3 thí nghiệm. Thái Chính Diệp cùng Lao Dương đám người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ đã dần dần tiếp thu linh khí tồn tại, mà còn bọn hắn cũng đều minh bạch, như chính mình dạng này người bình thường, căn bản là không có cách cùng phía ngoài những cái kia quái vật tiến hành vật lộn. Chỉ có dựa vào linh khí năng lực đặc thù mới có thể xua tan những cái kia liền súng đều giết không chết quái vật bọn họ. Căn cứ ta mấy năm nay đối với linh khí cùng nửa linh khí nghiên cứu, Cao Thủ cũng không có dấu giếm Thái Chính Diệp đám người ý tứ, đem phía trước suy đoán cẩn thận nói cho mọi người. Sau đó thì sao? Hắn lại đem chính mình liên quan tới lần thứ 3 thí nghiệm ý nghĩ cũng đều toàn bộ đưa ra. Cái này, đây thật là một cái khiến người cảm thấy ngạc nhiên ý nghĩ a. Lão Dương sau khi nghe xong, sửng sốt sau một lúc lâu, cái này mới miễn cưỡng nói ra tiếng lòng. Nô đại ca, như vậy tiếp xuống công tác chính là đem những này tượng thần nhỏ phân cho mặt khác người sống sót. Hoắc Hân đột nhiên mở miệng hỏi.
Ân.
Cao Thụ nhẹ gật đầu, lại nói, tốt nhất còn phải khiến người khác đối với tượng thần mỗi ngày cầu nguyện một phen, thái độ tốt nhất đoan chính nhận thật một chút. Chương 440, người a, quả nhiên đều là đồ cặn bã. Chương 440, người a, quả nhiên đều là đồ cặn bã. Tại đem thí nghiệm nhiệm vụ an bài cho Thái Chính Diệp đám người phía sau, Cao Thụ lại đem bọn họ đuổi về đi ngủ. Ngày mai sẽ phải đi thượng kinh, ít thì mấy ngày, nhiều thì một tuần. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết là có hay không có thể lại tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Bất quá dựa theo kinh nghiệm của lần trước đến xem, cho dù là tiến vào mộng cảnh thế giới, chỉ sợ cũng sẽ không tại nhất trung Cao Thụ một mình trở về chính mình cái gian phòng kia phòng học phía sau, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia quỷ dị quẩn quẽ cảnh tượng phía sau, tự đủ. Lần trước tại đằng ra võ quán đi ngủ, kết quả tiến vào mộng cảnh thế giới thời điểm, chẳng biết tại sao đi Tây Hoa khu. Vậy nếu là tại thượng kinh lời nói, tiến vào mộng cảnh thế giới phía sau, không biết là tại thượng kinh, vẫn là những địa phương nào khác. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên vỗ trán một cái. Hoàng A, phía trước còn muốn đi Cửu Nguyên thành phố, nhìn xem cái kia huyền kính quán. Kết quả thế mà bị hắn quên. Tính toán, vẫn là chờ ta trở lại phía sau, lại đi huyền kính quán nhìn xem tình huống a. Cao Thụ lắc đầu. Tối nay mộng cảnh thời gian đã qua gần một nửa, đoán chừng không có khả năng đi huyền kính quán. Cái này mộng cảnh thế giới chỗ nào đều tốt, chính là mỗi lần tỉnh lại thời điểm, đều tại trọng sinh điểm. Dạng này cơ chế, làm hắn hành động phạm vi lớn bị hạn chế. Bất quá nhưng cũng đồng thời bảo đảm hắn an toàn. Tối nay còn có một chút thời gian, vậy liền tiếp tục đi ra cải quái. Đem xung quanh quỷ linh quét đến càng sạch sẽ càng tốt, đem còn trong phòng học Tiểu Ảnh, Tiểu Nhị cùng Xích Long Thu vào đến thức hải không gian phía sau, Cao Thụ lại một mình rời đi nhất trung. Trước khi rời đi, nhất định phải quét ra đầy đủ kinh nghiệm. Năm nay tiếp thu thượng kinh đệ nhất đại học mời, đồng thời không chỉ có Cao gia huynh muội, Nhan Đại Hoa Khôi cũng đồng dạng xuất hiện. Cái này thi đại học cũng không phải cái gì việc nhỏ. Vì vậy Cao gia thương lượng với Nhan gia một phen phía sau, quyết định từ Nhan Văn Huệ đi cùng ba đứa hải tử tiến về thượng kinh. Trải qua phía trước một loạt sự kiện phía sau, Nhan Văn Huệ cuối cùng là không có phía trước bộ kia lãnh đạm người máy dáng dấp. Nàng có thể là không thiếu tiền hàng người, trực tiếp đặt trước hai gian tốc hành đoàn tàu một mình bao phòng. Dựa theo sắp xếp của nàng, nhà mình cô cháu một gian, Cao gia huynh muội một gian. Có thể bởi vì muội muội ngoan tại sau khi lên xe, chủ động chạy đi bên cạnh trong phòng, cho nên Cao Thụ mừng đến cả gian một mình bao phòng. Hắn ngồi một mình ở trong phòng, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua ngọn nguồn cầu, phát hiện thủ đô thượng kinh khoảng cách trung nam tỉnh cũng không tính quá xa. Qua trung bắc tỉnh, kỳ thật liền đã tiến vào thượng kinh vị trí khu. Một thế này, hắn còn là lần đầu tiên tiến về thành phố thủ đô thị, cũng không biết Thiên Võ Quốc cái này kinh tế cùng trung tâm văn hóa đến tuột cùng tập hợp bao nhiêu vị tông sư cấp bậc cường giả. Khoảng thời gian này yên tĩnh lại phía sau, hắn mẹ nó thế mà lại có một chút ngứa tay. Người a, quả nhiên đều là đồ cặn bã. Một khi không gây sự, liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tâm bình tĩnh. Tâm bình tĩnh a, Cao Thụ nói thầm nhiều lần phía sau, cái này mới miễn cưỡng để tâm cảnh của mình bình phục lại. Sau đó, hắn lại thói quen bắt đầu luyện hóa điểm kinh nghiệm. Trước khi đến trên đường đi của Chu Thiên tông sư, hắn hôm trước lại bước tiến lên một bước, đã thông túc Dương Minh bị kinh. Cho nên tiếp xuống, hắn liền muốn bắt đầu đả thông tiếp theo đầu túc Thái Âm tỷ kinh. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt tiến về thượng kinh hành trình, liền đã qua hơn phân nửa. Cao Thụ khó được ngừng tu luyện, chuẩn bị ra bên ngoài hít thở không khí. Cũng không liệu hắn vừa đi ra bao phòng, liền thấy một cái đầu trâu mặt ngựa, có chút hèn mọn trung niên nam nhân, chính đứng ở trong hành lang, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng Nhan Đại Hoa Khôi cùng muội muội ngoan vị trí cái gian phòng kia bao phòng. Người này xem xét liền không phải người tốt, dài đến thế mà so Triệu Dương cái kia chó chết còn muốn hèn mọn. Cao Thụ liền đứng tại cửa ra bảo, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía đối phương. Hèn mọn trung niên nam nhân rất nhanh liền cảm thấy Cao Thụ nhìn chăm chú. Nhìn cái gì vậy? Hắn rất là khó chịu về chừng một cái, vuốt cánh tay tuyên quyền, chuẩn bị dạy dỗ một cái này mắt không mở tiểu thọ tệ tử. Bất quá ngay lúc này, hành lang lối đi nhỏ đối diện đi tới một nam một nữ, ngoài ý muốn đánh gãy hèn mọn trung niên nam nhân động tác. Người này nhìn thấy có người tới, chỉ lại phải hung hăng chừng Cao Thụ một cái, nhưng sau đó xoay người vội vàng rời đi. Mãi đến trông thấy thân ảnh của đối phương,
hoàn toàn biến mất tại bên dưới một khoang xe lửa phía sau, cao thủ cái này mới thu hồi ánh mắt. Bất quá, hắn cũng thuận thế nhìn lướt qua cái này một đối đi qua nam nữ trẻ tuổi. Nam 20 tuổi, mày rậm mắt to, thân cao chiều dài cánh tay, xem xét chính là luyện võ hạt giống tốt. Mà cùng hắn sóng vai mà đi nữ hải, thì là 18-19 tuổi dáng dấp. Dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo, một đầu màu xanh nhạt váy liền áo, cùng nàng cái kia da thịt trắng đoán hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phảng phất một đóa đượm nở hoa. Nhìn thấy tên này nữ hải phía sau, cao thủ cảm giác có chút nhìn quen mắt. Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, cái này mới nhớ lại, lúc trước hắn tiến về Trung Bắc tỉnh giải quyết nên xuân đường thời điểm, từng tại nhà ga phía trước gặp qua đối phương một mặt. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy nữ hải tựa như là đi cùng trưởng bối, đến nhà ga tới đón người. Đương nhiên, ký ức sâu sắc như vậy, cũng không phải là bởi vì nữ hải có cỡ nào xinh đẹp, mà là vì nữ hải cùng hắn trưởng bối mang đến những cái này bảo tiêu. Than buồn, từng cái phách lối đến cực điểm. Tại nhà ga dạng này công chúng địa giới, thế mà liền dám trực tiếp xua đuổi người qua đường, cái này cũng không có người nào. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, khoảng cách lúc trước hủy diệt nên xuân đường, cái này đều qua hơn mấy tháng. Ta mẹ nó thật đúng là một cái gây sự tiểu thiên tài a. Tại hủy diệt nên xuân đường phía sau, thế mà lại làm ra liên tiếp sự tình, cao thụ một bên cảm khái, vừa đi về phía bên dưới một khoang xe lửa. Mà nữ hải tại cùng cao thụ gặp thoáng qua lúc, đối mặt quăng tới ánh mắt, thì hơi hơi nhăn bên dưới lông mày. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Một bên mày dầm thanh niên thấy nàng dừng bước lại, nghi hoặc hỏi. Không có gì. Nữ hải khẽ lắc đầu. Nàng chỉ là cảm giác vừa rồi người kia ánh mắt có chút kỳ quái. Rõ ràng là một cái cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm tiểu thanh niên, nhưng trong ánh mắt lại mang theo khó mà miêu tả. Nhớ lại, cái này loại cảm giác tựa như là da da của nàng thường xuyên thích nhớ lại đi qua đồng dạng. Có thể một cái niên kỷ không lớn tiểu thanh niên lại có gì có thể nhớ lại đây này? Nữ hài nhẹ nhàng cười một tiếng, nháy mắt liền để mày dậm thanh niên giống như là mất hồn đồng dạng. Bất quá khi đi ngang qua cao thụ cái gian phòng kia một mình bao phòng lúc, hắn vẫn là nhiều nhìn thoáng qua, đem phía trên số phòng một mực ghi vào trong đầu. Mà đi tới bên dưới một khoang xe lửa cao thụ, giờ phút này chính đảo mắt chỉnh khoang xe, ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua chỗ ngồi mỗi một vị hành khách. Đáng tiếc, nhìn một vòng lớn, cũng không thể tìm tới vừa rồi cái kia hèn mọn trung niên nam nhân. Đứng tại người khác ngoài cửa, một mặt hèn mọn muốn nhìn trộm cái này có thể là người tốt lành gì. Mà còn đối mặt ta vị này chuẩn bị đứng ra, đánh gây hèn mọn hành động 3 cấp 3 sinh hắn chẳng những dùng ánh mắt uy hiếp, còn chuẩn bị động thủ đánh người. Dạng này người, xem pháp luật như không quả thực vô pháp vô thiên. Cao thủ cảm thấy vô cùng khó chịu, càng nghĩ càng tức giận. Hôm nay không đem cơn giận này phun ra ngoài, hắn buổi tối đều ngủ không yên. Mà một khi nghỉ ngơi không tốt, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng hắn tâm tính. Tâm tính nếu là sập, vậy hắn thi vào thượng kinh đệ nhất đại học hy vọng cũng sẽ tùy theo thay đổi đến xa đời. Cái này chết tiệt gã bị hủy, thế mà dám can đảm ngăn trở hắn lên đại học, quả thực không thể tha thứ a. Chương 441, tiểu thọ tệ tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Chương 441, tiểu thọ tệ tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Xuyên qua toa xe thứ 2 phía sau, cao thủ lại tới tiết thứ 3 buồng xe. Giống như vừa rồi như vậy, hắn đơn giản nhìn xung quanh một vòng buồng xe bên trong các lữ khách. Ha ha, tìm tới ngươi. Liên tại hắn ánh mắt đảo qua tiết thứ 3 buồng xe hàng cuối cùng chỗ ngồi thời điểm, quả nhiên nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc. Mà cùng hèn mọn trung niên nam nhân ngồi tại cùng một xếp, thế mà còn có mặt khác 3 người. Trong đó 2 nam nhân đều là 30-40 tuổi răng rớp, người qua đường cấp bậc hình dạng, thuộc về lẫn vào trong đám người cũng tìm không thấy cái kia một loại. Nhưng ngồi tại hai người bọn họ chính giữa nữ hài kia, ngược lại là rất trẻ trung, ngũ quan tinh xảo. Chỉ bất quá nữ hài biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ, ánh mắt càng là ảm đạm vô quang. Căn cứ hắn thô sơ giản lược phán đoán, hèn mọn trung niên nam nhân cùng hai cái kia nam, hẳn là cùng một bọn, tập hợp một chỗ châu đầu ghé thai. 3 người thảo luận, khẳng định không phải cái gì khỏe mạnh chủ đề. Trong đó hèn mọn trung niên nam nhân hiển thị rõ hèn mọn chi tướng, một bên nói một bên cười, tuyệt đối đầu tôm nam. Mà đổi thành bên ngoài hai người kia, mặc dù không nói lời gì, nhưng cũng đều lộ ra hội ý nụ cười. Đến mức nữ hải kia nha. Ân. Cao thụ đang chuẩn bị cẩn thận quan sát một chút tình huống cụ thể lúc, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Tại cái kia hèn mọn trung niên nam nhân trên thân, hắn ngược lại là không có cảm giác được cái gì đặc biệt khí tức. Ngược lại là tại mặt khác hai nam nhân kia trên thân, hắn lại cảm giác được một cỗ huyết tinh cùng tà dị khí tức. Cứ việc cỗ khí tức này rất nhạt, đổi lại mặt khác tông sư chưa chắc sẽ có phát giác. Nhưng ai để hắn quán tưởng pháp đã tu luyện đến thất trọng, năng lực nhận biết mặc dù còn chưa đạt tới rõ ràng giành mạnh trình độ, nhưng cũng kém không nhiều. Càng quan trọng hơn là, trên thân hai người cỗ khí tức này, hắn cũng là quen thuộc nhất cực kỳ. Bởi vì đây chính là Tam Phật hội những cái tiên tà giáo đồ bọn họ đặc hữu đặc thủ khí tức. Nguyên bản ta chỉ là nghĩ nho nhỏ chút cơn giận không nghĩ tới thế mà đụng phải mèo mù vớ cá rán, bắt gặp Tam Phật hội tà giáo đồ. Quả nhiên a, đứng ra làm việc tốt, chính là sẽ có hồi báo. Hắn mặc dù không biết đối phương 3 người đang nói thầm cái gì đó, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không có chuyện tốt. Tam Phật hội đám này rất rưởi, nhất định phải toàn bộ thanh trừ hết. Đang lúc cao thủ cất bước hướng đi tên kia hèn mọn trung niên nam nhân thời điểm, đối phương lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Kết quả là, bốn mắt nhìn nhau, hèn mọn trung niên nam nhân lập tức sững sờ. Hiển nhiên, hắn không ngờ đến hỏng chính mình chuyện tốt tiểu thọ tệ tử, thế mà còn dám chủ động tìm tới. Hắn cấp tốc nói khẽ với bên cạnh hai người nói thứ gì, hai người kia cũng theo đó ngẩng đầu lên, cùng nhau nhìn về phía cao thủ. Hai người này nhìn thấy cao thủ phía sau, hơi ngẩn ra, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vẻ suy tư, tựa hồ là hồi ức chính mình đã gặp ở nơi nào người này. Tiểu thọ tệ tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Hèn mọn trung niên nam nhân mắng một câu phía sau, thế mà từ trong ngực lấy ra một cây dao găm, nhưng sau đứng dậy hướng cao thủ đánh tới. Một màn này có thể là đem xung quanh mặt khác hành khách cho dọa đến quá sức, đội vàng dựa vào né tránh. Mới vừa rồi còn người đến người đi, hơi có vẻ chen chúc lối đi nhỏ, nháy mắt liền rộng rãi rất nhiều. Cái này hèn mọn trung niên nam nhân liền nhất cấp võ giả đều không phải, thuần túy chính là một cái du côn lưu manh. Đối mặt với đối phương chừng chừng chọc tới dao găm, Cao Thụ nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Xung quanh các lữ khách thấy thế, vô ý thức nhắm mắt lại. Tại bọn họ xem ra, cái này tiểu thanh niên đã là bị sợ choáng váng, sững sờ tại nguyên chỗ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Một màn này, thật ứng với Ngân Tinh Quốc võ giả đối với Thiên Võ Quốc dân chúng đánh giá. Nhát gan sợ phiền phức. Dân chúng bình thường không có dũng khí nhìn thẳng vào cầm đao kẻ bắt cóc vậy thì thôi. Có thể buồng xe bên trong một chút võ giả, cũng là giả vờ như không nhìn thấy đồng dạng, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Các lữ khách nhắm mắt lại, chờ một hồi lâu, có thể bên thai cũng không có chuyển đến tiểu thanh niên tiếng kêu thảm thiết. Vì vậy, đại gia nếm thử mở hai mắt ra. Sau đó trước mắt chỗ hiện ra một màn, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái kia tiểu thanh niên chẳng biết lúc nào đưa tay phải ra, trực tiếp kèm ở kẻ bắt cóc cầm đao cổ tay phải. Tùy ý kẻ bắt cóc dùng lực như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát, ngược lại là bởi vì dùng sức quá độ, liền sát mặt đều nín thành màu gan heo. Thiên Võ Quốc cái này trị an, thật sự là càng ngày càng kém. Cao Thụ khẽ lắc đầu. Trong Trung Nam tỉnh trị an trình độ, cũng chính là Cửu Nguyên thành phố cùng Thanh Nguyên thành phố có tốt. Còn lại những cái này thành thị, ví dụ như Thanh Hải thành phố, Thanh Lâm thành phố các loại, tất cả đều là miếu nhỏ yêu phong lớn, nước cạn con rùa nhiều. Đến mức những tỉnh khác nhà, hắn không phải đặc biệt giải. Nhưng căn cứ đại gia trên mạng bình luận, hình như cũng đều là Thanh Hải thành phố loại tỉnh kia, mở võ quán làm hát sáp hội lại mở võ quán. Nhanh, nhanh bung ra đau. Đau chết mất hèn mọn trung niên nam nhân không nghĩ tới trước mắt cái này phổ phổ thông thông thanh niên, thế mà còn là một cái người luyện võ. Thủ đoạn này bóp trong tay của đối phương, tựa như là bị cái kìm gắt gao kẹp lấy đồng dạng. Mà hắn dùng sức bú sữa mẹ khí lực, cũng không thể thoát khỏi mảy may. Mà còn đối phương hơi dùng một cái khí lực, hắn liền cảm giác cổ tay phải giống như là bị muốn bóp gãy đồng dạng, đau đến hắn kém chút liền muốn chảy ra nước mắt. Cao Thụ liếc đối phương một cái, nghĩ thầm ngươi vừa rồi phách lối sức lực đâu. Bất quá mục tiêu của hắn, cũng không phải là đối phương. Cho nên, hắn chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc tay trái, trực tiếp một cái đại bức túi qua tới. Cứ việc một tát này đồng thời không dùng lực, nhưng tiến tại hèn mọn trung niên nam nhân trên mặt thời điểm, nhưng là tát đến miệng mũi phun máu. Nhất là thứ phun ra một ngụm máu tươi đến thời điểm, càng là lăn lộn nhiều cái răng. A! Hèn mọn trung niên nam nhân trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng mà, Cao Thụ không chút nào để ý, tay phải hơi hơi dùng lực một chút. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hèn mọn trung niên nam nhân tay phải lập tức giống như là mì sợi đồng dạng, bất lực mềm xuống dưới. Ngay sau đó, hắn tiện tay đoạt lấy trong tay đối phương cái kia dao găm, trở tay đem dao găm cùng đối phương tay phải, cùng nhau đính tại tới gần trên ghế ngồi. Cùng lúc đó, Tam Phật hội cái kia hai tên tà giáo đồ tựa hồ cũng cuối cùng tại nào trong biển, tìm tới liên quan tới Cao Thụ một chút ký ức. Hai người sắc mặt nháy mắt biến đổi, như lâm đại địch. Tới gần cửa sổ cái kia dâu nam, cũng ngay lập tức từ bên hông lấy ra một đem dao nhỏ, trực tiếp gác ở tên kia ngốc trẻ nữ hài trên cổ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Cao Thụ, nghiêm nghị nói, "Cao Thụ, ngươi đừng tưởng rằng có một cái tốt ra ra, liền có thể phá hư kế hoạch của chúng ta. Ngươi nếu là dám qua tới, ta liền trực tiếp giết cô gái này. Nàng có thể là các ngươi Du Long nhất mạch tổ sư hậu nhân. Nàng nếu là chết, ra ra ngươi về sau còn có mặt mũi đi gặp Du Long nhất mạch đám tiền bối sao?" Nghe nói như thế, Cao Thụ không khỏi khẽ giật mình, giật nảy cả mình. "Ồ mẹ nó, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Các ngươi là cái gì cầu thí kế hoạch, ta làm sao biết? Còn có, ra ra ta đã sớm đi gặp Du Long nhất mạch tiền bối." Mà khác tên kia mặt tròn nam ngay cả lời đều không nói một câu, tiện tay từ trong ngực lấy ra một cây súng lục. Cao Thụ thấy cảnh này, cả người đều đã tê dần. Cái này nhà ga Kiểm An, thật mẹ nó là kiểm cái tịch mình a. Chương 442, ngươi không được qua đây a. Chương 442, ngươi không được qua đây a. Đi chết đi. Mặt tròn nam lộ ra một vệt nhếch răng cười, không nói hai lời, liền chuẩn bị bóc cỏ. Hòa Vân Tà Thần cùng Tam Phật hội quan hệ trong đó, cái kia từ không cần nói thêm cái gì. Hai cái đường khẩu hủy diệt, mấy bị trưởng lao bỏ mình, cái này có thể đều là đấm máu cừu hận a. Đáng tiếc bởi vì trong hội một chút tình huống đặc biệt, dẫn đến không có Chu Thiên Tông sư nguyện ý xuất thủ, trực tiếp diệt cái này chết tiệt Hỏa Vân Tà Thần, là những cái kia chết oan hội chúng bọn họ báo thù. Trước mắt, nếu như có thể một thương đánh chết Hỏa Vân Tà Thần tốt tử, cũng miễn cưỡng xem như là những cái kia chết oan hội chúng bọn họ thu hồi một điểm lãi. Nhưng mà, liền tại hắn sắp bóp cò một khắc này, nhưng là bỗng nhiên cảm giác được cầm thương tay phải, truyền đến một trận đau đớn kịch liệt đau nhức làm cho tay phải của hắn vô ý thức buông lỏng. Theo ba một tiếng, súng lục rơi vào trên mặt đất. Tê mặt tròn nam đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, túi đầu như thế xem xét, tay phải của mình bên trên chẳng biết lúc nào, vậy mà cầm mấy cây thép xếp đinh. Thép xếp đinh còn xuyên qua bàn tay của hắn, khó trách đau đến như vậy muốn mạng. Hắn hơi thử một cái nắm chặt tay phải, có thể cố này bức dứt đau đớn, để hắn căn bản là không có cách hoàn thành cái này một đơn giản động tác. Mẹ nó. Mặt tròn nam bất đắc dĩ mắng một tiếng, liền vội không lưng, muốn dùng tay trái đem rớt xuống đất súng lục nhặt lên. Nhưng lúc này, Cao Thụ đã vọt tới phụ cận. Hắn mãnh liệt nâng lên chân phải, trực tiếp đá hướng về phía vừa vặn cong người xuống mặt tròn nam. Một cước này, nhanh như thiểm điện, lại vừa nhanh vừa mạnh. Dù là mặt tròn nam nắm giữ thực lực của tam cấp võ giả, cũng không thể kịp phản ứng, bị rắn rắn chắc chắc đá vào trên ngực. Giang giác. Mặt tròn nam bên thai truyền đến chính mình xương ngực cùng gãy xương sườn âm thanh. Hắn chỉ cảm thấy lúc này chính mình, giống như là bị một phát pháo đạn đánh trúng đồng dạng. lực lượng khổng lồ cuốn theo thân thể của hắn, nháy mắt bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên cửa sổ xe. Dù là tốc hành đoàn tàu cửa sổ xe đều là đặc chế tầng kẹp nhựa cây kính cường lực, nhưng y nguyên bị đập đến vỡ nát. Mặt tròn nam giống như là một bãi bùn nhão trượt rơi xuống đất. Khi lại một lần nữa nhìn về phía Cao Thụ lúc, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Hắn quả thực không thể tin được, chính mình thân là tam cấp võ giả, thế mà không có đánh qua một học sinh trung học. Lao thiên gia, ngươi đây là mở cái gì vui đùa? Đem so sánh với mặt tròn nam lão luyện, chính cầm đao uy hiếp nữ hài dâu nam, liền lộ ra không có như vậy bình tĩnh. Tại nhìn đến đồng bạn của mình bị một chân đạp bay ra ngoài, lại bị chấn động đến thất khiếu chảy máu phía sau, hắn cầm đoạn đao tay phải đã có chút phát run. Ngươi không được qua đây a. Ngươi nếu là dám qua tới ta liền giết nàng dâu nam. Dùng chính mình run dậy tay phải, cầm đao bôi một cái trong ngực nữ hài cái cổ. Mặc dù hắn cường độ không lớn, nhưng làm sao đoạn đao vẫn là quá mức sắc bén. Chỉ là như thế bôi một cái, lưỡi đao liền đã vạch phá nữ hài làn da, nháy mắt chảy ra dòng máu đỏ sẫm. Từ mặt tròn nam móc súng lục ra, đến Cao Thụ dùng thép xếp đinh xung làm ám khí đánh trả, lại đến mặt tròn nam bị đá đi ra. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, cũng chính là một cái hô hấp công phu. Cái này khoang xe bên trong bắt đầu còn tại xem náo nhiệt các lữ khách, căn bản chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần đến thời điểm, đúng lúc nhìn thấy cái này khiến người hoảng sợ một màn. Giết người rồi. Cứu mạng a, có kẻ bắt cóc cầm đao giết người. Nhân viên bảo vệ đâu? Mau gọi nhân viên bảo vệ nha. Ta không được, ta ngất máu một màn này, dọa đến xung quanh các lữ khách càng là thét lên liên tục. Tuyệt đại bộ phận hành khách giống như là chạy nạn đồng dạng, lộn nhào trốn hướng về phía mặt khác buồng xe. Nhìn thấy đám này các lữ khách đều cha gọi mẹ ra bên ngoài chạy dáng dấp, Cao Thụ buồn cười. Tuy nói là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng nếu là có nguy hiểm tính mạng lời nói, người nào mẹ nó còn xem náo nhiệt ta. Đương nhiên, hắn cũng không có quên vung ra trong tay còn lại mấy cái thép xếp đinh. Từ khi tu vi đạt tới tông sư cảnh giới phía sau, cái này thép xếp đinh mấy có lẽ đã từ vũ khí của hắn trong kho thân ẩn. Dù sao hắn dùng tới đối phó địch người thủ đoạn, có thể là quá nhiều. Cũng tỉ như tự mình khai phá niêm hoa nhất tiếu mặt đối với mấy cái này tiểu cạ rẹ mỉ thời điểm, quả thực là dùng tốt nhất cực kỳ. Nhưng những này kỹ năng cơ sở đâu, là xây dựng ở hỏa vân tà thần cái này áo lót trên thân. Vì tới tạo nên người khác nhau thiết lập khác nhau, cho nên tại trước khi đi, hắn lại đành phải trang bị bên trên thép xếp đinh. Không nghĩ tới cái này còn chưa tới thượng kinh đâu, liền đã có đất dụng võ. Đừng tới đây a, có tin ta hay không giết nàng muốn là chết. Ra ra ngươi xứng đáng du long nhất mạch các vị tổ tiên sao? Dâu nam chính vội vã cuống cuồng nhìn về phía Cao Thụ đâu. Một khi Cao Thụ có cái gì dị động, hắn liền chuẩn bị cầm trong ngực nữ hài khai đao. Khả năng là bởi vì quá mức khẩn trương, cũng có thể là vì thực lực không đủ, dẫn đến hắn căn bản không thể thấy rõ ràng Cao Thụ xuất thủ. Một giây trước, hắn vẫn là trợn tròn hai mắt, mở miệng uy hiếp. Nhưng một giây sau, hắn lại bỗng nhiên cảm giác mu bàn tay truyền đến đau đớn một hồi, kìm lòng không được run một cái tay. Mà như vậy sao run lên, thanh kia nắm trong tay đoàn đao, lại cũng theo đó bị run rẩy rơi xuống đất. Viên rồi. Dâu nam cả người trực tiếp trợn tròn mắt. Trong đầu của hắn, nháy mắt hiện ra vừa rồi đồng bạn bị đá bay toàn bộ quá trình. Đao này nếu là nhặt lời nói, khẳng định sẽ cùng đồng bạn đồng dạng bị đá bay ra ngoài. Đồng bạn là tam cấp võ giả, còn đều bị đá đến thất khiếu chảy máu. Mà hắn thì sao? Một cái chỉ là nhị cấp võ giả, đoán chừng rất khó gánh vác được a. Nhưng nếu là không chiếm lời nói, hắn lại nên như thế nào đi uy hiếp đối diện Cao Thụ đâu? Ngốc. Lúc này, phía trước bị chấn động đến thất khiếu chảy máu mặt tròn nam, cuối cùng là khôi phục mấy phần tinh thần. Tại nhìn đến dâu nam cái kia ngu xuẩn như heo hành động phía sau, hắn giận sau khi mắng một tiếng, trực tiếp lấy củi trỏ đập vỡ đã bạo liệt cửa sổ xe. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp từ vỡ vụn cửa sổ nhảy ra ngoài. Một màn này, nhìn đến dâu nam là trợn mắt há hốc mồm. Đại ca, đây chính là tốc hành đoàn tàu a. Vận tốc 100 nhiều km tốc hành đoàn tàu. Ngươi cứ như vậy như nước trong veo nhảy xe. Cao Thủ cũng là một mặt sợ hãi thán phục biểu lộ. Đối phương như nếu không phải Tam Phật hội tà giáo đồ, hắn lúc này sợ rằng đều muốn đối nó giơ ngón tay cái lên. Người nào cho ngươi dũng khí nhảy xe a? Cho dù ngươi là tam cấp võ giả, nhưng như thế nhảy dựng, tối thiểu cũng là cựu tử nhất sinh a. Ngươi cũng đừng nhảy. Liên ngươi tại nghệ này, đoán chừng nhảy xe cũng là một cái chữ chết. Cao Thủ quay đầu nhìn về phía còn đứng tại chỗ ngậm bức dâu nam, nhịn không được cười nói, "Ta dâu nam đã tê dần, so trực tiếp mỏ công tắc điện còn muốn tê dại." Xác thực như Cao Thủ nói như vậy, hắn nhảy sau xe, chỉ có một cái kết quả, chứ chết vẫn là chết. Nhưng nếu là trực tiếp đầu hàng đâu? Hướng trên xe nhân viên bảo vệ đầu hàng lời nói, có lẽ có thể muốn ngồi xổm tới mấy năm ngục giam. Ngồi xổm trong tù ngục dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ cường a. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn nháy mắt một mảnh sáng tỏ thông suốt, nhịn không được hô lớn, "Nhân viên bảo vệ đâu? Nhân viên bảo vệ đâu? Ta là Tam Phật hội tín đồ, các ngươi đến bắt ta đi." Bắt ta không đợi hắn đem lời hô xong, chỉ nghe phanh một tiếng súng vang, một cái viên đạn tinh chuẩn trúng đích đầu của hắn. Chương 443, ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chương 443, ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nhìn xem dâu nam chết không nhắm mắt bộ dạng, Cao Thủ cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Hắn hoàn toàn không ngờ đến, nhóm người này thế mà còn có một cái khác đồng bạn. Chủ quan a. Nguyên bản hắn còn muốn lấy dâu nam làm điểm xuất phát, tìm kiếm một cái tam Phật hội đến tuột cùng lại làm ra âm như quỷ cái gì. Còn có, cái kia thần sắc đờ đẫn nữ hải lại rốt cuộc là ai? Kết quả dâu nam cái này chết, hắn bản tính toàn bộ đều thất bại. Vẫn là kinh nghiệm quá ít, bị người cho bên trên bài học. Cao Thủ có chút biệt khuất thở dài, vội vàng xoay người tìm kiếm xạ thủ thân ảnh. đáng tiếc vừa rồi như vậy ngây người một lúc, đã cho xạ thủ lưu lại đầy đủ rút lui thời gian. Chờ hắn quay đầu quan sát thời điểm, trừ hò hét ầm ĩ, một mặt hoảng sợ hành khách bên ngoài, căn bản không nhìn thấy cái gì hoài nghi nhân vật. Cùng lúc đó, tiếp đến các lữ khách tố cáo nhân viên bảo vệ, lúc này cũng súng ống đầy đủ chạy tới. Giơ tay lên. Mấy tên cầm thương nhân viên bảo vệ mặt lộ khẩn trương nhìn về phía cao thủ, cao giọng quát: "Ta là người tốt, ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm." Cao thủ rất là phối hợp giơ lên hai tay của mình, sau đó mở miệng giải thích: "Đúng đúng đúng, vị tiểu huynh đệ này là người tốt. Vừa rồi cái kia kẻ bắt cóc muốn dùng dao găm đâm hắn, sau đó bị hắn chế phục phía sau, là kẻ bắt cóc đồng bạn nổ súng. Các ngươi làm sao mới đến đâu? Vừa rồi có cái kẻ bắt cóc lấy dao, đem nữ hải kia cái cổ đều cắt ra máu. Các ngươi nhà ga là thế nào kiểm ăn a?" "Đúng thế, cái này đeo dao, mang dao găm, vậy thì thôi, thế mà còn mẹ nó có đeo súng. Tranh thủ thời gian đi nhìn xem nữ hải kia a." Nữ hải bị cắt cổ, chạy thật là nhiều máu, mấy tên lá gan khá lớn hành khách, lúc này chủ động đứng dậy, mồm năm miệng mười thay cao thủ giải thích. Nghe nói như thế, cái kia mấy tên nhân viên bảo vệ cái này mới thở dài một hơi, đồng thời trên mặt cũng nhiều thêm một vẻ xấu hổ nụ cười. Một tên niên kỷ khá lớn trung niên nhân viên bảo vệ, lúc này xuyên qua đám người, đi tới phụ cận. Hắn ngay lập tức kiểm tra một chút tên kia ngốc trẻ nữ hài tình huống. Nữ hài cái kia trắng non trên cổ, mặc dù bị dao nhỏ vạch ra một đầu lỗ hồng, nhưng vết thương kém cỏi, lúc này cũng đã không chảy máu nữa. Nhưng tên kia trong đầu thương dâu nam, nhưng là để hắn đau cả đầu. Không nghĩ tới thế mà người chết, chuyện này liền muốn lớn rồi. Hồ trung niên nhân viên bảo vệ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lập tức phân phó mặt khác nhân viên bảo vệ đi gọi đến nhân viên y tế. Còn hắn thì xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cao thủ, hỏi thăm một cái sự tình cụ thể trải qua. Cao thủ hơi vi điều chỉnh một cái kịch bản nội dung, chỉ nói là hèn bọn trung niên nam nhân phía trước lưu lại tại bao ngoài phòng nhìn trộm, sau đó hắn đi tới cái này quang xe đi về nút cờ thời điểm, lại lần nữa ngoài ý muốn gặp đối phương. Kết nếu như đối phương chẳng biết tại sao liền móc ra dao găm, hướng hắn đâm đi qua. Tốt tại hắn là võ đạo hiệp hội chứng nhận nhị cấp võ giả, cái này mới không có bị đối phương đâm thương. Nhưng tại cùng hắn vật lộn quá trình bên trong, lại trong lúc vô tình thương tổn tới đối phương. Làm nghe đến đó thời điểm, trung niên nhân viên bảo vệ dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua vẫn bị dao găm đinh trên ghế ngồi hèn mọn trung niên nam nhân. Bất quá hắn đồng thời không nói thêm gì, mà là để cao thủ nói tiếp. Cho nên tiếp xuống, cao thủ lại đem dâu nam cùng mặt tròn nam bức hiếp có tin, đồng thời muốn nổ súng hướng hắn xạ kích quá trình, đơn giản tự thuật một lần. Đương nhiên, liên quan tới mặt tròn nam đám người thân phận, hắn giả vờ như không biết, cũng không có nói ra đi. Đến cuối cùng, hắn còn nhắc nhở một cái trung niên nhân viên bảo vệ, đoàn tàu bên trên có lẽ còn có ba người một tên khác đồng bạn. Tên này đồng bạn chính là nổ súng giết chết dâu nam hung phạm. Trung niên nhân viên bảo vệ sau khi nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Hắn trước hết để cho cao thủ trở về chính mình một mình bao phòng nghỉ ngơi, sau đó lại hỏi thăm một lần xung quanh các lữ khách. Làm hắn kinh ngạc chính là, cao thủ thật đúng là một chút xíu đều không có nói dối. Các lữ khách giải thích gần như cùng hắn giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là cao thủ tại tự thuật cùng kẻ bắt cóc vật lộn lúc hời hợt. Có thể tại các lữ khách trong mắt, người này quả thực chính là siêu nhân. Đối mặt cầm đao cùng cầm thương kẻ bắt cóc, thế mà không có nửa điểm e ngại, chính là một cái chữ, làm. Làm cao thủ trở về chính mình cái kia khoang xe lúc, Nhan Văn Huệ, Nhan Đại Hoa Khôi cùng muội muội ngoan đang đứng tại hành lang bên trên, đầy mặt tò mò nhìn về phía xảy ra chuyện cái kia khoang xe. "Tiểu thụ, vừa rồi bên ngoài có chút ầm ĩ, là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao?" Nhan Văn Huệ đối cao thủ vây vây tay, lên tiếng dò hỏi. Cao thủ gãi đầu một cái, đành phải đem vừa rồi nói cho trung niên nhân viên bảo vệ cái kia phiên giải thích, lại lần nữa nói cho ba người. "Cao thụ ngươi không bị thương tích gì a?" Nhan Đại Hoa Khôi sau khi nghe xong, hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Nghe đến thiếu nữ cái kia tràn đầy quan tâm âm thanh, cao thụ cảm giác chính mình xương hình như đều nhẹ hai lượng. Có lẽ không có việc gì, không phải vậy cũng sẽ không để hắn như thế trở về. Muội muội ngoan trên dưới quan sát một phen, xác nhận cao thụ cũng không thụ thương phía sau, rồi mới lên tiếng. "Không có việc gì liền tốt." Nhan Văn Huệ khẽ gật đầu, sau đó lại nói, "Cái này bên ngoài không thể so thị chúng ta bên trong, ba người các ngươi về sau đi ra thời điểm, nhất định muốn trước thời hạn cùng ta nói một tiếng, hiểu chưa? Đặc biệt là ngươi, tiểu thụ. Lần sau nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi để ta làm sao cùng phụ mẫu ngươi bàn giao?" "Biết." Ba người nghe vậy, đều là ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhìn thấy ba người thái độ thành khẩn, Nhan Văn Huệ cái này mới hài lòng cười cười. Cao thụ trở về túi của mình sau phòng, lập tức bắt đầu bản thân kiểm điểm. Đầu tiên đâu, hắn quên đi Nhan Văn Huệ tồn tại, còn tưởng rằng là thường ngày một mình ra ngoài tình hình. Cùng trường bối lúc ra cửa, cần phải áp chế một cái chính mình cảm xúc, tuyệt không thể quá mức bay lên bản thân. Hắn gần như cũng không dám nghĩ, Nhan Văn Huệ nếu là đem sự tình hôm nay nói cho lời của phụ mẫu nên sẽ có cỡ nào lo lắng. Vì giảm bất để phụ mẫu nóng ruột nóng gan, hắn quyết định tiếp xuống hành trình, nhất định muốn khiêm tốn một chút lại điệu thấp. Thứ nhì đâu, chính là kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá ít. Trước đây đâu, đơn thuần chính là chém chém giết giết, không có như vậy nhiều yêu thiêu thân. Nhưng vừa rồi dâu nam chết, lại cho hắn rắn rắn chắc chắc bên trên bài học. Phàm là tại hành động phía trước, nhất định phải thăm dò rõ ràng bên địch tình huống cụ thể. Hắn căn bản liền không ngờ đến, đối phương một nhóm người bên trong thế mà còn giấu một tên khác thành viên. Lần này sự lô mãng của hắn xuất thủ, có thể nói là thất bại đến cực điểm. Một không có đạt được cái kiêu ngốc trẻ nữ hài thân phận tin tức. Hai cũng không có biết được tam phật hội lại trong bóng tối lặng lẽ sờ một cái bày âm như quỷ cái gì. Thất bại a thất bại. Cao thụ nghiêm túc kiểm điểm một phen phía sau, không khỏi lắc đầu cảm khái nói. Đoạn thời gian gần nhất xuôi gió xuôi nước, để hắn tâm tính quá mức bành trướng, cho nên tạo thành hôm nay loại này thất bại. May mắn hôm nay thất bại, không có tạo thành quá lớn hậu quả. Nếu không, hắn thật sự là khóc đều không có chỗ đi khóc ca. Phanh phanh phanh. Lúc này, một mình bao phòng cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Cao Thụ mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đứng dậy mở cửa phòng ra. Cái này tới gõ cửa người, không là người khác, chính là vừa rồi vị kia trung niên nhân viên bảo vệ. Ta vừa rồi kiểm tra một cái giám sát, tìm tới tên kia súng giết người chết hung thủ. Bất quá hắn cùng phía trước tên kia kẻ bắt cóc đồng dạng, cũng nhảy xe trốn trung niên nhân viên bảo vệ một mặt bất đắc dĩ nói. Chương 444, Thượng Kinh Thị. Chương 444, Thượng Kinh Thị. Thời gian kế tiếp bên trong, Cao Thụ yên tâm ở tại chính mình một mình trong phòng, đám chìm ở tu luyện bên trong không thể tự kiềm chế. Chứ ăn cơm ra cùng đi về đút cờ bên ngoài, hắn liền không còn có ra khỏi cửa. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, chuyến này tốc hành đoàn tàu cũng cuối cùng đến trạm cuối cùng, Thượng Kinh thành phố. Xem như thiên võ quốc thủ đô thành thị, nơi này là quốc gia chính trị, kinh tế, văn hóa cùng khoa học kỹ thuật hạch tâm, gánh chịu lấy quốc gia huy hoàng cùng mộng tưởng, đồng thời lại dung hợp quốc gia văn hóa lịch sử thâm hậu nội tình cùng khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới tuyến đầu phát triển. Bởi vì chỗ quốc gia giải đất trung tâm, Thượng Kinh nắm giữ được trời ưu ái tự nhiên tài nguyên, bốn mùa rõ ràng, khí hậu ấm áp. Tại thường ở nhân khẩu phương diện, Thượng Kinh nắm giữ gần tới 2000 vạn nhân khẩu. Mà còn theo thành thị thần tốc phát triển cùng quốc tế hóa tiến trình, ngoại lai nhân khẩu không ngừng gia tăng. Cao Thụ tại gặp xuống xe phía trước, còn chuyên môn tìm tới vị kia trung niên nhân viên bảo vệ. Hắn hỏi thăm một cái kia bị bắt cóc ngốc trệ nữ hài tình huống. Căn cứ dâu nam thuyết pháp, nữ hài là Du Long nhất mạch tổ sư hậu đại. Là thật là giả, hắn cũng không biết. Bất quá liền tính nữ hài cùng Du Long nhất mạch không có quan hệ, hắn cũng nên quan tâm một cái này bị chính mình cứu được nữ hài. Tình huống có chút không quá lạc quan. Chúng ta thử rất nhiều phương pháp, đều không thể tỉnh lại cô gái này. Trung niên nhân viên bảo vệ nhíu mày nói, căn cứ mặt khác hành khách thuyết pháp, tên kia chúng đạn mà chết kẻ bắt cóc, tại trước khi chết, lớn tiếng hô gọi mình là Tam Phật hội tín đồ. Nếu như dâu nam lời nói là thật, như vậy cô gái này rất có thể là bị hạ độc, hoặc là chúng cái gì tà thuật. Bằng vào chúng ta tình huống hiện tại, khó mà triệt để đem nữ hài tỉnh lại. Chỉ cần chờ một lát vào trạm sau khi xuống xe, liên hệ Thượng Kinh phương diện cảnh sát, để bọn họ đưa đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra một chút. Cao Thụ sau khi nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Hắn hơi dùng lực lượng tinh thần cảm giác một cái nữ hài tình huống, tất cả bình thường, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đáng tiếc, hắn đối tại cái gì hạ dược, tà thuật phương diện, thuần túy chính là một cái tiểu bạch. Có lẽ Bách Lý Thí Thiên tại chỗ này, có lẽ có khả năng nhìn ra một chút mánh khỏe. Trước khi đi, hắn cuối cùng liếc nữ hài một cái, chợt nhớ tới một đời trước một chuyện cười. Anh hùng cứu mỹ nhân tình huống chia làm hai loại. Loại thứ nhất đâu, là đối với những cái kia dáng dấp đẹp trai, tự nhiên là ân cứu mạng, không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Mà loại thứ hai đâu, chính là tại phát hiện ân nhân cứu mạng xấu xí, liền sẽ về hắn, tiểu nữ tử không thể báo đáp, tiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp. Lấy hắn bộ này thường thường không có gì lạ dáng dấp, đoán chừng chỉ có loại thứ hai khả năng. Ai, dài đến không đẹp trai, cũng không phải lỗi của ta a. Cao Thụ có chút phiền muộn thở dài. Hắn nhớ mang máng, ban đầu ở khúc gia thôn lúc, lợi dụng Du Long quán tự pháp, đơn giản phục khắc một cái Ngô Ngạn tổ bề ngoài. Kết quả dẫn tới khúc Bạch Liên như vậy chủ động, từng tiếng Ngô đại ca, mềm dẻo thương ngọt, kêu đến xương cốt của hắn đều nhanh mềm nhũn. Đợi đến tại trên hồ tâm đảo, lấy bộ mặt thật gặp lại khúc Bạch Liên thời điểm, nhiều lắm là cũng chính là gặp mặt gật gật đầu giao tình. Cho nên nói, dung mạo ngươi không đẹp trai, căn bản cũng không biết nhà gái sẽ có cỡ nào chủ động. Từ nhân viên bảo vệ chỗ trở về phía sau, Cao Thụ ba người theo Nhan Văn Huệ xuống xe. Không quản là Cao Thụ bản nhân, vẫn là muội muội ngoan, hoặc là Nhan Đại Hoa Khôi, đều còn là lần đầu tiên đi tới quốc gia mình thủ đô thành thị. Ba người rời đi nhà ga phía sau, hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá xung quanh, cảm giác rất là tươi mới. Đi thôi, trước đi khách sạn nghỉ ngơi một ngày, sau đó chúng ta lại đi Thượng Kinh đệ nhất đại học. Nhan Văn Huệ tại đã sớm dự định tốt hành trình, thậm chí tại ra ngoài phía trước, khách sạn đều đã đặt trước tốt. Không giống Cao Thụ một mình lúc ra cửa bộ dạng, chủ đánh một cái tùy tính. Liên tại Nhan Văn Huệ mang theo ba người rời đi nhà ga phía sau, lại có bốn người đi ra nhà ga. Người cầm đầu là một tên 40 tuổi trung niên nam nhân, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to. Cùng ở bên cạnh hắn, còn có một tên thốn đầu thanh niên. Còn lại hai người thì là Cao Thụ phía trước tại một mình bao trước cửa phòng gặp phải đôi kia nam nữ. Cùng lúc trước Cao Thụ cảm giác tươi mới khác biệt, bốn người này giờ phút này cho mày, sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Thốn đầu thanh niên mặt mày đủ du nói, không đúng, rõ ràng mỗi cái buồng xe, ta đều cẩn thận kiểm tra một lần, làm sao có thể tìm không được đâu. Những cái kia một mình bao phòng, ngươi tìm sao? Mặt chữ quốc nam nhân nhìn thoáng qua sư đệ của mình, thấp giọng hỏi. A, nghe xong lời này, thốn đầu thanh niên lập tức sửng sốt. Rất rõ ràng, hắn căn vốn không có đi có một mình bao phòng cái kia khoang xe. Không phải, chuyến này tốc hành đoàn tàu không phải là không có một mình bao phòng sao? Thốn đầu thanh niên một nháy mắt liền cảm giác chính mình giống như là bị tạt một chậu nước lạnh đồng dạng, theo bên ngoài đến bên trong, toàn bộ đều lạnh lạnh. Đại ca, ta cùng Nguyệt Nhi phía trước đi qua cái kia tiết mang theo bao phòng buồng xe, bất quá cũng không có thấy chúng ta muốn tìm người. Lúc này, cái kia mày rậm thanh niên chủ động mở miệng nói. Cũng không có. Mặt chữ quốc nam nhân nghe vậy, mày nhíu lại đến càng ngày càng sâu. Hắn như có điều suy nghĩ nói, không có khả năng a. Căn cứ sư phụ được đến thông tin, nữ hải kia chính là tại cái này chuyến tốc hành đoàn tàu lên a, làm sao có thể tìm không được đâu. Tam Phật hội đám này trong khe cống ngầm chuột, liền biết làm những thứ vô dụng này âm mưu quỷ kế. Có bản lĩnh, bọn họ làm sao không trực tiếp đi tìm Hỏa Vân Tà Thần báo thù đâu? Thốn đầu thanh niên hùng hùng hổ hổ nói. Một bên mày rậm thanh niên dù chưa mở miệng mắng chửi người, nhưng cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Bằng không, chúng ta đi tìm nhà ga phương diện nhân viên bảo vệ hỏi một chút. Ta nhớ kỹ ngày hôm qua thời điểm, hình như có một khoang xe lửa náo ra không nhỏ động tĩnh. Vẫn không có mở ra cửa ra vào, Mạnh Nguyệt lúc này lại chủ động lên tiếng nói. Nguyệt Nhi nói đúng, chúng ta không bằng đứng ở giữa nhân viên bảo vệ hỏi một chút tình huống. Ta nhớ kỹ trên xe một khi xảy ra bất chắc tình huống, đều muốn ghi lại trong danh sách, chi tiết báo cáo. Dù cho chúng ta trên chiếc xe kia nhân viên bảo vệ không tại, cũng có thể từ nhà ga bên này hỏi ý đồ. Mày Dậm thanh niên liền đội vàng gật đầu bày tỏ đồng ý tốt ta, dù sao cùng hắn tại chỗ này ngốc đứng, không bằng tìm người hỏi một chút. Mặt chữ quốc nam nhân suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm nhân viên bảo vệ hỏi một chút. Kết quả là, bốn người lại lần nữa gấp trở về nhà ga. Ước chừng nửa giờ sau, Cao Thụ mấy người cũng đón xe đi tới đặt trước khách sạn. Muội muội ngoan nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng Nhan Đại Hoa Khôi ở tại chung một phòng đâu. Kết quả Nhan Văn Huệ phía trước một hơi trực tiếp đặt trước 4 gian phòng, một người một gian. Thượng Kinh cái này loại địa phương, khách sạn không phải là rất khó đặt trước được đến sao? Muội muội ngoan mang theo vài phần ai đoán cùng phiền muộn, đành phải tiến vào thuộc về nàng cái gian phòng kia vắng vẻ gian phòng. Cao Thụ nghe vậy, nghĩ thầm ta dọn muội muội ngoan à, ngươi cái này hí kịch cũng không tránh khỏi quá nhiều à. Hắn không khỏi cùng Nhan Đại Hoa Khôi liếc nhau một cái, lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt yêu ý mà tại tiến vào gian phòng của mình phía sau, hắn đầu tiên là tắm rửa một cái, sau đó hướng trên giường như thế nằm một cái, lập tức liền cảm thấy mí mắt có chút nặng. Tại tốc hành đoàn tàu một mình bao phòng lúc, Cao Thụ trên đường đi đều tại tu luyện, căn bản không có làm sao đi ngủ. Cho nên cái này hơi dính cái gối, buồn ngủ liền không tự giác xâm nhập mà đến. Ta quá buồn ngủ, cơm tối sẽ không ăn, các ngươi đi ăn a. Hắn cho Nhan Đại Hoa Khôi phát một cái tin tức phía sau, liền mắt nhắm lại, nháy mắt tiến vào mộng đẹp chương 445 chương 445, tiểu thụ, ngươi đến Thượng Kinh. Chương 445, tiểu thụ, ngươi đến Thượng Kinh. Chờ tới ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, đều đã là buổi sáng 6 điểm nhiều. Đậu phộng, đây là ngủ gần tới 12 cái giờ sao? Cao Thụ mở hai mắt ra phía sau, nhìn thoáng qua điện thoại thời gian phía sau, thật là kinh ngạc. Mà còn cái này một giấc là một chút xíu mộng đều không có làm, ngủ chất lượng rất tốt. Rời giường rửa mặt một phen phía sau, bởi vì tối hôm qua chưa ăn cơm lời nói, hắn ngược lại là cảm giác có chút đói bụng. Tại khách sạn phòng ăn uống nhồi nhét bận rộn hồ dừng lại phía sau, thời gian cũng đi tới 7 giờ nữa. Lúc này, Nhan Văn Huệ cũng mang theo Nhan Đại Hoa Khôi cùng muội muội ngoan đi xuống lầu. Cao Thụ vừa muốn đưa tay cùng ba người lên tiếng chào hỏi, trong túi điện thoại lại đột nhiên vang lên. Hắn vô ý thức tiếp thông điện thoại phía sau, bên kia truyền đến một cái mang có mấy phần sang sảng âm thanh, "Tiểu thụ, ngươi đến Thượng Kinh." "Tất nhiên tới, làm sao không có gọi điện thoại cho ta đâu? Ta ngày hôm qua có thể là chờ ngươi một đêm a." Nghe đến đối phương cái kia mang theo nhổ nước bọt lời nói phía sau, Cao Thụ lập tức sửng sốt. Từ đối phương trong lời nói có thể thấy được, chính mình cùng đối phương quan hệ có lẽ rất tốt. Nhưng hắn làm sao căn bản nghĩ không ra, thanh âm này chủ nhân là ai đâu? Mà còn có vẻ như hắn tại Thượng Kinh người quen, chỉ có một cái, đó chính là của Ngư Long hội hội trưởng Kim Chân Châu. Đối phương thanh tuyến hơi có vẻ thô kệch, rõ ràng không phải Kim Chân Châu. Cùng lúc đó, điện thoại một bên các người, hiển nhiên cũng không ngờ đến, Cao Thụ lại không có đáp lời. Chờ hắn nói hết lời phía sau, hai người thế mà người nào cũng không có mở miệng, cả đoạn trò chuyện xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh xấu hổ bên trong. Qua sau một lúc lâu, đối diện người kia cái này mới phá vỡ loại này xấu hổ. Hắn chủ động hỏi, "Tiểu thụ, tiểu tử ngươi không phải là đem ta quên a? Ta là Cao Lâm à, chúng ta phía trước tách ra cũng không bao lâu à, trí nhớ của ngươi làm sao kém như vậy?" Nghe đến đối phương chủ động biểu lộ rõ ràng thân phận phía sau, Cao Thụ cả người trực tiếp liền bối rối. "Xin nhờ a đại ca, hai người chúng ta nhận biết tính toán đâu ra đấy, cũng mới bất quá 2-3 ngày mà thôi. Ngươi đi lên liền làm một bộ đại gia rất quen thuộc dáng dấp, người nào có thể nghĩ đến lên ngươi à?" Đương nhiên, hắn trong lòng mặc dù là như thế nghĩ, nhưng lời lại không thể trực tiếp như vậy nói. Hơi suy tư một hồi phía sau, Cao Thụ mang theo xin lỗi nói, "Lâm ca xin lỗi à, ta cái này vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ đâu. Trong lúc nhất thời không thể nghe được là ngươi âm thanh vừa mới tỉnh ngủ à, ta nói ngươi làm sao không nói chuyện đâu." Cao Lâm cũng không có tính toán cái gì, lại nói tiếp, "Chí Viễn Thúc nói ngươi đến Thượng Kinh, là nhận đến Thượng Kinh đệ nhất đại học mời. Hắn để cha ta hỗ trợ trông nom các ngươi một chút, bất quá cha ta ngày hôm qua xuất ngoại, hiện tại cái này nhiệm vụ rơi vào trên người ta. Ngươi đem ngươi hiện nay địa chỉ phát tới, ta đi qua tìm ngươi nghe đến đó." Cao Thụ thế mới biết, nguyên lai Cao Lâm biết chính mình đến Thượng Kinh, đồng thời chủ động gọi điện thoại tới, là Cao Phụ xin nhờ hỗ trợ. Kỳ thật đâu, khi biết Cao Chí Dương tiếp cận bọn hắn một nhà, tất cả đều là bởi vì kia cái gì Chu Tiên Sinh phía sau, hắn liền không muốn cùng người nhà này lại tiếp xúc. Dù sao kia cái gì Chu Tiên Sinh cũng không biết là địch hay bạn. Một khi phát sinh cái gì xung đột, Cao Chí Dương kẹp ở giữa, ngươi để hắn xử lý như thế nào? Giết. Dù sao cũng là cùng Cao Phụ xưng huynh gọi đệ thân thích, giết lời nói, cũng không tránh khỏi quá mức vô tình. Không giết. Cùng người khác hợp mưu, đối phó nhà mình thân thích, loại này ăn cây táo rào cây sung giá hỏa còn có thể lưu sao? Chính là bắt nguồn từ dạng này do dự, để hắn không nghĩ lại tiếp xúc Cao Chí Dương người một nhà. Nhưng mà, Cao Phụ Cao Mẫu nhưng lại không biết những này a. Tại mắt của bọn hắn bên trong, Cao Chí Dương mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là nhà mình thân thích. Mà còn Cao Chí Dương lại tại Thượng Kinh lăn lộn nhiều năm như vậy, để hỗ trợ chiếu nhìn một chút hài tử nhà mình, hiển nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ta là cùng bằng hữu, còn có bằng hữu thân thích đồng thời đi, Cao Thụ có lòng muốn tự tuyệt. Không sao, ngươi bằng hữu đâu, liền là bằng hữu của ta. Cha ta khó được để ta làm một lần sự tình. Xin nhờ a tiểu thụ. Cao Lâm không có nửa phần do dự trả lời. Lời nói đều nói đến cái này phần bên trên, Cao Thụ còn có thể lại cự tuyệt sao? Hắn trước buông điện thoại xuống, hỏi thăm một cái Nhan Văn Huệ ý kiến. Để hắn tới đi. Nhan Văn Huệ thêm chút suy tư phía sau, liền gật đầu đồng ý cứ việc nàng từng nhiều lần tới qua Thượng Kinh, nhưng dù sao không phải Thượng Kinh người. Nếu như có thể có một cái bản thổ Thượng Kinh người đến làm dẫn đường, đó là không thể tốt hơn. Thấy nàng đồng ý phía sau, Cao Thụ liền đem nhóm người mình hiện nay vị trí rượu tên cửa hàng báo cho Cao Lâm. Chờ ta nửa giờ. Không, 20 điểm liền được. Cao Lâm được đến địa chỉ, lập tức liền cúp điện thoại. Nhan Đại Hoa Khôi cùng muội muội ngoan mới vừa chậm ung dung ăn xong cơm sáng, Cao Lâm liền hùng hùng hổ hổ đi vào phòng ăn. "Tiểu Thụ, Tiểu Diệp, buổi sáng tốt lành a." Cao Lâm liếc mắt liền thấy được ngay tại hướng hắn phất tay Cao Thụ, bước nhanh đi tới bên cạnh bàn. Muội muội ngoan đối với Cao Chí Dương cái này toàn ra ấn tượng cũng không quá tốt, cho nên chỉ là nhẹ gật đầu. Cao Lâm hoàn toàn không để ý, hoặc là nói trong mắt của hắn chỉ có một mình Cao Thụ. Mặc dù nói có chút gay, có thể sự thật lại cũng là như thế. Dù sao một cái 18 tuổi chưa tốt nghiệp cao trung học sinh, lại có thể lấy được nhị cấp võ giả quan phương chứng nhận, cái này đạp mã đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Hoàn toàn liền là yêu người ta. Chỉ bất quá coi hắn thấy được ngồi tại Cao Thụ đối diện Nhan Đại Hoa Khôi lúc, cả người không nhịn được sửng sốt. Cô bé trước mắt, tựa như là từ một bức trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng. Một đầu trường phát giống như màu đen thác nước, nhẹ nhàng rối tung trên vai, mềm mại mà nhăn bóng. Thanh tú khuôn mặt tại ánh mặt trời làm nổi bật bên dưới, có chút nổi lên trắng non rực rỡ. Giữa lông mày có một loại trời sinh cao quý cùng lạnh lẽo, cùng với một vẻ nhàn nhạt xa cách, phản phất không bị trần thế hỗn loạn. Giống dạng này nữ hải, cho dù là đặt ở Thượng Kinh, cũng là khó gặp tồn tại. Hắn hồi tưởng lại chính mình đã thấy nữ hải, hình như không có có một cái có thể cùng trước mắt so sánh. Cái này, vị này là qua sau một lúc lâu, Cao Lâm Vương mới lấy lại tinh thần. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, trái tim bịch bịch nhảy đến rất là lợi hại. Lâm ca, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là đồng học của ta Nhan Nghiên, còn có cô của nàng. Đối với Cao Lâm cái này phản ứng phụ, Cao Thụ chỉ là cười nhạt một tiếng. Nghĩ hảo huynh đệ của hắn Triệu Dương, tại đối mặt Nhan Đại Hoa Khôi thời điểm, mặt đỏ tới mang tai, gần như ngay cả lời đều nói không nên lời, hoàn toàn không có ngày xưa dẫn đầu. Ban về biểu hiện đến, thậm chí còn không bằng Cao Lâm đâu. Người tốt. Nhan Đại Hoa Khôi biết đối phương là Cao Thụ thân thích, khẽ gật đầu lấy đó hữu hảo. Tốt tốt tốt. Cao Lâm vội vàng điều chỉnh một cái tâm tình của mình, tiện thể dùng khỏe mắt liếc qua liếc Cao Thụ một cái. Trong lòng hắn ước ao ghen tị, căn bản là không có cách nào nói. Cao Thụ võ đạo thiên phú, vậy đơn giản chính là chọc tan bầu trời, yêu nghiệt đến cực điểm. Mà bên người bạn gái càng là xinh đẹp đến vô lý. So sánh cùng nhau, hắn phía trước truy qua những cái này nữ thần, hoàn toàn chính là thồn cô trình độ, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tiểu Thụ, ta chuyên môn làm một chiếc đại hào xe biệt giã, đầy đủ ngồi xuống chúng ta những người này. Cho nên tiếp xuống, chúng ta trực tiếp đi Thượng Kinh đệ nhất đại học. Cao Lâm cấp tốc dập tắt trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ, sau đó lên tiếng dò hỏi. Chương 446 Thượng Kinh đệ nhất đại học. Chương 446 Thượng Kinh đệ nhất đại học. Cao Lâm điều khiển từ bằng hữu nơi đó mượn tới xe biệt giã, chạy tại trên đường đi thông Thượng Kinh đệ nhất đại học. Hắn biết Cao Thụ đám người mục đích của chuyến này là tiến về đệ nhất đại học tham quan. Lên đại học sự tình, tự nhiên là quan trọng nhất. Cho nên, hắn liền không có mang theo bốn người đi Thượng Kinh những cái kia mang tính tiêu chí địa phương đánh thẻ. Chỉ là khi đi ngang qua một chút nổi danh địa điểm lúc, hắn cái này mới thả chậm một cái tốc độ, xung làm người dẫn đường giảng giải một chút lịch sử chuyện cũ. Bởi vì Thượng Kinh thành phố khu phát triển kinh tế nhu cầu, Thượng Kinh đệ nhất đại học chờ học phủ cũng sớm đã di chuyển đến Đông Giao bên ngoài. Lại thêm Thượng Kinh lại là có tiếng chắn thành cũng chính là kẹt xe chi thành, cho nên trọn vẹn hoa một giờ, mọi người phương mới thành công tới mục đích. Ta có một cái bằng hữu cũng tại đệ nhất đại học, hiện nay đã là năm thứ ba đại học. Nàng khẳng định so ta càng thêm quen thuộc nơi này, ta cái này liền gọi điện thoại đem nàng kêu đi ra. Cao Lâm nói xong, liền móc ra điện thoại của mình, bấm điện thoại của bạn. Chờ đối phương kết nối phía sau, hắn liền vội vàng hỏi, "A Ly, ngươi ở trường học sao? Có thể không thể đi ra một cái, ta bây giờ tại trường học các ngươi ngoài cửa lớn đâu?" Sau khi cúp điện thoại, Cao Lâm hướng Thượng Kinh đệ nhất đại học nơi cửa chép miệng nói, "Các ngươi cũng đều biết, cái này Thượng Kinh đệ nhất đại học là chúng ta quốc nội nhất đại học tốt. Cho nên, nhân viên nhà trường nghiêm cấm người ngoài ra vào. Muốn đi vào trường học lời nói, nhất định phải có vốn trường học sinh đi cùng." Cao Thụ nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Hắn cùng muội muội ngoan, Nhan Đại Hoa Khôi đồng dạng, ánh mắt đã trôi hướng cách đó không xa đệ nhất đại học. Từ bọn họ góc độ nhìn lại, đệ nhất đại học tựa như là dung hợp khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật một ngôi chợ nhỏ, cây xanh rậm mát, hoa cỏ cả vườn. Đệ nhất trung học chiếm diện tích, kỳ thật đã không nhỏ, đủ để cùng trong Trung Nam tỉnh một chút đại học so sánh. Nhưng mà trước mắt Thượng Kinh đệ nhất đại học, từ chiếm diện tích nhìn lại, tựa hồ cũng có thể tắc hạ 4-5 cái đệ nhất trung học. Đương nhiên, khiến Cao Thụ ấn tượng xấu nhất vẫn là sân trường bên trong khu kiến trúc. Mỗi một dãy nhà đều giống như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, mang theo hiện đại kiến trúc vô cùng đơn giản chủ nghĩa mỹ học. Dưới ánh mặt trời lấp lánh, đường cong ngắn gọn, trôi chảy, tựa như một bức trạng thái tương lai bức tranh. Chờ ước chừng 5-6 phút phía sau, một nam một nữ từ đệ nhất đại học cửa trường bên trong đi ra. Nam dáng người cao to, tướng mạo có chút tiểu soái, còn mang theo một bộ đen khung kính mắt, lộ ra hảo hòa phong nhã. Mà nữ thì là dáng người hơi thấp, nhưng đường cong nổi bật, xem xét chính là mắn đẻ cái kia một chủng loại hình. Cao Lâm ca. Nhìn thấy Cao Lâm đám người phía sau, nữ hài mặt mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi. "A Ly, đã lâu không gặp a." Cao Lâm một bên chào hỏi, một bên thì là liếc qua đen khung kính mắt nam. Nhìn thấy hai người cái kia đi tới lúc thân mật tư thái, không cần mơ ngộng, cũng biết song phương khẳng định là tình lữ quan hệ. Cái này liền không khỏi để hắn trong lòng có chút ế ẩm. Hắn cùng A Ly đã nhận biết 5-6 năm, đã từng nhiều lần theo đuổi qua đối phương. Đáng tiếc a, nhân ra xem như Thượng Kinh đệ nhất đại học học sinh, căn bản là chướng mắt hắn. A Lì tại cùng Cao Lâm đánh xong chào hỏi phía sau, ánh mắt thì là trôi hướng Cao Thụ bốn người. Cái này lần đầu tiên, chính là Nhan Đại Hoa Khôi hấp dẫn ánh mắt, dù là xem như nữ sinh, nàng cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cô gái này xác thực kinh diễm đến cực điểm. Cho dù là đặt ở nhân tài đông đúc trong đệ nhất đại học, cũng tuyệt đối là giáo hoa người của cấp bậc vật. Nhìn lần thứ hai đâu, thì là nhìn về phía muội muội ngoan Cao Diệp. Dài đến thanh thuần xinh đẹp, dáng người tinh tế, so với nàng cao hơn một đầu nhiều. Khuyết điểm duy nhất nha, chính là bộ ngực có chút phẳng, trưởng thành chậm. Còn nữa, thì là Nhan Văn Huệ, một tên đã xinh đẹp lại có khí chất á gì. Sau cùng cái nhìn kia, dĩ nhiên chính là Cao Thụ. Chỉ là nàng tùy tiện nhìn lướt qua, liền không có hứng thú quan sát. Tổng kết lại đâu, chính là bốn chữ. Thường thường không có gì lạ. Giống như vậy người, đặt ở trong đám người mặt, chỉ chớp mắt liền sẽ không thấy. Bạn trai của nàng cùng trong trường những cái kia nhân vật phong vân so sánh, hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực, căn bản không đủ soái. Nhưng cùng người trước mắt so sánh nha, thắng không chỉ một bậc. Tại quan sát xong bốn người này phía sau, trong lòng nàng nhịn không được có chút hiếu kỳ, Cao Lâm đến tuột cùng là từ đâu tìm đến hai cái như thế xinh đẹp tiểu nữ hài. Vì vậy, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, "Cao Lâm ca, mấy vị này là ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này ta đường đệ Cao Thụ Cao Lâm đem Cao Thụ bốn người từng cái giới thiệu cho A Ly." A Ly đồng thời cũng đem bạn trai của mình, cũng chính là cái kia đen khung kính mắt nam giới thiệu cho Cao Lâm đám người. Bất quá khả năng là xuất phát từ đệ nhất đại học thân phận học sinh duyên cớ, đen khung kính mắt nam biểu hiện có chút cao lãnh, chỉ là khẽ gật đầu, giống như lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc Cao Lâm. Cao Lâm hồn nhiên không để ý, trực tiếp xem nhẹ ra hỏa này. Hắn cười tiếp tục nói, "Ta đường đệ cùng đường muội, còn có Nhan tiểu thư, đều tiếp đến các ngươi đệ nhất đại học mời. Có thể ta lại không phải là các ngươi đệ nhất đại học học sinh, đối trường học cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên liền đem ngươi cho kêu đi ra." Nghe nói như thế, A Lụy cùng đen khung kính mắt nam lập tức mặt lộ khiếp sợ. Tại trong Tiên Võ Quốc, có khả năng thi vào thượng kinh đệ nhất đại học học sinh, đủ để xưng là thiên tài hai chữ này. Nhưng thiên tài ở giữa cũng có khác nhau. Bọn họ có khả năng thi vào thượng kinh đại học, mặc dù cũng cố có thiên tài thiên phú, nhưng đó cũng là tiền quân vạn mã qua cầu độc mục, cứ thế mà liều đi ra. Nhưng mà, loại này được mời mà đến học sinh, chỉ cần có thể thông qua nhân viên nhà trường cơ bản kiểm tra đo lường, vậy liền có thể xác thực nhất định có thể nhập học. Thiên tài, lại là ba cái được mời mà đến thiên tài. Trong lòng A Lì rung động không thôi. Điều này cũng làm cho trong lòng nàng không khỏi sinh ra một chút hối hận, lúc trước đối đãi Cao Lâm thái độ có hay không quá mức bình thản đâu. Nguyên lai là tương lai học đệ cùng học muội a. Đã các ngươi đều là nhận lấy chiêu sinh bộ mời mà đến, vậy ta liền mang các ngươi vào xem một chút đi. A Lì rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, cười đến đặc biệt đầy nhiệt tình. Tại nàng dẫn đầu xuống, Cao Thụ bốn người lần thứ nhất đi vào cái này Thiên Võ Quốc đẳng cấp cao nhất học phủ. Sân trường bên trong, con đường rộng rãi thẳng tắp, hai bên là xanh um tươi tốt cây xanh, hành tẩu tại dưới bóng cây, không khí trong lành, phong cảnh hợp lòng người. Khi đi tới trong sân trường ương quảng trường lúc, to lớn bể phun nước cùng cỏ xanh như tấm đệm bãi cỏ, hấp dẫn lấy ánh mắt của mấy người. Chúng ta tại sau khi học xong thời gian, đều thích đi tới nơi này giao lưu cảm lộ tâm đắc. A Lụy đúng lúc đó cắm vào một câu. Cũng là bởi vì kéo gần lại khoảng cách nguyên nhân, Cao Thụ cái này mới nhìn đến, nguyên lai những cái kia lầu dạy học bên ngoài mặt chính, đều là dùng diện tích lớn thủy tinh cùng kim loại chất liệu. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh, hoàn toàn rõ ràng xem đến lầu dạy học nội bộ, cái kia rộng rãi sáng tỏ phòng học cùng hành lang. Kiến trúc sư xảo diệu vận dụng ánh sáng tự phát, mức độ lớn nhất dẫn vào ánh mặt trời, làm cho trong phòng sáng tỏ thông đấu, cho người một loại mở ra cùng tự do cảm giác. Phía trước chính là chiêu sinh bộ. A Lý đưa tay chỉ phía trước không đến 100 mét một tòa 4 tầng kiến trúc. Bởi vì đệ nhất đại học chiếm diện tích thực sự là quá lớn, lại thêm Cao Thụ trở lại muốn đi chiêu sinh bộ kiểm tra, cho nên nàng chỉ là mang theo mấy người đơn giản đi dạo một vòng phía sau, liền đi tới chiêu sinh bộ trước đại lâu chương 447 chương 447, khu khu cụ. Chương 447, khu khu cụ. Một nhóm mấy người đi tới chiêu sinh bộ trước lầu. A Lụy có chút hiếu kỳ hỏi, "Cao đồng học, các ngươi khí huyết số liệu đều đạt tới bao nhiêu a?" Không chỉ là nàng, liền bạn trai của nàng đen khung kính mắt nam cũng lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ lúc trước có thể đến gần đệ nhất đại học, khí huyết số liệu tiêu chuẩn thấp nhất cần muốn đạt tới 10 giờ. Nói một cách khác, muốn thi được đến, ngươi tối thiểu nhất cũng phải là nhất cấp võ giả. Đương nhiên, chỉ có một ít một phần nhỏ đi cửa sau đi vào, vậy thì phải khác nói. Trước khi đến ta khảo nghiệm thời điểm, vừa vặn vượt qua 13 điểm. Nhan Đại Hoa Khôi trước tiên mở miệng trả lời, "Kém một chút đến 11 điểm." Muội muội ngoan do dự một chút phía sau, cũng báo ra chính mình gần nhất khí huyết số liệu. Nghe đến hai người bọn họ khí huyết số liệu phía sau, A Lụy khẽ gật đầu một cái. Mới vừa vượt qua 13 điểm, kém một chút đến 11 điểm. Kỳ thật dạng này khí huyết số liệu, đặt ở những tỉnh khác bên trong, có lẽ xem như là bạt tiêm đám kia tiêu chuẩn. Nhưng tại Thượng Kinh nha, vẫn thật là có chút không đáng chú ý. Cái này liền không khỏi để nàng có chút kỳ quái, Nhan Nghiên cô gái này khí huyết số liệu không sai, nhận đến mời có thể lý giải. Nhưng cái này Cao Diệp vẫn chưa tới 11 điểm, là như thế nào nhận đến mời đây này? Lần trước khảo nghiệm thời điểm, không sai biệt lắm là 77 giờ a. Trước Cao Thụ mấy ngày vừa vận trong trường học khảo nghiệm khí huyết số liệu. Đây là hắn cố gắng áp chế kết quả đây. Nhan Văn Huệ nghe đến Cao Thụ báo ra khí huyết số liệu phía sau, không nhịn được khẽ giật mình. Nàng có chút khó có thể tin nhìn về phía Cao Thụ. Cứ việc tại tốt chất nữ trong miệng, nàng sớm liền biết được Cao Thụ chính là khó gặp thiên tài, trong trường học nắm giữ cực cao đãi ngộ. Liên hiệu trưởng, chủ nhiệm, lão sư các loại đều đối nó vẻ mặt ôn hòa, cố gắng thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì. Có thể 77 giờ cái này khí huyết số liệu, vẫn là quá mức không hợp thói thường. Đây chính là thiên tài chân chính sao? Trong lòng Nhan Văn Huệ không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. So sánh cùng nhau, nhi tử bảo bối của nàng thật đúng là một đám bùn não. Nhưng tốt tại cháu gái của nàng mặc dù kém xa Cao Thụ dạng này yêu nghiệt, nhưng cũng coi là người bình thường bên trong thiên tài. Khu khu cụ đen khung kính mắt nam vừa mới chuẩn bị nuốt nước miếng, có thể lại đột nhiên nghe đến như thế một con số. Hắn không cẩn thận, liền bị cái này cửa ra vào nước bọt cho sặc đến, đột nhiên ho khan mấy tiếng. 70. 7 giờ. A Lý trừng trừng nhìn về phía Cao Thụ, trong mắt lóe ra bất khả tư nghị và mang. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Một học sinh trung học lại có thể đem chính mình khí huyết số liệu tăng lên tới 70 nhiều một chút. Cái này nếu là thật, cứ như vậy nặng bồi dưỡng một phen lời nói, chẳng phải là trực tiếp thu hoạch một tên tông sư. Bằng hữu, ngươi nói đùa đâu a? Đen cung kính mắt nam nhíu mày, lập tức lên tiếng nghi ngờ nói. Hắn đi lần này đến, gần như đều không có làm sao mở miệng. Nhưng mới vừa rồi bị sặc đến lúc đó quý dạng, để hắn cảm giác chính mình tại hai vị mỹ nữ trước mặt có chút mất thể diện, cho nên thực sự là nhịn không được mở miệng. Tiểu thụ cùng ngươi lại không quen, cần gì phải cùng ngươi nói đùa cái gì sao? Hắn đã sớm lấy được võ đạo hiệp hội nhị cấp võ giả giấy chứng nhận, trang web tùy tiện kiểm tra. Nghe đến đen khung kính mắt nam lên tiếng chất vấn phía sau, Cao Lâm không kịp chờ đợi cười lạnh về trong nói. Những lời này trực tiếp đem đen khung kính mắt nam chọc đến á khẩu không trả lời được. Tất nhiên nhân gia đều thông qua võ đạo hiệp hội nhị cấp võ giả chứng nhận, cái kia còn cần thiết lựa người sao? A Lý liếc qua bạn trai của mình, cảm giác đối phương hôm nay có chút ngu xuẩn. Trường học phương diện sớm như vậy liền mời Cao Thụ tới, hiển nhiên là công nhận kỳ thành tích. Đồng thời nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Cao Diệp khí huyết số liệu khó khăn lắm mới qua 10 giờ, cũng sẽ bị nhân viên nhà trường mời tới. Lấy Cao Thụ thiên tài trình độ, hoàn toàn có thể nói là tông sư hạt giống. Đệ tử như vậy, nhân viên nhà trường vô luận như thế nào đều là muốn tuyển nhận đi vào. Đừng nói chỉ là một cái Cao Diệp, liền xem như đem Cao Thụ cả nhà đều nhận đi vào, sợ rằng nhân viên nhà trường các vị lãnh đạo cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao nhân tài khó được, nhất là có cơ hội đạt tới tông sư chi cảnh siêu cấp nhân tài. Mắt thấy không khí hiện trường thay đổi đến có chút xấu hổ, Nhan Văn Huệ từ túi sách bên trong móc ra điện thoại, cười nói, "Chiêu sinh bộ Âu Dương hiệu trưởng để ta tới chỗ về sau, cho hắn cứ gọi điện thoại. Các ngươi chờ một chút, ta trước cho hắn đánh tới một điện thoại." Nói xong, nàng liền bấm phía trước vị kia Âu Dương hiệu trưởng để lại cho số điện thoại của nàng. Không lâu lắm, đối diện liền nhận nghe điện thoại. Khi biết là Cao Thụ ba người đến phía sau, Âu Dương hiệu trưởng rất là hưng phấn, vội vàng bày tỏ cái này liền ra nên tiếp bọn họ. Chờ Nhan Văn Huệ sau khi cúp điện thoại, còn không có qua 2 phút, liền nhìn thấy chiêu sinh lầu lớn cửa bị đẩy ra, một nhóm người vội vã đi tới. Đi ở trước nhất, dĩ nhiên chính là phụ trách liên hệ Cao Thụ Âu Dương hiệu trưởng. Vị này Âu Dương hiệu trưởng ước chừng 40-50 tuổi bộ dạng, thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo cũng là tuấn tú lịch sự. Giống như vậy lão soái ca, nếu là đặt ở những cái kia quảng trường nhảy múa A Di đại mụ bọn họ trước mặt, tất nhiên sẽ gây nên một phen huyết tinh chém giết. Đi theo phía sau, phần lớn là 20-30 tuổi tiểu thanh niên, có nam cũng có nữ, thoạt nhìn cũng đều là chiêu sinh bộ lão sư. "Thật xin lỗi A Nhan nữ sĩ, để các ngươi đợi lâu." Âu Dương hiệu trưởng cười đến có thể nói là rạng rỡ. Bất quá, hắn mặc dù là hướng về phía Nhan Văn Huệ nói chuyện, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng Cao Thụ. Hắn phía trước liền thấy qua Cao Thụ bức ảnh, bởi vậy dù cho là lần đầu tiên gặp mặt, hắn vẫn là tinh chuẩn nhận ra đối phương. Đối với vị thiếu niên này thiên tài, hắn có thể nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sớm tại nhiều tháng trước, hắn liền nghe nói Trung Nam tỉnh có một tên tốt nghiệp cấp 3 khí huyết số liệu, đạt tới kinh khủng 50 điểm. Mới đầu thời điểm, hắn đồng thời không để ý dù sao giống như vậy thích làm giả thành tích cao trung học sinh, mỗi năm đều nhiều vô số kể. Khoa trước nhất, còn nói thẳng là đột phá 100 điểm khí huyết số liệu đại quan, đang chuẩn bị đột phá tông sư chi cảnh đâu. Nhưng về sau, tại cùng võ đạo hiệp hội một vị nào đó phó hội trưởng bữa tiệc bên trong, hắn đột nhiên nghe đến Trung Nam tỉnh có một tên cao trung học sinh lấy được nhị cấp võ giả chứng nhận. Cái này để hắn không khỏi nghĩ tới phía trước truyền luận vào trong thai Cao Thụ. Tại cẩn thận hỏi thăm, cùng với nhiều phiên chứng thực phía dưới, hắn đã xác định cái này thông qua nhị cấp võ giả chứng nhận cao trung học sinh chính là cái kia Cao Thụ. Từ đó, Cao Thụ cũng liền chính thức tiến vào tầm mắt của hắn bên trong. Nhưng lại tại mấy ngày trước, Trung Nam tỉnh bên kia lại chuyển tới Cao Thụ khí huyết số liệu đã đột phá 70 điểm thông tin. Một cái mới 18 tuổi cao trung học sinh lại có thể đem khí huyết số liệu tăng lên tới loại này hoàn cảnh. Cái này nếu là đem kéo vào đến đệ nhất đại học, tỉ mỉ bồi dưỡng một phen lời nói, làm không tốt liền có thể thu hoạch một vị sinh viên đại học tông sư a. Tưởng tượng từ Thiên Võ Quốc sau khi dựng nước, còn từ không ra đời qua sinh viên đại học tông sư. Nghĩ tới đây, Âu Dương hiệu trưởng liền lại khó mà ngăn chặn lại trong lòng rung động. Hắn sợ Cao Thụ bị quốc nội mặt khác đại học hoặc là nước ngoài đại học đào đi, cho nên ngay lập tức đem Cao Thụ tư liệu tình huống báo cáo. Một đám trường học lãnh đạo phương diện tại xác định tương quan tình huống phía sau, cấp tốc làm ra quyết định. Đó chính là để Cao Thụ tranh thủ thời gian tới, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này học sinh nhận đi vào. Đến mức chiêu sinh phương diện điều kiện, toàn bộ đều dựa theo trên cùng nhất xử lý. Không hài lòng, vậy liên đặc biệt, vô luận như thế nào, đều nhất định muốn đem cái này tông sư hạt giống làm vào đệ nhất đại học. Chương 448, chương 448, rất lợi hại. Chương 448, rất lợi hại. Nhan Văn Huệ không nghĩ tới vị này Thiên Võ Quốc học phủ cao nhất hiệu trưởng, cư nhiên như thế hòa nhã thân mật. Bất quá nàng nghĩ lại, giống Cao Thụ dạng này tông sư hạt giống, sợ rằng trong ngoài nước đại học đều muốn tranh đoạt. Cho nên liền không khó lý giải, đối phương tại sao lại đem tư thái bày thấp như vậy. Nếu là Cao Thụ không có tới, đoán chừng vị này Âu Dương hiệu trưởng cũng sẽ không lộ diện, tùy tiện đổi một cái chiêu sinh bộ lão sư liền xong việc. Âu Dương hiệu trưởng cùng Nhan Văn Huệ hàn huyên vài câu phía sau, rốt cục là đi tới trước mặt Cao Thụ. đến khắp xung quanh những người khác, toàn bộ đều đã bị hắn không nhìn thẳng. Cao Thụ đồng học, hoan nên ngươi đi tới chúng ta Thượng Kinh đệ nhất đại học. Hắn không kịp chờ đợi đưa tay ra, mặt mỉm cười nhìn về phía Cao Thụ. Ngươi tốt, Âu Dương hiệu trưởng. Cao Thụ thấy thế, lễ phép vươn tay ra, cùng đối phương nắm ở cùng nhau. Cao Thụ đồng học, không biết ngươi tham quan qua trường học chúng ta sao? Không bằng ta dẫn ngươi đi tham quan một phen làm sao? Đặc biệt là trường học chúng ta võ đạo hệ, tổng hợp các phương diện xếp hạng cả nước đệ nhất. Âu Dương hiệu trưởng thao thao bất tuyệt nói xong, thoạt nhìn căn bản không giống như là học phủ cao nhất hiệu trưởng. Đứng ở một bên ạ lì cùng đen khung kính mắt nam trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ xem như đệ nhất đại học học sinh, làm sao có thể chưa từng thấy vị này Âu Dương hiệu trưởng đâu? Chỉ là ngày trước nhìn thấy vị này hiệu trưởng lúc, đối phương từ trước đến nay đều là một bộ ăn nói có ý tứ dáng dấp. Bị quét dọn như vậy một cái, đều phải nghiêm túc suy nghĩ một chút chính mình có hay không xông cái gì họa. Cho nên bọn họ chưa từng gặp qua Âu Dương hiệu trưởng như vậy vẻ mặt ôn hòa, bình dị gần gũi dáng dấp. Khu khu. Hiệu trưởng, ngài nửa giờ sau còn có một cái hội nghị muốn tham gia. Nhìn thấy Âu Dương hiệu trưởng nhắc tới không xong, cùng ở sau lưng hắn thư ký không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nghe nói như thế, Âu Dương hiệu trưởng hung hăng chừng thư ký một cái, quái đánh gây chính mình lời nói. Mở biết cái gì, nơi nào có đem tông sư hạt giống kéo vào trường học quan trọng hơn. Hội nghị có thể trì hoãn mở, nhưng bỏ qua trước mắt viên này tông sư hạt giống, ủy biết ngày tháng năm nào còn có thể gặp phải cái thứ hai. Cao Thụ thấy thế, vội vàng lên tiếng nói, không cần làm phiền Âu Dương hiệu trưởng ngài. Vừa rồi Á Ly học tỷ đã mang theo chúng ta đi dạo một vòng. Đệ nhất đại học hoàn cảnh cùng bầu không khí, ta đều rất thích. Âu Dương hiệu trưởng nghe vậy, sắc mặt cái này mới chuyển biến tốt một chút. Bất quá hắn vẫn là ở trong lòng quyết định, quay đầu đổi một người thư ký, đổi một cái tối thiểu hiểu chút sự tình thư ký. Âu Dương hiệu trưởng, ta nghe nói muốn đi vào đệ nhất đại học, còn phải thông qua nhân viên nhà trường kiểm tra. Vậy ta kiểm tra trường nào thì bắt đầu đâu? Ta còn muốn tại về nhà phía trước, nghiêm túc tại Thượng Kinh thành phố đi dạo một vòng. Cao Thụ lúc này lại tiếp tục nói. Cứ việc vị này Âu Dương hiệu trưởng đem tư thái thả vô cùng thấp, để hắn rất có hảo cảm. Có thể hắn không muốn làm trễ nãi chính mình chính sự, càng không muốn chậm trễ nhân ra Âu Dương hiệu trưởng chính sự. Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta trước hết đi võ đạo quán A. Bên kia có chúng ta quốc nội tân tiến nhất kiểm tra thiết bị, có khả năng tinh chuẩn đo ra võ giả khí huyết số liệu. Chỉ cần Cao đồng học ngươi khí huyết số liệu đạt tiêu chuẩn, chúng ta bên này liền có thể trực tiếp cho ngươi phát thư thông báo trúng tuyển. Mắt thấy Cao Thụ cái này đều không nói, Âu Dương hiệu trưởng cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, hắn mang theo mọi người đi thẳng tới đệ nhất đại học võ đạo quán. Đem so sánh với cái khác lầu dạy học, cái này võ đạo quán thì là càng có tương lai cảm giác. Trình thể kiến trúc tạo hình kỳ lạ, giống như là một cái cự đại tinh thể kết cấu, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra các loại khác biệt quang ảnh. Mà tại bên trong võ đạo quán, càng là tiến hành trình độ nhất định trí năng hóa. Cũng tỉ như lối vào lắp đặt nhiều đài chạm đến màn hình thiết bị, thuận tiện học sinh tùy thời tra tìm tin tức, giao lưu cùng hô động. Làm Cao Thụ đám người tiến vào võ quán lúc, đang có một ít học sinh lúc hướng dẫn lao sư giám sát bên dưới, lẫn nhau luận bàn đối luyện. Bọn họ đều là trường học chúng ta võ đạo hệ học sinh, cũng không tệ lắm phải không? Âu Dương hiệu trưởng nhìn lướt qua những cái này học sinh, mặt mỉm cười nói, rất lợi hại. Cao Thụ quan sát một cái phía sau, khẽ gật đầu một cái. Mấy cái này học sinh trên thân khí huyết đều rất tràn đầy. Lấy hắn phía trước đối với võ giả quan sát, những học sinh này khí huyết số liệu ít nhất cũng tại 20 điểm. Trong đó còn có một cái hạt giữa bầy gà, có lẽ vượt qua 30 điểm. Mà còn bọn họ luận bàn đối luyện, càng tiếp cận với chiến đấu chân chính, xa không phải nhất trung loại kia bình thường bộ nhận có thể sánh được. Muội muội ngoan cùng Nhan Đại Hoa Khôi thì là đôi mi thanh tú cao lại, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Các nàng cũng có thể nhìn ra được, mấy cái này học sinh chẳng những khí huyết số liệu so với các nàng càng cao, kinh nghiệm chiến đấu càng là hơn xa. Nếu như có thể thi vào đệ nhất đại học, như vậy các nàng nhất định phải gia tăng chính mình kinh nghiệm thực chiến. Nghĩ tới đây, hai nữ vô cùng ăn ý liếc nhau một cái, lẫn nhau đọc hiểu lẫn nhau ánh mắt. Mà cùng các nàng đứng chung một chỗ A Ly, cùng với đen khung kính mắt nam, thì là toát ra vẻ hâm mộ. Những học sinh này có thể là đều là đến từ võ đạo hệ. Xem như đệ nhất đại học nổi danh nhất học hệ, võ đạo hệ các học sinh có khả năng phân phối đến tu hành tài nguyên, hoàn toàn có thể dùng hào vô nhân tính đến hình dung. Liền xem như hàng ngày chỗ dùng bổ sung khí huyết dược thể, cầm đi ra bên ngoài đều có thể bán ra giá cao. Càng đừng đề cập mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi 3 tháng chỗ phân phối những cái kia bổ liệu. Đương nhiên, cứ việc những này bổ liệu giá trị cao đến không hợp tối thượng, nhưng cũng chưa từng có người đầu cơ trục lợi qua tương quan bổ liệu. Dù sao võ đạo hệ coi trọng nhất chính là các học sinh thực lực. Người đem phân phối cho chính mình bổ liệu để bán, tu hành tốc độ khẳng định sẽ lạc hậu người khác một mảng lớn. Một khi thời gian dài lạc hậu hơn những người khác, sẽ bị trực tiếp đá ra võ đạo hệ. Mặc dù sẽ còn giữ lại đệ nhất đại học học tịch, chuyển đi mặt khác học hệ, nhưng người nào cũng gánh không nổi người này à. Lại quan sát mấy phút, Âu Dương hiệu trưởng cái này mới mang theo mọi người vào thang máy. Phụ trách là các học sinh kiểm tra đo lường khí huyết phòng thử nghiệm, nằm ở tầng 6 tầng cao nhất, cần ngồi thang máy mới có thể đến. Làm đến tầng cao nhất phòng thử nghiệm lúc, có thể thấy được lúc này đang có hơn 10 vị học sinh tại kiểm tra đo lường chính mình khí huyết số liệu. Âu Dương hiệu trưởng. Tại nhìn đến Âu Dương hiệu trưởng lĩnh người đến phía sau, phòng thử nghiệm các lão sư nhộn nhịp đứng dậy, mặt mỉm cười chào hỏi. "Ân." Âu Dương hiệu trưởng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó phất tay ra hiệu bọn họ nên làm cái gì thì làm cái đó đi. "Âu Dương, sao ngươi lại tới đây?" Đúng lúc này, một cái vóc người có chút biến dạng phát tướng, thái dương xương trắng trung niên nam nhân, từ phòng thử nghiệm chỗ tốt nhất văn phòng bên trong đi ra. "Hầu chủ nhiệm, tới giúp ta cho Cao đồng học làm một chút kiểm tra đo lường." Âu Dương hiệu trưởng quét đối phương một cái phía sau, trầm giọng phân phó nói. "Ngươi tùy tiện tìm người không được sao, không phải là muốn tìm ta làm gì?" vị này hầu chủ nhiệm nghe vậy, không khỏi bật cười một tiếng nói. Bất quá tại Âu Dương hiệu trưởng mặt không thay đổi nhìn kỹ, hắn mới vừa cười đến một nửa, liền nhanh chóng im tiếng. Khu cụ phía trước còn có chút cả lơ phất phơ hầu chủ nhiệm, nháy mắt liền lưỡn thẳng sống lưng, nghiêm túc nói, có mấy vị đồng học làm kiểm tra a? Chúng ta liền dùng quốc nội tân tiến nhất thiết bị đo lường a. Chẳng những có thể tinh chuẩn đo đến 10 vạn phân vị, đồng thời còn có thể kiểm tra đo lường ra cơ thể người khỏe mạnh trình độ. Vốn nắn không tốt quen thuộc chương 449 chương 449, máy móc xảy ra vấn đề. Chương 449, máy móc xảy ra vấn đề. Tại cái này vị hầu chủ nhiệm trợ giúp bên dưới, Nhan Đại Hoa Khôi cùng muội muội ngoan trước sau đo thử một chút chính mình khí huyết số liệu. Chính như các nàng phía trước nói như vậy, một cái là 13.15131, một cái khác thì là 10.99879. Đối với kết quả như vậy, Âu Dương hiệu trưởng không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn thấy, Nhan Nghiên cô gái này xác thực xem như là một vị thiên tài. Thành tích như vậy đặt ở thượng kinh, cũng là thuộc về ưu tú một nhóm kia. Nếu như đổi thành địa phương các tỉnh, giữ gốc cũng là toàn tỉnh trước 5 trình độ. Đến mức cao Diệp Nha, tại thi đại học phía trước, nên có thể đem nàng chính mình khí huyết số liệu tăng lên tới 11 điểm. Nhưng lấy cái thành tích này đến nói, muốn đi vào thượng kinh đệ nhất đại học liền có chút khó khăn. Bất quá tốt tại nàng có một cái hảo ca ca. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Âu Dương hiệu trưởng lại không tự giác trôi hướng Cao Thụ. Chỉ cần Cao Thụ khí huyết số liệu bình thường, như vậy đệ nhất đại học cũng không ngại nhiều tuyển nhận một cái học sinh. Mà còn đừng nói là một cái Cao Diệp, liền xem như đem Cao ra người cả nhà đều nhận đi vào, mà các nhân viên nhà trường lãnh đạo cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Một cái 13 điểm nhiều, một cái gần tới 11 điểm qua loa, cũng không có cái gì đáng giá chú ý à. Làm sao Âu Dương còn chuyên môn tới đây một chuyến đâu? Hầu chủ nhiệm cho hai nữ kiểm tra xong khí huyết số liệu phía sau, trộm liếc một cái Âu Dương hiệu trưởng đắng người, không khỏi có chút lẩm bẩm. Nhan Đại Hoa Khôi cùng muội muội ngoan đều kiểm tra đo lường kết thúc, như vậy tiếp xuống cũng sẽ đến phiên Cao Thụ. Hắn cấp tốc vận chuyển huyết khí phân tán thuật kiệt lực đem chính mình khí huyết hạ thấp xuống. Chờ cảm giác gáp chế đến không sai biệt lắm về sau, hắn cái này mới không chút hoang mang đi tới thiết bị đo lường phía trước. Vị bạn học này, mời đem ngón tay vươn ra. Hầu chủ nhiệm cầm qua một bên duy nhất một lần lấy mẫu châm, ra hiệu Cao Thụ đưa tay ra. Vẫn là ta tự mình tới a. Cao Thụ cũng không dựa theo đối phương yêu cầu làm, mà là muốn chính mình đến. Lấy hắn hiện tại làn da độ mềm và dai, đoán chừng trước mắt vị này hầu chủ nhiệm căn bản là đâm không ra làn da. Vì để tránh cho gây nên cái gì phiền toái không cần thiết, cho nên vẫn là tự mình động thủ tốt. Đi. Hầu chủ nhiệm nghe vậy, hơi sửng sốt một chút phía sau, đem trong tay duy nhất một lần lấy mâu châm cùng lấy mâu manh đưa cho Cao Thụ. Cao Thụ sau khi nhận lấy, như thường ngày, dùng sức đâm rách ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ ở lấy mâu manh bên trong. Ân, liền lại như thế một giọt. Cũng không phải hắn không nghĩ nhiều giọt mấy lần, chỉ là vết thương khép lại quá nhanh, căn bản là không có cách nhỏ ra quá nhiều máu tươi. Tại đem lấy mẫu châm ném vào một bên thùng rác phía sau, hắn đem lấy mẫu mánh đưa trả lại cho hầu chủ nhiệm. Hơi ta, bất quá cũng đủ rồi. Hầu chủ nhiệm nhìn lướt qua cái kia chỉ là một giọt máu tươi, nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Bất quá hắn cũng chưa nhiều suy nghĩ cái gì, dù sao trên thế giới này có rất nhiều người có loạn thất bát tao thói quen. Giống cho rằng như vậy nhiều nhỏ máu, có hại thân thể học sinh, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Hắn giống như vừa rồi như vậy, đem lấy mẫu mánh bỏ vào đến dụng cụ đo lường bên trong. Giọt, giọt, giọt theo ba tiếng nhẹ vang lên. Thiết bị đo lường trên màn hình hiện ra 7 chữ số chữ 8375136. Khi thấy cái này biểu thị kết quả phía sau, hầu chủ nhiệm lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Máy móc xảy ra vấn đề. Không có khả năng a. Đài này có thể là chúng ta quốc nội tân tiến nhất dụng cụ đo lường, phía trước đều không có làm sao dùng. Mà còn vừa rồi hai cô gái kia kiểm tra đo lường kết quả, rõ ràng đều rất bình thường, hầu chủ nhiệm lông mày đều nhanh muốn nhăn ở cùng nhau, cả người trên mặt chỉ có hai chữ, ngậm bực. Máy móc có lẽ không có xảy ra vấn đề. Lúc này, Âu Dương hiệu trưởng đi lên phía trước, trực tiếp đánh gãy lẩm bẩm lầu bầu hầu chủ nhiệm. Hắn nhìn xem màn hình bên trên, cái này gần đẳng 83 điểm khí huyết số liệu, cả người kích động đến hai tay đều có chút run rẩy. Hắn còn nhớ rõ, phía trước cho Cao Thụ phát ra mời lúc, đối phương chỗ đo ra khí huyết số liệu còn tại 77 giờ. Không nghĩ tới cái này mới mấy ngày a, thế mà lại tăng 4 điểm. Cái này nếu có thể thuận lợi đem Cao Thụ nhận vào đến trường học của bọn họ, sợ rằng không ra 3 tháng, liền có thể để cho khí huyết số liệu trực tiếp đột phá 100 điểm. Một tên vừa vặn vào trường học sinh viên năm nhất, liền có thể đạt tới tam cấp võ giả tiêu chuẩn, cái kia tương lai đâu? Tương lai của Cao Thụ, tất nhiên là tông sư. Nghĩ tới đây, Âu Dương hiệu trưởng liền càng thêm kích động. Mà những người khác tại nhìn đến cái này kiểm tra đo lường kết quả phía sau, trong đại não càng là trống rỗng. 83 điểm khí huyết số liệu. Ngươi cùng chúng ta nói đùa cái gì đâu? Đến vị đệ nhất đại học trong lịch sử tối cường tốt nghiệp, khí huyết số liệu cũng chính là 70 nhiều một chút. Mà còn vị này bây giờ có thể là thành tựu tông sư chi cảnh. Nhưng bây giờ đâu? Cái này Cao Thụ còn không nhập học, khí huyết số liệu liền đã phá vỡ cái kỷ lục này. Dạng này võ đạo tiên phú, nếu như lại tỉ mỉ bồi dưỡng 4 năm, chẳng phải là có thể nuôi dưỡng được một vị ở trường tông sư. Ở trường sinh viên đại học tông sư a, toàn bộ trong thiên võ quốc đều không có một cái. Liền xem như đặt ở Ngân Tinh quốc, Hồng Phong quốc dạng này võ đạo cường quốc, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng so sánh. Quáng Lưu Ataka, Cao Lâm hận không thể trực tiếp ôm bên cạnh ấy lịn, hung hăng chúc mừng một phen. Nhưng hắn lại không muốn bị người xem như lưu manh, cho nên vẫn là cực lực chế trụ loại này ý nghĩ. Trong mắt Nhan Đại Hoa Khôi dị sắc liên tục, không nghĩ tới Cao Thụ khí huyết số liệu nhanh như vậy lại có tiến bộ. Tất cả mọi người nói, khí huyết số liệu càng cao, tăng lên tốc độ liền càng chậm. Có thể cái này lẽ thường thả ở trên người của cao thụ, căn bản thì không được lập. Đến mức một bên muội muội ngon đâu, cũng sớm đã tâm như chỉ thủy. Ban đầu ở biết cao thụ thông qua võ đạo hiệp hội nhị cấp võ giả chứng nhận phía sau, nàng liền đã bỏ đi tới cạnh tranh ý nghĩ. Dù sao nàng là người, mà đối phương lại không phải người. Tại sao lại tăng? Cao thụ nhìn thấy kết quả này phía sau, hơi hơi nhíu mày. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, khả năng là vài ngày trước đã thông túc Dương Minh bị kinh dùng phải tự mình khí huyết số liệu lại tăng trưởng thêm. Cho nên cho dù là vận chuyển huyết khí phân tán thuật cũng khó có thể đem khí huyết số liệu ép trở lại nguyên lai tiêu chuẩn. Mà còn hắn dự tính, theo chính mình đã thông thập nhị kinh mạch càng nhiều, cái này khí huyết số liệu thì càng khó áp chế. Đến lúc đó cho dù là toàn lực áp chế, sợ rằng cũng phải phá trăm. Dụng cụ đo lường không có vấn đề. Vậy cái này khí huyết số liệu thế mà thật. Hầu chủ nhiệm trố mắt đứng nhìn về phía Âu Dương hiệu trưởng. Đối với kết quả này, hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Đương nhiên, cao thủ đồng học cũng sớm đã lấy được võ đạo hiệp hội chứng nhận nhị cấp võ giả. Âu Dương hiệu trưởng liếc vị lão bằng hữu này một cái, cười nhạt một cái nói: "Đậu phộng." Hầu chủ nhiệm nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí còn sổ một câu nói tụng: "Một cái 18 tuổi, sắp tham gia thi đại học cao trung học sinh, lại có thể đem khí huyết số liệu tăng lên tới 80 điểm trở lên. Cái này đạp mã đến tột cùng là một vị như thế nào thiên tài a? Đệ nhất đại học võ đạo hệ những thiên tài kia, cũng đã là người bình thường châu ngưỡng vọng tồn tại. Kết quả lại đột nhiên đụng tới như thế một cái tuyệt thế cấp bậc thiên tài. Thiên tài tuyệt thế như vậy, sợ rằng cũng phải để võ đạo hệ những thiên tài kia đi nhìn lên chương 450, cái này liền được trúng tuyển. Chương 450, cái này liền được trúng tuyển. 83 điểm khí huyết số liệu, rung động ở đây mọi người. Âu Dương hiệu trưởng lập tức mời cao thủ vào hầu chủ nhiệm cái kia gian phòng làm việc. Đương nhiên, hầu chủ nhiệm chờ nhàn tạm nhân viên thì là bị bài trừ tại bên ngoài. Vì có thể để cho cao thủ cam tâm tình nguyện đi tới đệ nhất đại học, Âu Dương hiệu trưởng là trực tiếp đem các loại điều kiện đều kéo đầy. Giống những người khác thi vào đệ nhất đại học, cần giao nộp học phí, phí ăn ở các loại phí tổn. Nhất là tại võ đạo hệ, một chút đắt đỏ không tác dụng phụ bổ liệu, cứ việc nhân viên nhà trường có phụ cấp, có thể cũng cần học sinh lấy ra một phần tiền tới mua. Nhưng tại cao thủ nơi này, những này loạn thất bát tao phí tổn, toàn bộ đều có thể miễn trừ rơi. Mà còn mỗi năm nhân viên nhà trường sẽ còn ngoài định mức cho hắn 100 vạn học đồng. Nếu biết rõ, bây giờ Thanh Nguyên thành phố giá phòng đã có một chút tăng lên. Có thể chỉ là bằng vào một năm này học đồng, liền đầy đủ để cao thủ tại quê quán mua 4-5 bộ phòng ở, cho dù là tỉnh lỵ thành thị Cửu Nguyên, cũng có thể mua 3-4 phòng nhỏ. Đến mức thượng kinh nha, xem như thiên võ quốc kinh tế và hành chính thủ đô, giá phòng tự nhiên là đắt vô cùng. Nhưng 4 năm học đồng chung vào một chỗ, cũng có thể nhặt được một bộ diện tích lớn. Trừ học đồng phương diện, Âu Dương hiệu trưởng còn hứa hẹn, nhân viên nhà trường sẽ cho cao thủ cung cấp ưu chất nhất tài nguyên tu luyện. Ví dụ như cái gì trên thị trường khó mà nhìn thấy không có tác dụng vũ khí huyết bổ liệu, còn có tông sư cấp cường giả đích thân chỉ đạo các loại. Những này Lâm Lâm tổng điều kiện bày ra đến, đủ để cho bất kỳ một cái nào học sinh đang học cước ao ghen tị. Cao thủ do dự một chút phía sau, liền gật đầu đáp ứng. Đầu tiên, hắn cảm giác chính mình vẫn là đang luyện cấp giai đoạn, không thích hợp xuất ngoại đi quốc gia khác đại học. Mà còn đem so sánh với Thiên Võ quốc gia khác tình trạng an ninh có thể sẽ còn càng kém một chút. Giống Ngân Tinh quốc loại này, cả nước trên dưới đều thi hành cường giả vi tôn, lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, đều đã phát triển thành xã hội quy tắc ngầm. Càng mấu chốt chính là, giống Ngân Tinh quốc dạng này quốc gia bên trong, các loại võ đạo thế gia thế lực rắc rối khó gỡ. Đánh tiểu nhân, đế lớn. Đánh lớn, lại sẽ đến già. Đánh ra đây này, cả nhà đều sẽ cùng tiến lên. Như thế đánh xuống, tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn. Cuối cùng làm không tốt, đó chính là nhìn thẳng vào toàn bộ Ngân Tinh quốc. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ rằng khó mà đối kháng nắm giữ võ đạo thánh địa Ngân Tinh quốc. Thứ nhì, lấy Âu Dương hiệu trưởng đại biểu đệ nhất đại học nhân viên nhà trường thành ý, xác thực không sai. Hắn phía trước đã từng tại trên internet điều tra tương quan học đồng tình huống. Nhiều nhất học đồng chính là 10 vạn. Trung hợp chính là, cái này phát cho học sinh 10 vạn học đồng đại học, chính là thượng kinh đệ nhất đại học. Mà vị kia tiếp thu học đồng nhập học thì là hiện nay sinh viên năm 3. Hắn phía trước thông qua bồi thường, từ cựu chân đường, nên xuân đường cùng hầu nghị viên bên kia, được đến không ít phí tổn thất tinh thần, tổn thương bồi thường tiền trợ. Cho nên đối với tiền đâu, hắn đồng thời không coi trọng. Nhưng cái này một hơi trực tiếp tăng gấp 10 lần học đồng, lại đủ để chứng minh đệ nhất đại học nhân viên nhà trường thành ý còn lại, ví dụ như cái gì bổ liệu a, tông sư chỉ đạo a loại hình, đối với hắn mà nói, đã không có bao nhiêu lực hút. Có thể đệ nhất đại học mời tới tông sư cường giả, còn không bằng chính hắn đâu. Có thể nên điệu thấp thời điểm, vẫn là muốn điệu thấp một chút. Cuối cùng, cũng liền là trọng yếu nhất. Cao phụ cùng cao mẫu vô cùng hy vọng hai huynh muội bọn họ có khả năng thi vào thượng kinh đệ nhất đại học. Vì cảm ơn phụ mẫu đối với tiền thân dưỡng dục tri ân, hắn quyết định trợ giúp hai vị thực hiện nguyện vọng này. Cao thụ đồng học, hoan nên đi tới chúng ta đệ nhất đại học. Nhìn thấy cao thụ gật đầu đáp ứng phía sau, Âu Dương hiệu trưởng hưng phấn đến ra mặt đỏ bừng, so với lúc trước kết hôn lúc còn muốn càng thêm kích động. Tiếp xuống chính là ký kết hợp đồng, phái phát thư thông báo trúng tuyển. Cái này khoảng cách thi đại học còn có gần tới 2 tháng đâu, nhưng cao thụ ba người cũng đã trước thời hạn lấy được quốc nội học phủ cao nhất thư thông báo trúng tuyển. Nhìn xem trên tay thư thông báo trúng tuyển, muội muội ngoan cùng Nhan Đại Hoa Khôi cũng đều vô cùng kích động, thậm chí liền gặp không ít cảnh tượng hoành tráng Nhan Văn Huệ cũng không nhịn được chảy ra vui mừng nước mắt. Lúc trước chất nữ cùng nàng đồng dạng, bởi vì là thân phận của ngự bị nhân, bị đá ra toàn cả gia tộc. Bây giờ tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm như vậy phía sau, chất nữ lại có thể thi vào quốc nội xếp hạng thứ nhất đại học, cái này để nàng làm sao có thể không kích động đâu. Cái này liền được trúng tuyển. Cao Lâm thật là cảm khái vô hạn a. nếu muốn hắn tham gia thi đại học một năm kia thời điểm, có khả năng trước thời hạn một tháng thông qua đại học kiểm tra, cầm tới thư thông báo trúng tuyển, cũng đã là để những học sinh khác không ngừng hâm mộ. Kết quả Cao Thụ ngược lại tốt, vậy mà nâng 2 tháng trước liền lấy được. Cái này nếu là chuyển đi, đoán chừng mặt khác đại học tất nhiên sẽ thành đoàn kháng nghị thượng kinh đệ nhất đại học loại này không muốn mặt hành động. Mà đi theo mấy người bên cạnh ấy liền cùng đen khung kính mắt nam, lúc này thì là hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Hai người bọn họ không hổ là nam nữ bằng hữu quan hệ, ngay lập tức toàn bộ đều đã nghĩ đến ôm bắp đùi. Như thế thô bắp đùi đang ở trước mắt, không ôm lời nói, há có thể xứng đáng chính mình. Nâng 2 tháng trước cầm tới thư thông báo trúng tuyển, sợ rằng tại toàn bộ đệ nhất đại học trong lịch sử đều vẫn là một lần. Đến mức Cao Thụ nhập học điều kiện, bọn họ không cần nghĩ, khẳng định biết sẽ là trực tiếp kéo căng, thậm chí còn có thể đặc biệt. Dù sao lôi kéo một vị tông sư hạt giống, mở ra bất kỳ điều kiện gì đều là đáng giá. Chờ Cao Thụ một nhóm 5 người thời điểm rời đi đệ nhất đại học, đã là giữa trưa 11 điểm nhiều. Cái này đều giữa trưa, nên ăn cơm. Ta mời các ngươi ăn bữa cơm trưa, sau đó lại đưa các ngươi về khách sạn a. Cao Lâm tại lên xe phía trước, nhìn Cao Thụ một cái, cười dò hỏi. Vẫn là ta mời đi. Không đợi Cao Thụ nói chuyện, Nhan Văn Huệ trước tiên mở miệng nói. Bao gồm Cao Lâm ở bên trong, đều tính đến nàng tiểu bối, nàng làm sao có thể để một tên tiểu bối đến mời khách đâu. Trải qua tranh chấp phía sau, cuối cùng vẫn là từ Cao Thụ đánh nhịp quyết định, từ Cao Lâm tìm địa phương, từ Nhan Văn Huệ mời khách. Vậy được rồi, bất quá ngày mai liền để cho ta tới mời đi. Cao Lâm đành phải nhẹ gật đầu. Hắn tại trong đầu đem thượng kinh một chút khách sạn phòng ăn qua một lần phía sau, tìm một nhà giá cả vừa phải, mà còn khẩu vị cũng không tệ phòng ăn. Tiểu Thụ, chúng ta muốn hay không uống chút rượu? Ba người các ngươi đều bị đệ nhất đại học tuyển chọn, nói thế nào cũng có thể chúc mừng một cái. Tại điểm xong đồ ăn phía sau, Cao Lâm lại lên tiếng đề nghị. Cái này sao Cao Thụ là không thích uống rượu? Nhưng hắn gặp bội bội ngoan cùng trong mắt của Nhan Đại Hoa Khôi cũng có chút ý động, vì vậy gật đầu nói, cũng được, bất quá ta là lần đầu tiên uống rượu, chúng ta làm điểm số độ thấp một chút. Nhan Văn Huệ nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý dù sao bị quốc nội học phủ cao nhất tuyển chọn, uống chút rượu chúc mừng một cái, cũng đúng là bình thường. Yên tâm đi, bao tại trên người ta. Cao Lâm lại vây chào gọi tới phòng ăn nhân viên phục vụ, điểm hai bình số độ không cao rượu trái cây. Bởi vì tâm tình của mọi người đều rất tốt duyên cớ, bữa cơm này ăn đến có thể nói là đặc biệt hài lòng. Nhất là lần đầu tiên uống rượu Nhan Đại Hoa Khôi cùng muội muội ngoan, gò má ửng đỏ, vô căn cứ nhiều thêm mấy phần quyến rũ. Cái này liền để một chút vừa mới tiến phòng ăn dùng cơm những khách nhân, vô luận nam nữ, đều căng tới một chút kinh diệm ánh mắt. Chương 451, chương 451, chết nhanh chân chạy a. Chương 451, chết nhanh chân chạy a. Cơm nước no nê phía sau, Cao Lâm lung lay có chút mơ hồ đầu, hì hì cười nói, "Tiểu Thụ, ta đưa các ngươi về khách sạn a." Cao Thụ im lặng liếc qua đối phương. Liên điểm này tự lượng, thế mà còn không biết xấu hổ chủ động muốn uống rượu. Mà còn ngươi cái này mơ mơ màng màng dáng dấp, cũng đừng lại ra sự tình. "Không cần, chúng ta vẫn là đi trở về khách sạn a. Ta vừa mới nhìn điện thoại bản đồ, nơi này cách chúng ta ở cái kia nhà khách sạn cũng không tính xa. Đi trở về lời nói, cũng chính là tầm 10 phút mà thôi, thuần làm tiêu hóa thần. Mà còn ngươi cũng đừng lái xe, Chí Viễn thúc thúc liền ngươi một cái nhi tử, đừng có lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Cao Thụ lắc đầu nói. "Đúng vậy a, chúng ta liền làm tản bộ." Nhan Văn Huệ nhìn thấy Cao Lâm bộ dáng này, cũng không dám lên xe. Vừa vặn Cao Thụ tìm cái lý do, nàng liền thuận thế nói theo. "Vậy được rồi." Nếu là đổi thành những người khác nói như vậy, Cao Lâm khẳng định hào không để trong lòng, thậm chí còn có thể cho rằng đối phương nhìn không nổi chính mình. Nhưng người nào để nói chuyện chính là Cao Thụ đâu? Trong mắt hắn, Cao Thụ mặc dù niên kỷ so hắn còn nhỏ, nhưng thành tựu lại giống như là một tòa núi lớn, sừng sững tại trước mắt hắn, để hắn ngẩng đầu đi nhìn lên. "Chúng ta đi thôi, ta trước đi tính tiền." Nhan Văn Huệ đứng dậy trước đi tính tiền, mà Cao Thụ thì là đỡ lấy có chút lay động Cao Lâm, cùng muội muội ngoan, Nhan Đại Hoa Khôi cùng đi ra khỏi phòng ăn. Chờ Nhan Văn Huệ cũng đi ra phòng ăn thời điểm, Cao Thụ đã là đem Cao Lâm đưa lên một chiếc xe taxi. Đến mức Cao Lâm ra chiếc xe kia, chờ quay đầu để chính hắn lái trở về liền tốt. Tiếp xuống, một nhóm 4 người dựa theo điện thoại bản đồ định vị, vừa đi vừa nghỉ, như du lịch, dày vò gần tới 1 giờ, vừa rồi trở về khách sạn. Cuối cùng là trở về, ta đều có chút vây lại. Nhan Đại Hoa Khôi nói xong, nhìn không được ngáp một cái. "Đúng vậy a, hôm nay dày vò cho tới trưa, quả thật có chút mệt mỏi." Muội muội ngoan liên tục gật đầu xác nhận nói. Đang lúc Cao Thụ chuẩn bị bước vào khách sạn thời điểm, một đạo hơi có chút quen thuộc thân ảnh, từ khách sạn cách đó không xa bên trong siêu thị đi ra. "Ân." Hắn cẩn thận cảm giác một cái đối phương khí tức. Cứ việc đối phương mang theo mũ trùm, còn mang theo khẩu trang, nhưng trên thân cô kia tà dị khí tức lại như đen trong đêm tối đom đóm đồng dạng tươi sáng. "Sẽ không như thế đúng gì a?" Trong lòng Cao Thụ mừng rỡ. Không nghĩ tới tại Thượng Kinh như thế lớn thành thị, bọn họ thế mà còn có thể lần thứ hai gặp nhau, cái này mẹ nó thật đúng là hữu duyên a. Mà còn nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, người này lúc trước có thể là từ vận tốc 100 nhiều km tốc hành đoàn tàu bên trên nhảy đi xuống, thế mà một chút xíu sự tình đều không có. Đúng, còn có một cái khác đồng bạn, cũng chính là nổ súng bắn chết dâu nam tên kia, dựa theo trung niên nhân viên bảo vệ thuyết pháp, cuối cùng cũng là nhảy xe. Than buồn, chẳng lẽ các ngươi Tam Phật hội tổ truyền chạy trốn phương thức, chính là trực tiếp nhảy xe sao? Các ngươi đi về trước đi, ta còn không mệt mỏi, tính toán đi địa phương khác dạo chơi. Hắn tùy tiện tìm cái cớ, không có cùng muội muội ngoan ba người về khách sạn. Cùng lúc đó, mặt tròn nam không kịp chờ đợi mở ra một gói thuốc lá. Đốt thuốc lá phía sau, hắn ngon lành là hút một miệng lớn, thoải mái so sánh. Liên phía trước nhảy xe đưa đến xương sườn đau đớn, tựa hồ cũng theo đó giảm bớt không ít. Suy nghĩ của hắn cũng không nhịn được tùy theo bay về chuyến kia đoàn tàu bên trên. sớm tại nửa cái phía trước, liên quan tới Hỏa Vân Tà Thần cùng cao thủ chờ người nhà tư liệu, liền đã từ tổng bộ phát xuống đến từng cái phân đường. Hỏa Vân Tà Thần diệt cựu chân đường, nên xuân đường, lại liên tục giết trong hội ba tên đỉnh cấp trưởng lão, cùng với Hắc Bạch nhị lão. Nhưng bởi vì trong hội hiện nay phức tạp tình huống, căn bản không có tông sư cấp cao thủ lại nguyện ý đi báo thủ. Đại gia ai cũng không phải người ngu, thần kiếm tam hiệp, Hắc Bạch nhị lão đám người chết, hoàn toàn chứng minh Hỏa Vân Tà Thần tại tông sư cảnh giới, chính là vô địch tồn tại. Trừ phi là Chu Thiên tông sư xuất thủ, nếu không căn bản giết không được Hỏa Vân Tà Thần. Có thể Chu Thiên tông sư lại há có thể tại Thiên Võ quốc cảnh nội tùy tiện xuất thủ. Vạn nhất vết tích bị phát hiện, trêu chọc đến đặc ứng cục cùng võ đạo hiệp hội Chu Thiên tông sư, vậy liền không tốt lắm. Dù sao các quốc gia, thế lực khắp nơi quy tắc ngầm, chính là Chu Thiên tông sư trở lên cảnh giới cao thủ không thể tùy tiện xuất thủ. Một khi xuất thủ, vậy liền coi là khai chiến. Tam Phật hội tất nhiên là thế giới này một thành viên trong số đó, vậy liền đương nhiên phải tuân thủ cái này quy tắc ngầm. Mẹ nó, làm sao sẽ ở trên tàu gặp phải cao thủ tên kia đâu? Đây là hắn nhất không nghĩ ra địa phương. Có thể hiện thực liền là như thế đúng dịp, chẳng những gặp, bọn họ song phương còn giao thủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn biểu hiện quá kém, thế mà bị một cái 18 tuổi cao trung học sinh bại hoàn toàn. May mắn hắn lúc ấy linh cơ khẽ động, thi triển bí thuật, cam đoan chính mình nhảy xe thành công. Cứ việc té gãy ba cây xương sườn, nhưng cũng vật siêu sở chỉ a. Dù sao rơi vào Hỏa Vân Tà Thần tôn tử trên tay, quỷ biết sẽ là một cái kết cục như thế nào. Đến mức hắn cái kia đồng bạn dâu nam, đơn thuần ngốc một cái. Vậy mà muốn đầu hàng quan phương, chết đến công an. Liên tại mặt tròn nam cấp tốc hút xong cái thứ nhất gói, chuẩn bị đốt cái thứ hai thời điểm, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một thân ảnh đang theo hắn bên này đi tới. Liên làm hắn vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn hướng đối phương thời điểm, cả người lại như bị sét đánh đồng dạng, sững sờ ngay tại chỗ. Đậu phộng, đây không phải là mặt tròn nam đem còn lại lời nói, cấp tốc nuốt về tới trong bụng của mình. Hắn trực tiếp ném xuống trong tay thuốc lá cùng bật lửa, không nói hai lời, quay người liền bắt đầu chạy. Phía trước ở trên tàu giao thủ, đã chứng minh hắn cho dù là cầm thương, cũng không phải đối thủ của đối phương. Mà bây giờ tại thượng kinh, hắn căn bản không dám tùy thân mang súng, cái này liền càng không đánh bất quá đối phương. Tại loại này đánh lại đánh không lại dưới tình huống, còn có thể làm gì, đương nhiên là chạy trốn. Mặc dù rất là bị khuất, nhưng cũng không có biện pháp nha. Chết nhanh chân chạy a. Mặt tròn nam cắn chặt răng, sức bú sữa mẹ đều xuất ra. Hắn lân cận đến chui vào trong đám người, như toan thông người qua đường bọn họ yểm hộ, vứt bỏ theo sau lưng mặt cái kia tên hỗn đản. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn tồn tại, thật liền như là trong đêm đom đóm đồng dạng. Cao thủ không nhanh không chậm truy ở phía sau, không quan tâm mặt tròn nam chạy được nhanh hơn, khoảng cách của song phương như cũ duy trì tại 20m khoảng chừng. Mẹ nó, ngươi là thuộc kẻo ra châu sao? Dính lao tử liền không có chơi. Mặt tròn nam quay đầu nhìn một cái, khi thấy mặt mỉm cười cao thủ lúc, dọa đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa vấp ngã xuống đất. Hắn rõ ràng cảm giác được, đối phương tựa như là một tên lão thợ săn, không hoảng hốt không nóng nảy, không chút phí sức truy kích thú săn. Không được, chỉ bằng vào ta một người, tuyệt đối bắt không được cái này tiểu hỗn đản, nhất định phải hướng lao đại bọn họ xin giúp đỡ, để mọi người cùng nhau xông lên, mới có thể có cơ hội. Nghĩ tới đây, mặt tròn nam quyết định quấn trở lại nơi ở của mình. Phía trước hắn vốn là muốn đem cao thủ dẫn tới địa phương khác, rời xa nơi ở của mình. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương tựa như là kẹo da trâu đồng dạng, gắt gao dính vào sau lưng, căn bản liền không buông được. Trường hợp này bên dưới, khí lực của hắn một khi lấy hết, như vậy cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Cùng hắn mệnh chết chính mình, còn không bằng đem đối phương dẫn tới trong hang ổ, để bọn họ lao đại xuất thủ đối phó. Chương 452.